Chương 320, cường giả di tích chấp sự gật gật đầu, phó phủ chủ hơi chờ một lát, thuộc hạ cái này đi mời Long trưởng lão chỉ trong phút chốc, Long Ngâm Thủy liền hấp tấp chạy tới. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh, Long Ngâm Thủy đang muốn hô sư phụ, lại chợt thấy cách đó không xa còn có một thiếu niên tại bốn phía tham quan, thế là lời nói xoay chuyển nói, phó phủ chủ, ngươi có chuyện tìm ta nghe được tiếng nói chuyện, Man Tọa cũng hấp tấp chạy tới, hướng Long Ngâm Thủy vừa chắp tay nói, vạn bối Man Tọa, gặp qua trưởng lão Ngạo Thương Sinh là lão đại ta nói, cười hì hì ngắm Ngạo Thương Sinh một chút. Nghe được Man Tọa xưng hô, Long Ngâm Thủy không khỏi mồ hôi một chút. Hắn là Ngạo Thương Sinh đồ đệ, trước mắt tiểu tử này là Ngạo Thương Sinh huynh đệ, nhưng giá hỏa này lại gọi mình tiền bối, cái này bối phận thật sự là có chút loạn. Cười khan một tiếng, Long Ngâm Thủy thoáng nhìn Man Tọa nói, tiểu hữu không cần gọi ta tiền bối, trực tiếp gọi ta Long lão liền có thể căn cứ nhập ra tùy tục tâm. Man Tọa đành phải ngu ngơ cười một tiếng, Long lão đã nói như vậy, vậy tại hạ ách, lão đệ liền cùng kính không bằng tuân mệnh lời này vừa nói ra, Ngạo Thương Sinh cùng Long Ngâm Thủy song song tức xạ mặt lại. Đang khi nói chuyện, Long lão đem Man Tọa cùng Ngạo Thương Sinh mời đến cái kia tòa nhà lầu các phía trước. Lầu các phía trước là bạch ngọc bàn tròn, trên bàn ấm trà chén trà đầy đủ mọi thứ. Long Ngâm Thủy cũng không khách khí, phản phất chủ nhà, phân biệt cho Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa rót nước trà. Đợi Long Ngâm Thủy ngồi định về sau, mới hỏi, phó phủ chủ tìm ta có chuyện gì? Ngạo Thương Sinh nói, chân long cảnh cường giả di tích chuyện này, Long lão nhưng từng nghe nói nghe vậy. Long Ngâm Thủy chậm rãi gật đầu nói, nghe nói, năm ngày trước Nhậm lão đệ từng nói với ta lên qua chuyện này. Đảm nhiệm tiên gió mặc dù là cao quý chiến thiên phủ phó phủ chủ, nhưng bởi vì Long lão đối phận tương đối cao, hai người quan hệ cũng rất tốt, cho nên muốn đến đều đã gọi nhau huynh đệ. Cái kia chiến thiên phủ là an bài thế nào? Ngạo Thương Sinh lại nói. Long Ngâm Thủy nhấp một cái trà thơm, thần sắc trịnh trọng nói, Nhậm lão đệ dự định để cho ta dẫn đội tiến đến Thiên Huyền rừng rậm, nếu là có thể tìm tới cường giả di tích, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vậy ngươi dự định mang bao nhiêu người đi? Ngạo Thương Sinh cũng nhấp một cái trà, hỏi. Long Ngâm Thủy hơi trầm ngâm, nói, chúng ta lần này đi, chủ yếu là vì khai quật luyện khí bảo tàng. Trong di tích nếu là có, chúng ta tự nhiên muốn tranh thủ. Nếu là không có, Chiến Thiên phủ liền sẽ không tham gia cùng với những cái khác phân tranh. Nói tới chỗ này, Long Ngâm Thủy nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, thế nào, phó phủ chủ cũng dự định tham dự lần hành động này? Ngạo Thương Sinh cũng cười khổ một tiếng, ta là muốn đi, bất quá là đi theo Thiên Long Võ Tu viện trưởng lao tiến đến lịch luyện. Còn Chiến Thiên phủ, có Long lão ngươi dẫn đội, hẳn là sẽ vạn vô nhất thất. Nghe nói lần này tiến về Thiên Huyền rừng rậm thế lực không ít, ngoại trừ chúng ta cùng tứ đại võ tu học viện, còn có hoàng thất cùng thiên binh các. Nếu là tìm không thấy cường giả di tích còn tốt, một khi tìm tới, chỉ sợ sẽ có một trận không nhỏ phân tranh. Long Ngâm Thủy ma sát nhẹ chén trà, ý vị thâm trường đạo. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, đây chính là hôm nay tới đây mục đích. Ngươi có tính toán gì không? Long Ngâm Thủy trong mắt tinh quang lóe lên đạo. Ngạo Thương Sinh nói, nếu là thật sự tìm tới cường giả di tích, ta muốn cho Chiến Thiên phủ đến lúc đó âm thầm giúp ta một tay. Long Ngâm Thủy cười ha ha, ngươi đã là phó phủ chủ, chỉ cần ra lệnh một tiếng, Chiến Thiên phủ thành viên tự nhiên mặc cho ngươi điều động. Vậy ngươi dự định mang bao nhiêu người tiến đến? Ngạo Thương Sinh lộ ra một vòng vui mừng, đối với Long Ngâm Thủy sảng khoái, hắn cũng hơi kinh ngạc. Mặc dù hắn là Chiến Thiên phủ phó phủ chủ, nhưng vừa rồi hắn ý tứ rất rõ ràng, là để Long Ngâm Thủy giúp mình, mà không phải mình giúp Chiến Thiên phủ. Cứ như vậy, liền biến thành Chiến Thiên phủ thành viên, vì một mình hắn bán mạng. Chuyện như vậy, bình thường người thế nhưng là sẽ không đáp ứng, cho dù Ngạo Thương Sinh là phó phủ chủ. Long Ngâm Thủy trải qua lối đời giả những vẫn cường mãnh, tự nhiên có thể đủ hiểu Ngạo Thương Sinh ý tứ, nhưng là hắn vẫn là rất sảng khoái đáp ứng Ngạo Thương Sinh. Trong này ngoại trừ Long Ngâm Thủy là Ngạo Thương Sinh đồ đệ bên ngoài, cũng bởi vì Long Ngâm Thủy cực kỳ xem trọng Ngạo Thương Sinh tương lai. Long Ngâm Thủy nghĩ nghĩ, nói, trước đó ta dự định chỉ đem 5 người, nhưng bây giờ, ta cảm thấy vẫn là mang 10 người đi. Long Ngâm Thủy nói tới 10 người, thế nhưng là 10 vị tiên nhân cảnh cường giả, điểm này Ngạo Thương Sinh là biết đến. Nghĩ đến Chiến Thiên phủ một lần xuất động 11 vị tiên nhân cảnh cường giả, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi trở nên kích động. Đội hình như vậy, đủ để che lại tứ đại võ tu học viện. Nếu như Chiến Thiên phủ không sử dụng nhiều người như vậy, lần này Chiến Thiên phủ thực lực chỉ sợ là thế lực khắp nơi bên trong mạnh nhất. Thương lượng xong tìm kiếm cường giả di tích sự tình về sau, Ngạo Thương Sinh lại hỏi một chút có quan hệ học tập luyện khí sự tình. Thông qua nửa tháng truyền thụ, Long Ngâm Thủy cùng Liễu Thanh Hạo đại thể đã đem luyện khí phương pháp luyện khí tất cả đều nắm giữ. Bất quá bởi vì Liễu Thanh Hạo luyện khí kinh nghiệm hơi kém tại Long Ngâm Thủy, cho nên tại nắm giữ mới luyện khí phương pháp luyện khí lúc, Liễu Thanh Hạo không có Long Ngâm Thủy như thế nhàn chín, quen thuộc. Cũng may Long Ngâm Thủy thường xuyên sẽ chỉ điểm một chút hắn cái này sư mình, mới khiến cho Liễu Thanh Hạo luyện khí lúc chẳng phải bó tay bó chân. Đi qua đảm nhiệm thiên gió chọn lựa, Chiến Thiên phủ ngoại trừ Long Ngâm Thủy, còn có 4 vị ngọc bài trưởng lão muốn học tập Ngạo Thương Sinh thuật luyện khí. Trong một tháng này, Long Ngâm Thủy cùng Liễu Thanh Hạo cơ hồ là không phân ngày đêm đang dạy dỗ thuật luyện khí. Cái kia 4 vị ngọc bài trưởng lão đối với cái này cao thâm thuật luyện khí rất là để bụng, cho nên học cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Một tháng qua, Long Ngâm Thủy xem như triệt để nắm giữ cái này loại thuật luyện khí, Liễu Thanh Hạo so với Long Ngâm Thủy thoáng kém một bậc. Còn lại cái kia 4 vị ngọc bài trưởng lão, hầu hết đã có thể thông thuận thi triển thuật luyện khí. Chỉ là tại rất nhiều chi tiết cùng chỗ mấu chốt, còn dù sao cũng hơi khiếm khuyết. Trong lúc này, Long Ngâm Thủy cùng Liễu Thanh Hạo từng luyện chế qua mấy cái ba giai chiến binh, cầm lấy đi vạn bảo đường đấu giá. Tuy nói bọn hắn luyện chế chiến binh không có Ngạo Thương Sinh luyện chế như thế hoàn mỹ tinh diệu, nhưng tổng thể trình độ vẫn là vô cùng không tệ. Một thanh chiến binh bình thường đều sẽ mua được 220 phẩm nguyên tinh trái phải, khấu trừ vạn bảo đường thủ tục phí, tới tay nguyên tinh bình quân một thanh có thể được 200 nguyên tinh. Lần này Ngạo Thương Sinh đến Chiến Thiên phủ, Long Ngâm Thủy vừa vặn đem đấu giá đoạt được nguyên tinh chia 5 năm cho Ngạo Thương Sinh. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh một chút khí lực đều không ra, lăng không liền có thể đến mấy trăm mai nhị phẩm nguyên tinh, Man Tọa cái kia đỏ mắt ta. Nói xong những sự tình này về sau, bởi vì muốn vì chính mình cùng Man Tọa luyện chế mới chiến binh, Ngạo Thương Sinh cố ý hỏi một chút vật liệu luyện khí sự tình. Từ lần trước Ngạo Thương Sinh luyện khí lúc, Long Lâm Thủy liền biết đạo, Ngạo Thương Sinh luyện khí cần có vật liệu, so sánh với bình thường luyện khí có chỗ khác biệt. Cho nên, từ lần đó về sau, Long Lâm Thủy cố ý đem trong chuyện này báo đảm nhiệm Thiên Gió. Đi qua đảm nhiệm Thiên Gió đồng ý, Chiến Thiên phủ lại tốn thật lớn khí lực, lấy được Ngạo Thương Sinh luyện khí cần thiết vật liệu. Tạm biệt Long Lâm Thủy về sau, Ngạo Thương Sinh liền đi thẳng tới luyện khí lô bên cạnh. Trong lúc đó, Man Tọa một mực đi theo Ngạo Thương Sinh hỏi lung tung này kia. Lần này luyện khí, Ngạo Thương Sinh tìm được Chiến Thiên phủ tốt nhất vật liệu luyện khí, băng tinh huyền thiết, sau đó bắt đầu tay luyện chế lên chiến binh tới. Man Tọa trong lúc rảnh rỗi, liền đứng ở một bên quan sát. Hắn nguyên lai tưởng rằng, luyện khí hẳn là sẽ không rất khó khăn. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Ngạo Thương Sinh luyện khí về sau, liền không khỏi đối luyện khí bắt đầu nổi lòng tôn kính. Ngạo Thương Sinh luyện chế thanh thứ nhất chiến binh là thanh long thương, bởi vì Man Tọa thói quen dùng súng, hắn liền tiếp tục vì Man Tọa luyện chế một cây thương. Còn tốt Long Ngâm Thủy lúc này không ở bên một bên, nếu là hắn cũng ở tại chỗ, nhìn thấy Ngạo Thương Sinh 20 đoàn khí phôi lúc, khẳng định lại phải kinh sợ thất sắc. Dựa theo lẽ thường, một thanh chiến binh bên trên chỉ có thể khắc họa một bộ chiến hồn ấn. Thế nhưng là Ngạo Thương Sinh ý tưởng đột phát, tại luyện chế xong Man Tọa thanh long thương về sau, cố ý thử một chút khắc họa hai bức chiến hồn ấn. Cái này thử một lần không sao, khiến cho Ngạo Thương Sinh không tưởng tượng được là khắc họa hai bức chiến hồn ấn vậy mà thành công. Đồng dạng chiến binh, nếu là thêm ra nhất đạo chiến hồn, nó sát phạt cùng phòng ngự uy lực, tự nhiên sẽ trực tiếp gấp bội. Một canh giờ lúc sau, một thanh long văn quấn quanh màu đỏ trường thương, liền hoàn mỹ xuất hiện ở Man Tọa trước mắt. Nhìn thấy cái này đem thanh long thương, Man Tọa trong mắt thẳng hướng bên ngoài nháng lửa. Không nói những cái khác, riêng lấy cây thương này khí thế hung uy, liền muốn so phía sau hắn con cái kia thanh lợi hại gần 10 lần. Không tệ không tệ, thật sự là quá hoàn mỹ. Man Tọa tiếp nhận mới 3 giai địa phẩm thanh long thương, tỉ mỉ dò xét một phen, trong miệng chật chật tán thưởng. Ba 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 thử 2 lần, Man Tọa rõ ràng cảm giác cái này đem thanh long thương uy lực muốn so trước đó lợi hại rất nhiều lần, cao hứng rất nhiều. Man Tọa hai tay một nắm 3 giai thanh long thương, chiếu vào 2 giai thanh long thương liền muốn chém xuống. Ai, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy một màn này, Ngạo Thương Sinh vội vàng ngăn lại. Nghe được quát lớn, Man Tọa cấp tốc dừng tay, ngẩng đầu, hắn kinh ngạc nhìn lấy Ngạo Thương Sinh nói, lão đại, thế nào? Ngạo Thương Sinh tức giận nói, ngươi thật là một cái phá sản đồ chơi, cái này thanh long thương hảo hảo mà, ngươi vì sao nhất định phải cho hắn chặt đứt đâu? Man Tọa cười hắc hắc, lung lay trong tay 3 giai thanh long thương, bây giờ không phải là có cái này đem sao giữ lại cũ cũng không cần đến a. Ngạo Thương Sinh nghe vậy không còn gì để nói, nửa ngày mới nói, ngươi không cần, có thể đưa nó đưa cho người khác mà. Thì như sư minh sư tỷ, lại hoặc là Hổ Khiếu Minh đệ tử minh, ngươi một đao cho nó bổ lại là chuyện gì xảy ra? Kiểu nói này, Man Tọa mới hổ thẹn gật đầu, há, ta quên cái này một vụ tốt ta, liền theo lão đại ngươi nói, lưu lại đưa cho Hổ Khiếu Minh đệ tử minh đi, sư minh sư tỷ không ai có thể sẽ dùng cái này. Nói đến đây, Man Tọa bỗng nhiên xen vào nói, vừa vặn ngươi ngày nay luyện khí, liền thuận tiện cho các sư minh sư tỷ cũng luyện chế một thanh chiến binh đi. Bọn hắn chiến binh còn không có ta 2 giai thanh long thương tốt đâu. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, cảm thấy đề nghị này cũng khá. Thế là cái này phần lớn thời gian, Ngạo Thương Sinh toàn ngâm mình ở luyện khí trong phòng. Đợi đến Ngạo Thương Sinh luyện qua thanh thứ 5 chiến binh lúc, mặt trời cũng đã gần phải xuống núi. Cầm từ bản thân luyện chế 5 thanh chiến binh nhìn coi, Ngạo Thương Sinh khỏe miệng không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Đối với hôm nay luyện khí thành quả, hắn vẫn là tương đối hài lòng. 5 thanh chiến binh, theo thứ tự là 3 thanh kiếm, 1 cây thương, 1 cây đao. Mỗi một chiếc chiến binh đều là dùng chiến thiên phụ tốt nhất vật liệu luyện khí. Không có đem chiến binh, đều là 3 giai địa phẩm chiến binh. Không có đem chiến binh bên trên, đồng đều khắc họa 2 bức chiến hồn ấn. Chương 321, tiến giai chiến binh. Dạng này chiến binh, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đương quốc, chỉ sợ là cực phẩm tồn tại, căn bản không có người luyện khí sư kia có thể bắt kịp. Luyện chế xong 5 thanh chiến binh, Ngạo Thương Sinh lại giúp Man Tọa luyện chế ra một cái chữ vật chiếc nhẫn. Có chữ vật chiếc nhẫn, Man Tọa kém chút không có cao hứng tự tiên. Hết thể làm xong lúc sau, Ngạo Thương Sinh giả trang một chút vật liệu luyện khí cùng khí phôi, cùng Long Ngâm Thủy bắt chuyện qua lúc sau, liền đi thẳng chiến tiến phủ. Trở lại Thiên Long Võ Tu viện, Ngạo Thương Sinh đem 3 thanh chiến phân biệt đưa đến Nguyệt Sương đám người trong tay. Nhìn thấy 3 đạo lăng lệ 3 giai chiến binh, Nguyệt Sương 3 người đều bị chấn động một thanh. Cần biết tại Đường Quốc bên trong, 3 giai chiến binh cơ hồ xem như đỉnh cấp chiến binh. Hiện tại, Ngạo Thương Sinh vừa ra tay liền đưa ra 3 giai địa phẩm chiến binh, khoảng cách đỉnh cấp chiến binh chỉ thiếu chút nữa, cái này làm sao không để Nguyệt Sương bọn người cao hứng rung động cảm tạ nói một cái xọt về sau, 3 người lại hỏi một chút có quan hệ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sự tình. Cuối cùng, Nguyệt Sương 3 người đều nghiêm túc dặn dò Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa, lần này tiến về Thiên Huyền rừng rậm, nhất định phải bạn càng cẩn thận. Đối với những này, Ngạo Thương Sinh tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Hiện tại có Chiến Thiên phủ cường giả làm hậu thuẫn, Ngạo Thương Sinh thế nhưng là tràn đầy tự tin. Lần này tiến về Thiên Huyền rừng rậm, tất nhiên sẽ không lên lần một dạng, chật vật bị người truy chạy khắp nơi. Còn lại 3 ngày thời gian bên trong, Man Tọa lại lần nữa đem Lôi Quang Trảm ôn tập nhiều lần. Đợi cho đã dung hội quán thông về sau, hắn thì lại bắt đầu học tập lên Lưu Vân Kinh Phong Bộ. Bất quá lúc này, Man Tọa đã nhanh nắm giữ Lưu Vân Kinh Phong Bộ đệ nhị cảnh. Có thân pháp phụ trợ, tăng thêm chiến binh cùng tu vi tăng lên, Man Tọa chiến lực rõ ràng lại tăng lên rất nhiều. Về phần Ngạo Thương Sinh, hắn ngoại trừ tiếp tục vững chắc huyền ảnh kiếm pháp bên ngoài, hắn còn tiếp tục học tập luyện khí thánh điện. Trước đó, hắn nắm giữ chiến hồn ấn chỉ tới 3 giai địa phẩm, nhưng thông qua cuối cùng 2 thiên, hắn lại nắm giữ mấy loại 3 giai thiên phẩm chiến hồn ấn. Cùng lúc đó, hắn còn đem 4 cấp chiến hồn ấn đại thể nhìn một lần. Mặc dù không có nắm giữ, nhưng trong lòng đại thể đã có một cái hình dáng. 3 ngày thời gian nhoáng một cái liền qua, Thứ tư sáng sớm bên trên, Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tọa sáng sớm liền thu thập xong đồ vật, đi tới thứ nhất đại thính nghị sự. Lúc đó, trong nghị sự đại sảnh đã tới không ít đệ tử, cơ hồ từng cái đều là Thiên Long Võ Tu viện thiên tài. Những này thiên tài top 5 top 3, đang tại vừa nói vừa cười nghị luận cái gì. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tọa tiến đến, trong mắt cùng lộ ra một vòng khinh thường. Bởi vì tại những người này, ngoại trừ Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tọa là tân sinh bên ngoài, những người khác là Thiên Long Võ Tu viện học viên cũ. Tại những này các sư minh sư tỷ trong mắt, sư đệ mới đến, cho dù thiên phú cho dù tốt, cũng sẽ không có mạnh cỡ nào thực lực. Cũng may Ngạo Thương Sinh tịnh không để ý những người này ánh mắt, hắn quay người lại, trực tiếp nhìn về phía đại thính nghị sự phía trước. Lúc này, đại thính nghị sự phía trước vẫn là giống tuyết. Những cái kia phụ trách nhiệm vụ lần này trưởng lão, còn đều không có đi vào phòng nghị sự. Lão đại, ngươi nhìn tiểu tử kia đang lúc Ngạo Thương Sinh quay đầu nhìn về nhìn đằng trước lúc, Ma Tọa thanh âm bỗng dưng tại Ngạo Thương Sinh vang lên bên tai. Quay đầu, Ngạo Thương Sinh thuận Ma Tọa ngón tay nhìn lại, 7-8 trượng bên ngoài, một cái thiếu niên mặc áo đen lập tức hấp dẫn Ngạo Thương Sinh chú ý. Thiếu niên này không là người khác, chính là cùng Ngạo Thương Sinh hai người kết xuống sinh tử đại thủ Ca Thư Túy. Ca Thư Túy bên người còn đứng lấy 7 người, đều là toàn thân áo đen, chỗ ngực một cái Hắc Long huy chương. Nhìn thấy huy chương này, Ngạo Thương Sinh lập tức tỉnh ngộ, những này người đều là Hắc Long hội thành viên. Chỉ là để Ngạo Thương Sinh không tưởng tượng được là, lần này Thiên Long Võ Tu viện chấp hành nhiệm vụ, Hắc Long hội có thể ra 8 người. Hơi vừa mất thần, Ca Thư Túy tựa như có cảm ứng, cũng bỗng dưng quay mặt lại, nhìn về phía đang tại nhìn chăm chú hắn Ngạo Thương Sinh. Bốn mắt nhìn nhau, hai đôi mắt bên trong đồng đều bắn ra nồng đậm cừu hận cùng sát ý. Ca Thư Túy không nói gì, xa xa, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, tại chính mình trên cổ khoa tay một chút. Hắn làm như vậy ý tứ rất rõ ràng, nói là định sẽ đích thân giết chết Ngạo Thương Sinh. Đối với bảy gia huy, Ngạo Thương Sinh không có tiến hành đánh trả, chỉ là lạnh lùng nở nụ cười. "Lão đại, thấy không, tiểu tử kia muốn tự sát xuất phát từ niệm ai?" Ma Tọa cười lạnh hướng Ngạo Thương Sinh nói đạo. Không riêng bộ dáng buồn cười, thanh âm cũng phi thường lớn. 7-8 trượng bên ngoài, Ca Thư Túy nghe được Ma Tọa thanh âm, hai mắt không khỏi nhíu lại, trên mặt hung ác nham hiểm khí tức lập tức lại nồng nặc rất nhiều. Ngạo Thương Sinh không muốn cùng Ca Thư Túy lăng không phân cao thấp, hắn cười nhạt một chút về sau, liền trực tiếp rời đi chỗ khác ánh mắt. Ánh mắt tinh tế đảo qua đại sảnh, Ngạo Thương Sinh phát hiện, lần này chấp hành nhiệm vụ người, ngoại trừ Hắc Long hội người học sinh này liên minh bên ngoài, cái khác tam đại liên minh cũng đều ra người. Cùng Hắc Long hội một dạng, Thanh Xương Đường, Xích Huyết Minh cùng Quang Minh Hiên cái này ba một học sinh liên minh, cũng đều riêng phần mình phái ra 8 vị thiên tài tham dự nhiệm vụ. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, phụ trách dẫn đội 7 vị trưởng lão, mới theo thứ tự từ đại thính nghị sự đằng sau đi tới. 7 người bên trong, một người cầm đầu râu bạc trắng tóc trắng sắc mặt hồng nhuận phấn tốt, mặc dù đã có 8-90 tuổi, nhưng trong mắt lại tinh quang sáng láng. 7 vị trưởng lão sau khi xuất hiện, trong đại sảnh tiếng huyên náo lập tức đình chỉ. Các đệ tử ánh mắt đều không hẹn mà cùng hướng đại thính nghị sự phía trước nhìn lại. Lão giả tóc trắng ánh mắt lạnh nhạt, nhẹ nhàng quét qua mọi người tại đây, thần sắc không giận tự uy. "Hôm nay triệu tập các ngươi đến đây, mục đích chắc hẳn các ngươi đều đã biết. Trước đó không lâu, học viện đạt được tin tức đáng tin, Thiên Huyền rừng rậm rắc mãng rừng bên trong, có một chỗ chân long cảnh cường giả di tích. Vì tìm tới chỗ này di tích, học viện đặc biệt phát làm nhiệm vụ, để lão phu mang dẫn các ngươi tiến đến rắc mãng rừng. Lần này đi rắc mãng rừng, thứ nhất là vì tìm kiếm cường giả di tích, thứ hai thì để cho các ngươi thật tốt lịch luyện kiến thức một phen. Các ngươi đều là Thiên Long Võ Tu viện người nổi bật, đều có tuyệt hảo thiên phú. Thế nhưng là, muốn trở thành cường giả chân chính, ánh sáng dựa vào thiên phú là còn thiếu rất nhiều. Cần biết nhà ấm bên trong đóa hoa nhất dễ chết yểu, cường giả chân chính cần trải qua gặp chắc trở nếm lửa sát phạt. Dạng này mới có thể để cho lòng cầu đạo càng thêm vững chắc cường đại." Nói đến đây, lão giả tóc trắng có chút dừng lại. Sau một lúc lâu tục nói, "Đương nhiên, lần này tìm kiếm cường giả di tích thế lực cũng không phải là chỉ có chúng ta Thiên Long Võ Tu viện. Có thể nói, đường quốc bên trong những cái kia có danh vọng thế lực đều tham dự lần này di tích khảo sát. Lần này tiến vào giáp mãng rừng, nếu là tìm không thấy cường giả di tích còn tốt. Một khi tìm tới, các thế lực lớn ở giữa chỉ sợ tránh không khỏi muốn xuất hiện một số tranh đấu. Cho nên, trước khi đi lão phu muốn sớm cảnh cáo mọi người, đến giáp mãng rừng lúc sau, ngàn vạn không thể tự tiện hành động. Nếu có không nghe người chỉ huy, sau đó chắc chắn sẽ nghiêm trị." Đối với lão giả tóc trắng nói tới những việc này, Ngạo Thương Sinh đã toàn cũng biết. Cho nên, Ngạo Thương Sinh chỉ là thoáng nghe một trận, liền đem ánh mắt chuyển đến chỗ khác. Ánh mắt đảo qua đại sảnh, Ngạo Thương Sinh thô thô tính toán một cái, cho đến trước mắt, trong đại sảnh không sai biệt lắm có 50 người. Ngoại trừ 4 sinh viên liên minh, có thể bị tuyển là thiên tài đệ tử, chỉ có 18 cái. Đương nhiên, Ngạo Thương Sinh sẽ không cho là Thiên Long Võ Tu viện bên trong thiên tài, vẹn vẹn chỉ có 50 người. Hắn cảm thấy, nhất định còn có rất nhiều chân chính thiên tài, không có tham dự nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ lần này, tên là tìm kiếm cường giả di tích, chỉ khi nào thật tìm tới, các thế lực lớn tất nhiên sẽ có chỗ tranh đấu. Cho nên, hành động lần này không riêng tràn đầy kỳ ngộ, mà lại cũng nương theo lấy nguy hiểm cực lớn. Tại thiên nhân cảnh cường giả trước mặt, cho dù là phá mệnh cảnh siêu cấp thiên tài, cũng vẫn như cũ lộ ra rất hèn mọn. Nói xong đại thể sự tình lúc sau, lão giả tóc trắng lại nói rất nhiều phải chú ý chi tiết. Một trận lời nói kể xong, đã qua thời gian một nén nhang. Tiếp theo, lão giả tóc trắng lại đem dư 6 vị trưởng lão, theo thứ tự hướng chúng đệ tử giới thiệu một lần. Cuối cùng, để một tên tóc đỏ trưởng lão xuất ra một bình đan dược, cho ở đây các đệ tử mỗi người phát 3 cái, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chỉ trong phút chốc, tại lão giả tóc trắng hạ lệnh xuất phát lúc sau, 7 vị thiên nhân cảnh cường giả, liền dẫn hơn 50 vị thiên tài, trùng trùng điệp điệp đi ra Thiên Long Võ Tu viện. Ngọc Long đường phố, chính là tiến về Thiên Huyền rừng rậm phải qua đường. Lúc này sắc trời còn sớm, sớm thành phố chưa mở, người đi trên đường phố tự nhiên không nhiều. Không biết có phải hay không thương lượng xong, khi Thiên Long Võ Tu Viện đội ngũ xuất hiện tại Ngọc Long đường phố lúc, cái khác tứ đại học phủ cũng lần lượt xuất hiện. Phía bắc, một nhóm áo xanh đội ngũ chậm chậm đi tới, người cầm đầu từng cái dáng vẻ trang trọng thần sắc uy nghiêm, đây là Lăng Tiêu Học Viện đội ngũ. Lăng Tiêu Học Viện từ 8 tên thiên nhân cảnh cường giả dẫn đội, đằng sau là hơn 20 danh học viện thiên tài. Hơn 20 người hăng hái, một bộ ngoài ta còn ai dáng vẻ. Tại đội ngũ này bên trong, có một vị lãnh diễm vô cùng ít đòi nữ, khi nhìn đến Ngạo Thương Sinh thời điểm, trong mắt rõ ràng lóe ra oán hận lẫm mang, thiếu nữ này chính là Mộ Dung Tuyết. Lúc này, Mộ Dung Tuyết đã bước vào phá bí cảnh nhị trọng, phối hợp tuyệt hảo thiên phú, đã bị Lăng Tiêu Học Viện chọn làm hoạch tâm nhất đệ tử bồi dưỡng. Phía nam, một nhóm hoàng y đội ngũ chỉnh tề cất bước, cầm đầu mấy người biểu lộ đạm mạc bộ dáng lạnh lùng, đây là Bách Chiến Học Phủ đội ngũ. Bách Chiến Học Phủ từ 10 tên tiên nhân cảnh cường giả dẫn đội, đi theo lịch luyện thiên tài, chỉ có mười mấy người. So với Thiên Long Võ Tu Viện cùng Lăng Tiêu Học Viện, Bách Chiến Học Phủ thiên tài hiển nhiên nội liễm nhiều. Đương nhiên, Ngạo Thương Sinh ánh mắt co rụt lại, một bóng người xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, người này chính là nhiều lần chèn ép Ngạo Thương Sinh thạch tác. Lần này tìm kiếm cường giả di tích, nếu là tìm không thấy còn tốt. Một khi tìm tới, làm có thủ tất báo thạch tác, tất nhiên sẽ đối Ngạo Thương Sinh xuất thủ. Phía tây, một nhóm áo tím đội ngũ chậm rãi đến, lĩnh đội người chính là 12 vị thiên nhân cảnh cường giả, đây là thất võ các đội ngũ. Nếu bàn về lần này tiến về Thiên Huyền rừng rậm đội hình, thất võ các có thể nói nhất là keo kiệt. Ngoại trừ 12 vị thiên nhân cảnh cường giả lĩnh đội bên ngoài, thất võ các lịch luyện thiên tài chỉ có 6 vị. So với cái khác học phủ động một tí mười mấy, mấy chục lịch luyện thiên tài, thất võ các thật sự là cho người ta một loại không lấy ra được nghèo kết hủ lậu cảm giác. Ngọc Long đường phố rộng 50 trượng, một đường phố bốn đạo, vừa vặn đầy đủ tứ đại học phủ đi song song. Thiên Long Võ Tu Viện vì tứ đại học phủ đứng đầu, cho nên đi tại chủ trên đường. Lăng Tiêu Học Viện sắp xếp thứ hai, cho nên gần sát Thiên Long Võ Tu Viện mà đi. Sơ lần gặp gỡ, tứ đại học phủ lĩnh đội trưởng lão đều lẫn nhau trong ngoài không đồng nhất hàn huyên một phen, tiếp lấy liền không nói một lời hướng phía trước đi đến. Chương 322, lại vào Thiên Huyền rừng rậm nhìn thấy Thiên Long Võ Tu Viện xuất động 50 tên đệ tử thiên tài, không riêng ba đại học viện đệ tử có chút giật mình, liền liên quan đội trưởng lão cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Phải biết, lần này tiến vào giáp mãng rừng tìm kiếm cường giả di tích, rất có thể phát sinh tranh đấu. Phá mệnh cảnh đệ tử một khi quấn vào thiên nhân cảnh cường giả trong tranh đấu đi, bình thường đều lại biến thành pháo hôi, có ngay cả cặn bã đều không thừa nổi. Cho nên nói, Thiên Long Võ Tu Viện cử động lần này mặc dù đối phía sau lưng đệ tử có chỗ lịch luyện, nhưng phong hiểm lại lớn vô cùng. Cách tới gần, Ngạo Thương Sinh cũng nhìn thấy Mộ Dung Tuyết. Đối với vị này vong ân phụ nghĩa cựu nhân, Ngạo Thương Sinh chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua, liền trực tiếp quay mặt đi. Nhưng Mộ Dung Tuyết giống như đối Ngạo Thương Sinh còn nhớ hận tùy tâm, trong mắt ngoại trừ nồng đậm oán hận bên ngoài, còn có ba phần khinh thường. Nàng từ bước vào phá mệnh nhị trọng về sau, đi qua Lăng Tiêu Học Viện tỉ mỉ bồi dưỡng, thực lực tăng lên thật nhanh. Hiện tại, nàng tự giác lấy nàng thực lực, đủ để triệt để đánh bại Ngạo Thương Sinh. Nguyên nhân chính là như thế, tại nàng nhìn thấy Ngạo Thương Sinh đi tại Thiên Long Võ Tu Viện trong đội ngũ lúc, chưa phát giác hâm mộ, phản cảm giác buồn cười. Một bên khác, Thạch Tác tại trong lúc lơ đãng thấy được Ngạo Thương Sinh bóng người. Trong chốc lát, hắn trong mắt liền bắn ra nồng đậm cửu thị cùng sát ý. Ngạo Thương Sinh để hắn tại Mộ Dung gia diễn võ trường mất hết mặt mũi, mà lại trở lại Bách Chiến Học Phủ về sau, lại bị học viện cao tầng gian dạy giáng cấp. Sâu như vậy thù đại hận, khiến cho Thạch Tác hận không thể ăn thịt hắn ngủ nó ra. Lệnh Thạch Tác không có nghĩ tới là, lần này tìm kiếm cường giả di tích, Ngạo Thương Sinh cũng sẽ tham dự. Hắn mừng thầm trong lòng, trời có mắt rồi, rốt cục cho hắn báo thù rửa hận cơ hội. Chờ đến Thiên Huyền rừng rậm, một khi có cơ hội, hắn tất nhiên muốn tự tay giết chết Ngạo Thương Sinh, để rửa nhục. Đối với Thạch Tác âm thầm tính toán, Ngạo Thương Sinh cũng không biết đạo. Từ khi gặp được bốn đại học viện đội ngũ về sau, hắn liền bắt đầu đưa mắt nhìn quanh, bắt đầu tìm kiếm chiến thiên phủ đội ngũ. Thế nhưng là Ngọc Long đường phố đi đến, mai cho đến Tiên Võ thành cửa thành, hắn cũng không có thấy Long Ngâm Thủy bóng người. Tình hình như vậy, để Ngạo Thương Sinh có chút buồn bực. Hiện tại nếu là tìm không thấy chiến thiên phủ đội ngũ, chờ đến Thiên Huyền rừng rậm, coi như không tốt liên hệ. Đối với những chuyện này, Man Tọa thế nhưng là sẽ không đóng tâm. Hắn từ gặp được tứ đại học phủ đội ngũ về sau, liền một mực nhíu nhãn mở to, tìm kiếm khắp nơi mỹ nữ cái bóng. Trên đường đi, một khi nhìn thấy mỹ nữ, Man Tọa liền hào hứng chào hỏi Ngạo Thương Sinh nhìn. Lọt vào Ngạo Thương Sinh bạch nhãn về sau, hắn cũng không thấy mất hứng. Xa xa, vậy mà hướng người ta chiêu thủ chuẩn bị tư thế dung nhan, đơn giản tao rối tinh rối mù. Thường thường cử động như vậy, lập tức liền sẽ dẫn tới đối phương giận dữ ánh mắt. Vận khí không tốt lúc, sẽ còn chọc giận cái khác nam tính đệ tử. Tại từng đôi như muốn giết người dưới ánh mắt, Man Tọa đành phải lẻ lươi thu hồi ánh mắt, giả bộ như không nhìn thấy. Vị sư đệ này, các ngươi là vừa tới tân sinh đi đang lúc Ngạo Thương Sinh phiền muộn thời khắc, một cái thanh âm ngọt ngào tại hắn vang lên bên tai. Ngạo Thương Sinh vừa muốn trả lời, đã thấy Man Tọa cười ha hả xoay người sang chỗ khác, hướng cái kia người vây tay một cái, đúng vậy, sư tỷ ngươi là làm sao mà biết được gặp Man Tọa như cái chó sù mở dạng?" Ngạo Thương Sinh trên mặt một trận xấu hổ, chỉ là hướng thiếu nữ kia mỉm cười. Thiếu nữ này 17-18 tuổi dáng vẻ, mày liêu mắt hạnh tóc dài như mực, nhìn qua có chút xinh đẹp, phảng phất một đóa nở rộ hoa bách hợp. Thiếu nữ hướng Ngạo Thương Sinh mỉm cười, nói: "Ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua các ngươi, cho nên suy đoán các ngươi là mới tới." Ngạo Thương Sinh gật gật đầu. "Cái kia sư tỷ đến Thiên Long Võ Tu Viện bao lâu?" Thiếu nữ nói: "Ta đến Thiên Long Võ Tu Viện đã 3 năm." Đang khi nói chuyện, Man Tọa một đôi như tên trộm con mắt, không ngừng tại thiếu nữ trên người dò xét. Nhất là thấy thiếu nữ đầy đặn mượt mà hai ngọn núi lúc, trong mắt trực tiếp ra bên ngoài bốc lên kim quang. Nếu không phải bị Ngạo Thương Sinh âm thầm đá một cước, Man Tọa chỉ sợ muốn làm trận chảy máu mũi. Loan Tuyết nuốt từng ngụm nước bọt, Man Toản định nọt cười một tiếng, sư tỷ đến lâu như vậy, chắc hẳn thực lực mạnh phi thường đi. Thiếu nữ khiêm tốn cười một tiếng, tạm được, ta hiện tại là phá mệnh cảnh tầng 8, xem như Thiên Long Võ Tu viện hơi gần phía trước đệ tử đi. Sư tỷ không riêng thực lực lợi hại, mà lại người cũng xinh đẹp, chắc hẳn truy ngươi rất nhiều người đi nhịn không được nhìn đại mỹ nữ một chút, Man Tọa cười ha hả nói đạo. Cái này sao gặp Man Tọa không che đậy miệng, thiếu nữ lập tức xấu hổ cười một tiếng. Ba Ngạo Thương Sinh bây giờ nhìn không nổi nữa, đưa tay liền tại Man Tọa trên nót tới một bàn tay. Ai u, lão đại, ngươi đánh ta làm gì tự dưng chịu một bàn tay? Man Tọa lập tức nhảy dựng lên hô đạo. Ngạo Thương Sinh lườm hắn một cái, ra hiệu hắn có chút lắm miệng. Vì tiêu trừ xấu hổ, Ngạo Thương Sinh nhất chuyện, sư tỷ mạnh như vậy thực lực, hẳn là có thể xếp vào Thiên Long bảng trước mặt đi ngay vậy, thiếu nữ cười khổ lắc đầu. Tiểu sư đệ quá coi trọng ta, bằng vào ta hiện tại thực lực, ngay cả Thiên Long bảng 30 vị trí đầu đều không chen vào được. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, ngược lại là các ngươi, mới vừa tiến vào Thiên Long Võ Tu viện, liền có thể tham gia nhiệm vụ lần này, nói rõ các ngươi thiên phú nhất định rất lợi hại. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, vừa định nói chút khiêm tốn lời nói, lại nghe Man Tỏa ngữ khí phách lối nói, sư tỷ quả nhiên là hảo nhãn lực, không nói gạt ngươi, cái này một nhóm tân sinh bên trong, liền hai anh em chúng ta thực lực mạnh nhất. Man Tỏa lời tuy nói là sự thật, nhưng nghe vào thiếu nữ trong hai, nhưng dù sao rất là để cho nàng hoài nghi. Nhất là lại thêm Man Tọa cái kia gương mặt cuồng bạo dạng, thiếu nữ liền càng thêm không tin hắn lời nói. Ngạo Thương Sinh gặp Man Tọa lại bắt đầu thổi lên, đổi đội vàng cắt đứt hắn nói, sư tỷ, hỏi ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Thiếu nữ đối Ngạo Thương Sinh ấn tượng rất không tệ, mỉm cười nói đạo. Ngạo Thương Sinh nhìn Ca Thư Túy một chút, nói, sư tỷ hiểu rõ những cái kia người sao? Thuận Ngạo Thương Sinh chỉ phương hướng nhìn lại, thiếu nữ thấy được tám cái thân mặc trang phục màu đen thiếu niên. Ngươi nói bọn hắn a? Bọn hắn là Hắc Long hội, người cầm đầu kia gọi Ca Thư Túy, là Hắc Long hội phó hội trưởng. Thiên Long Võ Tu viện có 4 sinh viên liên minh, theo thứ tự là Hắc Long hội, Thanh Sương Đường, Sinh Huyết Minh cùng Quang Minh Hiên. Hắc Long hội tại 4 sinh viên trong liên minh bài danh thứ 2, gần với Quang Minh Hiên. Thiếu nữ nhìn Ca Thư Túy một chút, tiếp lấy muốn Ngạo Thương Sinh nói rõ đạo. Thông qua thiếu nữ này giải thích, Ngạo Thương Sinh biết được một cái tin tức. Cái kia chính là Hắc Long hội, chính là Thiên Long Võ Tu viện thứ 2 sinh viên liên minh. Có thể danh liệt thứ 2 liên minh, nói rõ Hắc Long hội thực lực cũng không đơn giản. Bởi vậy, Ngạo Thương Sinh muốn đối phó Hắc Long hội, liền phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Nói như vậy, những cái kia người đều là Hắc Long hội đầu lĩnh. Mắt Ngạo Thương Sinh bất động thanh sắc, tiếp tục hỏi. Thiếu nữ lắc đầu, tám người kia bên trong, ngoại trừ Ca Thư Túy là phó hội trưởng bên ngoài, mấy người khác cũng chỉ là Hắc Long hội tinh anh, cũng không có đảm nhiệm chức vụ. Bất quá mặc dù như thế, còn thừa 7 người thực lực cũng đều không thể khinh thường. Nếu là lấy ta thực lực làm so sánh, 7 người kia bên trong, chỉ có 3 người không phải ta đối thủ. A Ngạo Thương Sinh chậm rãi gật gật đầu. Chỉ cần biết rõ những người kia thực lực, coi như muốn đánh, Ngạo Thương Sinh trong lòng cũng sẽ có cái ngọn nguồn. Tiểu huynh đệ, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Thiếu nữ hiếu kỳ nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, cười hỏi. Ngạo Thương Sinh mỉm cười, nói láo nói, chính là hiếu kỳ, ngươi không cảm thấy những cái kia người tốt uy phong đi? Thiếu nữ ngon ngọt cười, nhìn kỹ, đích thật là có một chút. Nói lâu như vậy, còn không biết đạo sư tỷ ngươi tên gì đâu? Man Tọa một mực chen miệng vào không loạn, hiện tại rốt cục có cơ hội mở miệng, bận điều hỏi. Thiếu nữ nói, ta gọi Mộ Thanh Lam, các ngươi đâu? Ngạo Thương Sinh nói, ta gọi Ngạo Thương Sinh. Man Tọa một vỗ ngực, ngạo nghễ nói, ta gọi Man Tọa. Lúc sau, ba người lại trò chuyện một chút học viện sự tình. Man Tọa bởi vì muốn cùng Mộ Thanh Lam nói chuyện, cho nên luôn quấn lấy nàng hỏi lung tung này kia. Chỉ trong phút chốc, đội ngũ trùng trùng điệp điệp ra Thiên Võ Thành. Vừa ra Thiên Võ Thành, Ngạo Thương Sinh liền lại bắt đầu nhìn bốn phía, tìm kiếm Long Ngâm Thủy bóng người. Ước chừng đi 7-8 dặm về sau, Ngạo Thương Sinh mới nhìn đến phát hiện Long Ngâm Thủy bóng người. Lúc này, Long Ngâm Thủy chính mang theo 10 cái chiến tiên phụ trưởng lão, chính chậm rãi hướng Thiên Huyền rừng rậm xuất phát. Vừa đi, một bên nhìn bốn phía, đại khái cũng đang tìm kiếm Ngạo Thương Sinh. Lấy Long Ngâm Thủy đám người tu vi, vốn có thể ngự không tiến vào giáp mãng rừng. Nhưng bởi vì muốn tìm Ngạo Thương Sinh tung tích, cho nên Long Ngâm Thủy mới lựa chọn đi bộ. Ngạo Thương Sinh nhìn thấy Long Ngâm Thủy thời điểm, Long Ngâm Thủy đã ra khỏi thành gần nửa canh giờ, bởi vì không nhìn thấy Thiên Long Võ Tu viện đội ngũ, Long Ngâm Thủy vẫn luôn tại vừa đi vừa các loại. Thẳng đến sau lưng truyền đến lộn xộn không đồng nhất tiếng bước chân, Long Ngâm Thủy mới nhìn đến Ngạo Thương Sinh bóng người. Xa xa, Long Ngâm Thủy hướng Ngạo Thương Sinh lên tiếng chào hỏi, Ngạo Thương Sinh cũng âm thầm hướng hắn nhẹ gật đầu. Dạng này, hai phe nhân mã liền xem như đánh thành ăn ý. Nhìn thấy Long Ngâm Thủy, Man Tọa trong mắt không khỏi sáng lên, thấp giọng nói, "Ai, lão đại cái kia chính là chúng ta hôm qua thiên gặp được lão đầu, đợi lát nữa một khi khai chiến, chúng ta là cùng học viện đi đâu?" Vẫn là cùng hắn đi. Ngạo Thương Sinh nói, nếu quả thật đánh nhau, chúng ta liền lăn lộn đến chiến thiên phủ trong đội ngũ. Cái kia bên cạnh cường giả đông đảo, đến lúc đó hẳn là có thể chiếu khán đến chúng ta. Nếu là lưu tại học viện trong đội ngũ, coi như người khác không đúng chúng ta xuất thủ, Ca Thư Túy cũng không có khả năng buông tha chúng ta. Thế nhưng là chúng ta nếu là đi chiến thiên phủ trong đội ngũ, đến lúc đó lại làm như thế nào? Hướng học viện bàn giao, Man Tọa cao mày một cái nói đạo. Hắn cũng tán thành Ngạo Thương Sinh thuyết pháp, thế nhưng là bọn hắn trung quy là Thiên Long Võ Tu viện đệ tử. Lâm Trận không nghe chỉ huy, lão giả tóc trắng cũng đã có nói, đến lúc đó chắc chắn sẽ nghiêm trị. Ngạo Thương Sinh tự nhiên hiểu Man Tọa lo lắng. Hắn thừa dịp không ai chú ý, tay trái nhẹ nhàng vung lên, một cái màu trắng sự vật liền lặng lẽ rơi xuống Man Tọa trong tay. Đây là cái gì? Nhìn thấy món đồ kia, Man Tọa thần sắc đọc lại, hiếu kỳ đạo. Ngạo Thương Sinh nói, đây là bách biến mặt nạ, đến lúc đó chúng ta muốn đi chiến thiên phủ cái kia một bên, ngươi liền mang theo nó. Có thứ này, không ai có thể nhận ra chúng ta. Có đúng không? Man Tọa kinh dị chầm chầm trong tay bách biến mặt nạ, có chút hoài nghi mà hỏi. Vật kia mỏng như cánh ve, mà lại mềm mại bóng loáng cực điểm. cầm trong tay, liền phảng phất cầm một cái bảo khí, cảm giác đặc biệt quái dị.
Chương 323, tìm kiếm di tích ta sẽ còn lừa ngươi sao? Ngạo Thương Sinh chừng Man Tọa một chút, tức giận nói đạo. Man Tọa cười hắc hắc, vậy chính ngươi có sao có ta hết thể luyện chế ra hai cái, chúng ta một người một cái. Ngạo Thương Sinh nhàn nhạt nói đạo. Man Tọa trong lòng kích động, vuốt ve bách biến mặt nạ, cực muốn hiện tại liền thử một chút. Nghĩ đến mình có thể tùy ý cải biến dung mạo, Man Tọa liền nhịn không được cảm thấy kích thích. Ngươi trước tiên đem nó thu lại, đừng cầm ở trong tay làm hư. Ngạo Thương Sinh gặp Man Tọa giống điên cuồng một dạng, từ khi biết được bách biến mặt nạ công dụng, liền bắt đầu sao động bất an. Thật tốt tốt, Man Tọa liền thanh đồng ý, lập tức đem bách biến mặt nạ thu nhập chứa vật chiếc nhẫn. Lại đi đi về phía trước một trận, sau lưng đột nhiên chuyển đến hô 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 lăng lệ kinh phong. Ngẩng đầu, Ngạo Thương Sinh phát hiện không trung đang có hai nhóm người hướng Thiên Huyền rừng rậm bay đi. Cái này hai nhóm người đồng đều đến từ phía bắc, một nhóm thân mặc trường bào màu đen, bộ dáng giống nhau luyện khí sư, một nhóm mặc giáp trụ mang giáp, giống như quân sĩ một dạng. Chỉ một chút, Ngạo Thương Sinh liền biết đạo, cái này hai nhóm người, một nhóm là thiên binh các người, một nhóm thì là hoàng thất phái tới. Người áo đen cùng sở hữu chín vị, bởi vì mang theo mũ rộng đành, cho nên thấy không rõ bọn hắn dáng vẻ. Mặc giáp quân sĩ cùng sở hữu 11 vị, nhân số cùng chiến thiên phủ một dạng. Những này mọi người tay cầm trường đao lợi kiếm, phảng phất như trên chiến trường, như cuồng phong gào thét lướt qua không trung. Nhìn thấy thiên binh các cùng hoàng thất nhân mã tuần tự ngự không mà đi, tứ đại học phủ lĩnh đội người cũng đều quay người hướng về sau mặt hô to, để lịch luyện thiên tài bước nhanh. Ước chừng hơn nửa canh giờ đợi về sau, Thiên Long Võ Tu viện một đoàn người cuối cùng là đi tới giáp mãng rừng. Đặt mình vào giáp mãng rừng, bốn phía cổ mục che trời, đem phần lớn ánh nắng ngăn tại bên ngoài. Rừng gió gào thét, gợi lên lấy lá cây sàn sạt rung động. Bích gỗ chập chờn ở giữa, phản phất mênh mang sóng cả trên dưới chập trùng. Nương theo lấy tiếng gió vun vút, từng đợt hùng hồn uy manh thu giống, xông phá Thiên Huyền rừng rậm tầng tầng che chắn, bay thẳng vút tiêu. Nghe vào trong tai, phản phất trận trận kinh lôi nổ vang, khiến cho tất cả mọi người không khỏi trong lòng run lên, nhao nhao giữ vững tinh thần. Bởi vì giáp mãng rừng rất lớn, thế lực khắp nơi tiến vào giáp mãng rừng về sau, liền đều tự tìm một chỗ địa giới, bắt đầu xuất ra thiên tinh bản, tìm kiếm lên cường giả di tích. Thiên tinh bản chính là phong thủy công cụ, thường bị người dùng lấy tìm kiếm rồng lâu bảo huyệt, xác suất thường thường đều phi thường lớn. Chân long cảnh cường giả một khi vẫn lạc, bình thường đều sẽ sớm tìm kiếm một chỗ phong thủy bảo huyệt, làm vì chính mình sau khi chết nghỉ ngơi chỗ. Tiến vào giáp mãng rừng về sau, lão giả tóc trắng liền đem đội ngũ chia bảy tổ. Từ bảy cái lĩnh đội trưởng lão riêng phần mình mang theo một đội người, cầm thiên tinh bản, bắt đầu từng bước lục soát cường giả di tích. Mặc dù là tách ra lục soát, nhưng mỗi một đội ở giữa, khoảng cách cũng sẽ không quá xa, bình thường đều cách xa nhau một, hai dặm, lớn tiếng chào hỏi đều là có thể nghe thấy. Phụ trách Ngạo Thương Sinh cái này một đội, là một cái lão giả mặt đỏ. Hắn để Ngạo Thương Sinh bọn người hiện lên hình quạt tản ra, một mặt lưu ý những tiểu đội khác động tĩnh, một mặt chú ý bốn phía hung thú. Một khi gặp được hung thú, những sự rèn luyện này thiên tài, liền là phụ trách thanh lý. Giáp mãng rừng hung thú, tối đa cũng liền phá mệnh cảnh lục thất trọng thực lực. Những này thiên tài hợp lực đánh giết, căn bản không tồn tại vấn đề. Ngạo Thương Sinh, Man Tọa cùng Mộ Thanh Lam tại cùng một tiểu đội, bọn hắn cái này một tiểu đội cùng sở hữu 7 người. Trong đó có một người, chính là Hắc Long hội thành viên. Một đi ngang qua đến, người kia vẫn luôn âm thầm nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, giống như đang giám thị hắn như vậy. Những này Ngạo Thương Sinh kỳ thật đều thấy được, nhưng hắn lại giả vờ làm không nhìn thấy, một mực đi theo đám người hướng giáp mãng rừng chỗ sâu thẳng tiến. Nửa canh giờ trôi qua, Ngạo Thương Sinh bọn người tuần tự gặp được 4 con hung thú. Tại 7 người hợp lực vây giết phía dưới, không có một đầu có thể chống nổi một khắc đồng hồ. Bởi vì không muốn để người chú ý, Ngạo Thương Sinh từng âm thầm nhắc nhở Man Tọa, xuất thủ thời điểm, bao nhiêu muốn giữ lại một số thực lực. Kể từ đó, mỗi lần vây giết hung thú thời điểm, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đều sẽ có vẻ sợ hãi rụt rè. 7 người bên trong, là thuộc 2 người bọn họ lực công kích yếu nhất. Tình hình như vậy, tự nhiên sẽ dẫn tới người khác bạch nhãn. Có người thậm chí âm thầm nói thầm, phàn nàn Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa liền không nên tới. Lấy bọn hắn thực lực, nếu là không có 5 người khác trợ giúp, hơn phân nửa muốn táng thân thú bụng. Đối với những này chửi bới cùng khinh miệt ngôn ngữ, Ngạo Thương Sinh cũng không thèm để ý, bởi vì hắn biết mình chân thực thực lực mạnh bao nhiêu. Thế nhưng là Man Tọa cũng không có Ngạo Thương Sinh ổn trọng, thêm nữa hắn cực kỳ quan tâm hình tượng và danh dự. Cho nên, mỗi lần nghe đến mấy câu này, Man Tọa kiểu gì cũng sẽ vung động trong tay Thanh Long Thương bày ra uy. Nếu không phải Ngạo Thương Sinh kịp thời ngăn lại hắn, đoán chừng hắn cũng sớm đã cùng những cái được gọi là thiên tài nhóm đánh nhau. Trong lúc này, lĩnh đội dài lao trong tay thiên tinh bản, từng có mấy lần phát ra lục quang, nhắc nhở di tích vị trí. Thế nhưng là đi qua đám người một trận đào móc lúc sau, phát hiện những cái được gọi là di tích, kỳ thật đều là một số hung thú hải cốt. Đông 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 lại đi một trận, Ngạo Thương Sinh không gian chữ vật đột nhiên chuyển đến trận trận nhẹ vang lên. Ngạo Thương Sinh tay trái mở ra, tiểu ma đầu lập tức hóa thành một đạo bạch quang, từ trong chữ vật không gian nhảy ra, trực tiếp xuất hiện tại Ngạo Thương Sinh trên bờ bay. A đột nhiên nhìn thấy một đoàn tuyết trắng đồ vật, Mộ Thanh Lam nhịn không được kinh hô một tiếng. Lúc đó không sao, lại đưa tới tất cả mọi người chú ý. Đám người cho là nàng nhìn thấy hung thú, thế nhưng là thả mắt nhìn đi, bốn phía lại không có chút nào hung thú cái bóng. Thế là tại một số người nói thầm âm thanh bên trong, những người khác lại quay đầu đi. Đây là vật gì, thật đáng yêu. Nhìn thấy tiểu ma đầu, Mộ Thanh Lam hiếu kỳ mà hỏi. Ngạo Thương Sinh sờ sờ tiểu ma đầu đầu, nói, đây là một cái tiểu bạch điêu, là ta lần trước đến Thiên Huyền rừng rậm lịch luyện lúc, trong lúc vô tình gặp phải. Ta nhìn nó đáng yêu, liền đưa nó mang theo trở về. Hiện tại, nó đã là ta tiểu huynh đệ. Ngạo Thương Sinh nói xong, tiểu ma đầu liền hữu hảo hướng Mộ Thanh Lam thấp thê hai tiếng. Thật đáng yêu, có thể làm cho ta ôm một cái sao? Mộ Thanh Lam ánh mắt lộ ra một vòng vẻ yêu thích. Đương nhiên có thể, Ngạo Thương Sinh nói đạo. Lời còn chưa dứt, tiểu ma đầu thân hình lóe lên, đã hóa thành nhất đạo bóng trắng, vọt vào Mộ Thanh Lam trong ngực. Tiến vào Mộ Thanh Lam trong ngực, tiểu ma đầu thân thể co rụt lại, liền thư thư phục phục cuốn tại bên trong. Nghe vậy, Man Tọa giật nảy mình, coi là Mộ Thanh Lam nghe được hắn lời nói, vội vàng nói quanh co nói, "Hả? Ta nói cái kia gia hỏa này thật đáng yêu gặp Man Tọa lần thứ nhất như thế khôn quẫn." Ngạo Thương Sinh không khỏi bắt đầu cười hắc hắc. Lúc này, một mực cuốn tại Mộ Thanh Lam trong ngực tiểu ma đầu, đột nhiên nâng lên cái đầu nhỏ, dựng thẳng lên một đôi lỗ tai nhỏ, tựa như là nghe được cái gì tiếng vang, bắt đầu ngưng thần nghe. Ngạo Thương Sinh không biết xảy ra chuyện gì, chính còn muốn hỏi tiểu ma đầu. Đã thấy tiểu ma đầu thân hình lóe lên, cấp tốc từ Mộ Thanh Lam trong ngực xông ra, hướng phía rắc mãng rừng chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Lúc này, Ngạo Thương Sinh đám người đã đi vào rắc mãng rừng bên dưới, lại hướng phía trước ba dặm trái phải, chính là Thương Long rừng. Thương Long rừng trình độ hung hiểm, nhưng không rắc mãng rừng có thể so sánh. Liền xem như có dẫn đội trưởng lão, vậy cũng như cũ tồn tại nguy hiểm. Thấy một lần tiểu ma đầu đột nhiên đào tẩu, Mộ Thanh Lam cũng giật nảy mình. Nàng một mặt kinh ngạc, nhìn lấy tiểu ma đầu chạy trốn phương hướng, gấp nói, "Ngạo Thương Sinh, ngươi sủng bật chạy, mau đuổi theo nói." Nàng vậy mà vượt lên trước hướng phía trước phóng đi. Ngạo Thương Sinh không biết nói tiểu ma đầu tại sao lại có quỷ dị như vậy cử động, nhưng lấy hắn đối tiểu ma đầu hiểu rõ, tiểu ma đầu có này dị thường, nhất định tồn tại nguyên nhân. Thế là, hắn không chờ Mộ Thanh Lam xông ra, vội vàng hô nói, "Sư tỷ chờ một chút." Mộ Thanh Lam vội vàng ngừng bước, hỏi, "Thế nào?" Ngạo Thương Sinh nói, "Ta đi tìm nó, ngươi không cần phải để ý đến." Nói đưa tay đập Man Tọa một thanh, liền đi theo tiểu ma đầu mau chóng đuổi theo. Phía trước hung hiểm, vẫn là ta và các ngươi cùng đi chứ. Mộ Thanh Lam sợ Ngạo Thương Sinh hai người gặp được hung thú, ngay sau đó không chần chờ nữa, cũng đi theo đuổi theo. Đột nhiên nhìn thấy nhất đạo bóng trắng nhảy lên ra, tiếp theo lại là ba người đệ tử hướng phía trước phóng đi. Cái kia lĩnh đội trưởng lão không khỏi biến sắc, hướng Ngạo Thương Sinh ba người quát, "Ba người các ngươi muốn đi đâu? Tất cả đứng lại cho ta." Nhưng là đối với vị này trưởng lão quát lớn, Ngạo Thương Sinh ba người tựa như làm như không nghe thấy, vẫn như cũ thân hình bay tránh, hướng Thương Long rừng phương hướng phóng đi. Đáng giận thấy mình mở miệng vô hiệu, mặt đỏ trưởng lão lập tức nổi giận. Hắn đình chỉ tìm kiếm cường giả di tích, vung tay lên, chào hỏi còn lại bốn tên đệ tử, cùng một chỗ hướng Ngạo Thương Sinh ba người đổi tới. Tiểu ma đầu một đường phi nhanh, nho nhỏ bóng người tại cự một bên trên không ngừng nhảy nhót, tốc độ cũng không chậm. Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa theo sát phía sau, nhìn chằm chằm vào tiểu ma đầu, xuyên qua cự một dây leo, hướng trước mặt chạy đi. Mộ Thanh Lam đi theo phía sau cùng, khoảng cách Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa xa hơn 3 trượng. Nàng không có lần nữa la lên, chỉ là chăm chú theo sát Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa. Trước đó nàng và hai người này cùng nhau tác chiến, biết nói Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa thực lực cũng không phải là rất mạnh. Nhưng là bây giờ, từ bắt đầu ba người trên lệnh ba trượng khoảng cách xa. Một đường phi nhanh lúc sau, khoảng cách này dĩ nhiên thẳng đến không có thu nhỏ, vị dị như vậy tình hình rất để Mộ Thanh Lam kinh ngạc. Theo đạo lý, Mộ Thanh Lam thực lực cao hơn Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa, cái kia nàng tốc độ cũng liền tất nhiên so hai người bọn họ nhanh. Nhưng đoạn đường này truy tung, Mộ Thanh Lam coi như thi triển tốc độ nhanh nhất, cũng vẫn như cũ đuổi không kịp Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa. Ba người một đường phi nước đại, một mực vọt ra ba dặm trái phải, thẳng đến tiến vào Thương Long rừng 450 trượng về sau, tiểu ma đầu mới đình chỉ chạy. Nhìn thấy tiểu ma đầu đột nhiên dừng lại, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa cũng đều song song ngừng bước. Ngay sau đó, Mộ Thanh Lam cũng chạy tới. Chương 324, tiểu ma đầu dị động chiếu 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 bốn phía loạn người một trận, tiểu ma đầu đột nhiên hướng Ngạo Thương Sinh rít gào kêu lên. Một bên rít gào gọi, móng vuốt nhỏ còn không ngừng khoa tay. "Tiểu ma đầu, ngươi phát hiện cái gì?" Thấy rõ tiểu ma đầu khoa tay, Ngạo Thương Sinh hiếu kỳ mà hỏi. "Chiếu chiếu chiếu." Tiểu ma đầu thân hình lấp lóe, tại vài cọng trên đại thụ che trời nhảy vọt một trận. Sau đó lại vung vẩy móng vuốt, hướng Ngạo Thương Sinh rít gào gọi đạo. "Nó đang nói cái gì?" Nhìn thấy quỷ dị như vậy chẳng diện, Mộ Thanh Lam không khỏi ngạc nhiên đạo. Man Tọa mặc dù không nói gì thêm, nhưng hắn cũng chính nghi hoặc nhìn Ngạo Thương Sinh, đang chờ đợi Ngạo Thương Sinh giải thích. Ngạo Thương Sinh nhìn thoáng qua tiểu ma đầu, một chỉ trước mắt vài cọng cổ thụ chọc trời, tiểu ma đầu nói, "Nơi này cất giấu thứ gì? Cụ thể là cái gì, nó cũng không biết nói." "Hắc hắc, lúc nào ra hỏa này còn có thể tầm bảo nơi này sẽ không phải có một chỗ bảo tàng đi?" Nghe Ngạo Thương Sinh giải thích, Man Tọa nhịn không được trêu ghẹo đạo. Ngạo Thương Sinh không để ý đến Man Tọa, nhàn nhạt nói, "Có hay không bảo tàng ta không biết, nhưng tiểu ma đầu tầm bảo sự tình, cái này còn là lần đầu tiên, hoặc là chúng ta đào móc một chút thử một chút, nhìn nơi này đến cùng chôn lấy cái gì." Mộ Thanh Lam đưa mắt nhìn quanh, hơi quan sát một chút cảnh vật xung quanh, nói đạo. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, tiếp lấy gọi tiểu ma đầu, bắt đầu ở vài cọng cổ thụ chọc trời xung quanh đào móc. Xa 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 ba người vừa mới công việc lu bù lên, sau lưng liền chuyển đến trận trận lá cây ma sát thanh âm. Ngay sau đó, tiếng xe gió vang, một cái bóng người màu xám liền xuất hiện ở đám người bên cạnh. Bóng người màu xám vừa mới đứng vững gót chân, sau lưng lại chuyển tới một trận nhẹ vang lên. Ba 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 Ngạo Thương Sinh ba người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy là mặt đỏ trưởng lão cùng cái khác bốn cái đệ tử thiên tài, lần lượt đều cùng đi qua. Tự tiện rời khỏi đơn vị, ba người các ngươi thật to gan. Trắng trưởng lão lúc đến nói lời, các ngươi cũng làm bên thai gió sao? Mặt đỏ trưởng lão một mặt tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh bọn người quát. Ngạo Thương Sinh tiến lên một bước, cúi thấp đầu nói, "Trưởng lão bất giận, đệ tử chỉ là nhất thời lo lắng tiểu ma đầu an nguy, cho nên im ngay vì một cái sủng vật, ngươi lại tự tiện rời khỏi đơn vị, ngươi có biết tội?" Mặt đỏ trưởng lão nhìn hằm hằm Ngạo Thương Sinh, thanh âm lăng lệ đạo, "Đệ tử biết tội chỉ là tiểu ma đầu đối ta ý nghĩa phi phàm, ta sợ nó gặp được nguy hiểm, cho nên mới im miệng. Ngươi đã biết nói sai, còn dám tự tiện hành động, thật sự cho rằng lao phu là bài trí sao?" Mặt đỏ trưởng lão càng thoải mái càng khí, mu bàn tay bên trên vân xanh, trong chốc lát căn căn nổ lên. "Lão sư, ta nhìn tiểu tử này căn bản là không có đưa ngươi để ở trong mắt. Nếu không, vừa rồi cũng sẽ không không nhìn ngươi quá lớn,
mà trực tiếp chạy đến nơi đây đến một thanh âm chợt nhớ tới, nhấc mắt nhìn đi, lại là cái kia Hắc Long hội thành viên. Tiểu tử này không nói thì thôi, lời này vừa nói ra, mặt đỏ trưởng lao tức giận càng tăng lên. Hắn vung tay lên, nắm lấy Ngạo Thương Sinh, quát, ngươi bây giờ liền cút cho ta về học viện, chờ lao phu trở về, tại tốt dễ thu dọn ngươi. Nói xong, lại quét Man Tọa cùng Mộ Thanh Lam một chút, còn có các ngươi hai, đều cho lão phu cút về. Man Tọa hai mắt phun lửa, nhìn chòng chọc vào cái kia Hắc Long hội thiếu niên. Tâm hắn biết, nếu không phải tiểu tử kia thừa cơ xúi dụng, mặt đỏ trưởng lao chưa hẳn liền sẽ trực tiếp khu trục bọn hắn. Trong chốc lát, Man Tọa trong lòng tức giận mãnh liệt, trong tay thanh long thương quét ngang, liền muốn thẳng hướng cái kia Hắc Long hội thiếu niên. Đáng tiếc còn không chờ hắn xuất thủ, một cỗ đại lực đông nhiên lăng không đánh tới. Cái kia đại lực phảng phất một cái bàn tay vô hình, trực tiếp giữ lại Man Tọa thân thể. Đại thủ kéo một cái, Man Tọa liền không tự chủ được hướng phía trước phóng đi. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Mặt đỏ trưởng lão hung tợn nhìn chằm chằm Man Tọa, thanh âm nghiêm khắc đạo. Bị cái kia khí thế cường đại trấn nhiếp, Man Tọa chỉ cảm thấy ngực một trận ngạt thở, muốn cần hồi đáp, lại nữa ngày nói không nên lời một chữ. Thấy cảnh này, cái kia Hắc Long hội thiếu niên không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Thầm nghĩ, tiểu tử, đây chỉ là bắt đầu. Chờ ra Thương Long rừng, chính là các ngươi tự kỳ. Sự tính đến trình độ này, Mộ Thanh Lam không khỏi trong lòng tự trách. Tâm đạo, nếu không phải ta muốn ôm tiểu ma đầu, Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tọa cũng sẽ không bị trách phạt. Chíu chíu chíu, lúc này, một mực trợn mắt mặt đỏ trưởng lão tiểu ma đầu, đột nhiên lộ ra sâm nhiên răng trắng, hung tợn hướng phía đối diện gầm hét lên. Hừ hừ, liền ngươi dạng này bọn nhỏ, cũng dám hướng ta lão phu phát uy. Mặt đỏ trưởng lão cười lạnh một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tay phải hắn vung khẽ, một nói màu trắng quang mang lăng không tạo ra, hóa thành một thanh kiếm sắc, rít lên một tiếng, trực tiếp chém về phía tiểu ma đầu. Trưởng lão dừng tay gặp mặt đỏ trưởng lão hướng tiểu ma đầu xuất thủ, Ngạo Thương Sinh vội vàng quát. Thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, lệnh chỗ có người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Màu trắng khí kiếm nổi giận chém đồng thời, nguyên bản ngồi chồm hổm trên mặt đất tiểu ma đầu, đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đuổi tại màu trắng khí kiếm chém xuống trước đó, trực tiếp vọt đến ngoài ba trượng địa phương. Ai nhìn thấy một màn này, dù cho là vị kia mặt đỏ trưởng lão, cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ tới. Cần biết hắn nhưng là một vị tiên nhân cảnh tam trọng cường giả, một khi xuất thủ, tất nhiên là lôi đình một kích. Chỉ bằng trước mắt cái kia bề ngoài xấu xí vật nhỏ, làm sao có thể né tránh được hắn công kích? Nhưng mà mọi thứ có vạn nhất, mặt đỏ trưởng lão một kích này liền thật không may bị tránh qua, tránh né. Thời kinh ngạc lúc sau, một tia ngượng chi ý lập tức phun lên mặt đỏ trưởng lão trong lòng. Lấy hắn tiên nhân cảnh tam trọng cường giả thân phận, thậm chí ngay cả một cái tiểu bạch điêu đều giết không chết. Nếu là nói ra, há không bị người khác cười đến rụng răng? Cho nên tâm niệm thay đổi thật nhanh, phía dưới mặt đỏ trưởng lão xuất thủ lần nữa. Tay phải hắn vừa nhấc, bàn tay hướng phía tiểu ma đầu lăng không một chảo. Tới đây cho ta, đám người chỉ cảm thấy chung quanh thiên địa nguyên khí bỗng nhiên co vào, hướng phía tiểu ma đầu bọc đánh mà đi. Gặp mặt đỏ trưởng lão xuất thủ lần nữa, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tức giận. Hắn đang muốn phá tan mặt đỏ trưởng lão không chế, đã thấy mặt đỏ trưởng lão mặt bên trên lần nữa lộ ra một vòng kinh ngạc. Lần này so với lần trước, càng thêm nồng đậm đột ngột. Mà xem như bị công kích đối tượng tiểu ma đầu, tại mặt đỏ trưởng lão hai độ xuất thủ về sau, vậy mà êm đẹp ghé vào trên cành cây, cũng không có bị bắt tới. Cái này giật mình không giống kẻ hèn này, cần biết thiên nhân cảnh cường giả có nguyên khí hóa binh năng lực. Bọn hắn nếu muốn mục tiêu công kích, có thể trong nháy mắt biến ảo thiên địa nguyên khí làm công kích khí cụ, đối mục tiêu tiến hành công kích. Vừa rồi, mặt đỏ trưởng lao chính là điều khiển trung quanh thiên địa nguyên khí, muốn đem tiểu ma đầu nốt ở bên trong, sau đó bắt tới. Thế nhưng là kỳ quái là, hắn không chế thiên địa nguyên khí, giống như căn bản không có thể làm sao tiểu ma đầu. Thừa dịp mặt đỏ trưởng lao thất thần thời khắc, Ngạo Thương Sinh bận điệu nói, trưởng lao bất giận, tiểu ma đầu sở dĩ xông đến nơi đây, chính là bởi vì nơi đây cất giấu thứ gì. Trưởng lao này đến, không phải vì tìm kiếm cường giả di tích sao? Có lẽ nơi này liền là cường giả di tích cũng chưa biết chừng. Vì không cho mặt đỏ trưởng lao xuất thủ lần nữa, Ngạo Thương Sinh đành phải ăn nói lung tung đạo. Tuy nói nơi này cất giấu thứ gì, nhưng Ngạo Thương Sinh cũng không biết đạo cụ thể là cái gì. Nhưng vì cứu tiểu ma đầu, hắn cũng chỉ đành ăn nói địa chuyện, từ đó rời đi mặt đỏ trưởng lão lực chú ý. Quả nhiên, nghe được câu này, không riêng mặt đỏ trưởng lão thần sắc đọc lại, liền ngay cả những người khác cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Ngạo Thương Sinh. Gặp một câu có hiệu quả, Ngạo Thương Sinh tiếp tục nói, vừa rồi chúng ta ba người lần nữa đào móc, chính là muốn tìm cường giả di tích. Đúng đúng đúng, Ngạo sư đệ nói không sai, chúng ta liền là đang đào đạo cường giả di tích. Mộ Thanh Lam tâm tư linh xảo, vừa nghe đến Ngạo Thương Sinh lời nói, liền lập tức phụ hòa đạo. Man Tọa cũng vốn định phụ hòa một câu, thế nhưng quanh thân bị bàn tay vô hình bóp chặt, ngực như muốn ngạt thở, khuôn mặt nghẹn thành màu đỏ tím, nửa chữ cũng nói không nên lời. Có phải hay không cường giả di tích, nhưng không phải là các ngươi hai người định đoạt? Mặt đỏ trưởng lão lạnh lùng nhìn Ngạo Thương Sinh cùng Mộ Thanh Lam một chút, trái nhẹ buông tay, đem Man Tọa cùng Ngạo Thương Sinh song song ném ra ngoài. Khu khu cụ nhẫn nhịn hồi lâu, trên người giam cầm đột nhiên tiêu tán, Man Tọa liền lập tức ho khan. Mặt đỏ trưởng lão không nói gì thêm, tiện tay lấy ra thiên tinh bản, bắt đầu tinh tế dò xét. A liên tục đổi mấy cái phương hướng, thiên tinh trên bản lại không có bất kỳ cái gì biểu hiện, mặt đỏ trưởng lão không khỏi kỳ quái đạo. Thế nào? Ngạo Thương Sinh khoảng cách mặt đỏ trưởng lão gần nhất, nghe được một tiếng này thở nhẹ, không khỏi tiến lên trước một bước hỏi. Thiên tinh bản mất linh, mặt đỏ trưởng lão ánh mắt gắt gao chăm chú vào thiên tinh trên bản, cũng không có lưu ý Ngạo Thương Sinh, thuận miệng nói đạo. Gặp mặt đỏ trưởng lão nhíu mày hồi lâu, nhưng không được đầu mối, Ngạo Thương Sinh lại nói, không bằng chúng ta trước đào móc nhìn một chút, có lẽ nơi này thật có cường giả di tích cũng không nhất định. Trái phải bảy làm không cẩn thận thiên tinh bản, mặt đỏ trưởng lão đành phải bất đắc dĩ gật đầu, xem ra cũng chỉ có dạng này. Ngẩng đầu một cái, đã thấy Ngạo Thương Sinh liền ở bên cạnh hắn. Thế là lạnh hừ một tiếng, nói,
các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau đào một tiếng quát chói tai. Chung quanh bảy người vội vàng động thủ, dùng chính mình chiến binh bắt đầu ở trên mặt đất đào móc. Lúc này, tiểu ma đầu lại về tới Ngạo Thương Sinh trên vai. Hắn một bên âm thầm cảm thụ chung quanh tình hình, một bên cho Ngạo Thương Sinh giải thích khoa tay. Căn cứ tiểu ma đầu khoa tay, Ngạo Thương Sinh cố ý kiểm tra một hồi bốn phía tình huống. Thông qua xem xét, Ngạo Thương Sinh phát hiện, tại đông đảo cổ mục bên trong, có 5 cây cổ mục cao lớn nhất trắng kiện. Nếu là đem cái này 5 cây cổ mục dùng thẳng tắp ngay cả lên, liền sẽ xuất hiện một cái cực kỳ quy tắc hình dạng đồ án. Như thế quy tắc đồ án, Ngạo Thương Sinh cảm thấy cũng không phải là ngẫu nhiên, có thể là người vì bố trí. Cho nên, sau một khắc hắn liền đem phát hiện này nói cho Mặt Đỏ trưởng lão. Nghe xong Ngạo Thương Sinh nói rõ về sau, Mặt Đỏ trưởng lão cũng nhìn kỹ một chút, phát hiện sự thật xác thực cùng Ngạo Thương Sinh nói không sai biệt lắm. Lúc này, những người khác cũng đều tại mù quáng đào rối, nhưng cũng không có một tia thu hoạch cùng manh mối. Các ngươi đều dừng lại đi, chiếu các ngươi cái này loại đào móc phương thức, coi như di tích tại các ngươi dưới lòng bàn chân, các ngươi cũng căn bản tìm không thấy. Lão giả Mặt Đỏ vung tay lên, trực tiếp để đám người lui ra phía sau. Tiếp theo, hắn song trưởng đều xuất hiện, nhất đạo đạo thiên địa nguyên khí cấp tốc hóa thành cự bàn tay to, bắt đầu ở 5 cây cự mục ở giữa đào động. Rầm rầm răng rắc chỉ nghe bùn đất đá vụn âm thanh không ngừng vang lên, từng khối to lớn đất trống bắt đầu từng tầng hướng ra ngoài quay cuồng lên. Bàn tay khổng lồ chốc qua, trên mặt đất một trượng thô của mục, nhao nhao nhổ tận gốc, mang theo người lớn bằng cánh tay dây leo, bị Mặt Đỏ trưởng lao hết thể ném tới mấy chục bên ngoài địa phương. Chương 325, di tích xuất hiện theo cái kia cự bàn tay to cấp tốc đào móc, một cái hơn 30 trượng phương viên hố sâu, bắt đầu dần dần xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Thời gian một nén nhang về sau, cái kia hố to đã có 3 trượng sâu, nhưng lại vẫn không có nửa điểm di tích dấu hiệu. Lúc này, Mặt Đỏ trưởng lao đã không riêng gì đỏ mặt, hắn hai tay cùng cổ cũng bắt đầu trở nên đỏ ngầu, liền phảng phất bạo tẩu man tọa. Hắn đỉnh đầu, lại từng tia bạch khí dâng lên, quanh thân đã bị mồ hôi ướt đẫm một mảng lớn. Nhìn đến đây, Ngạo Thương Sinh cũng không khỏi liễu lưỡi. Đào móc dạng này lớn hố to, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả, cũng vẫn như cũ có chút không chịu được nổi. Hồng hộc Mặt Đỏ trưởng lão từng ngụm thở dốc lấy, song thành khổng lồ như vậy công trình, Mặt Đỏ trưởng lão chỉ cảm thấy không thua gì tiến hành một trận đại chiến. Hố to xuất hiện lúc sau, Mặt Đỏ trưởng lão ngừng lại. Tuy nói cho đến bây giờ, hắn vẫn không có phát hiện bất luận cái gì cùng cường giả di tích có liên quan manh mối. Nhưng là, thông qua dưới mặt đất lật ra đại lượng nguyên âm thạch, Mặt Đỏ trưởng lão cảm thấy, nơi này nhất định có gì đó quái lạ. Dưới tình huống bình thường, chỉ có tại xa hoa trong huyệt mộ mới có thể lắt thành huyền âm thạch. Cái này loại tảng đá không riêng cứng rắn băng hàn, mà lại có thể phong tỏa âm khí, chính là chế tạo mộ huyệt bên trên tài liệu tốt. Nơi này đã xuất hiện huyền âm thạch, mà lại số lượng đặc biệt nhiều, vậy đã nói rõ, nơi này chắc chắn sẽ có mộ huyệt. Chỉ là làm Mặt Đỏ trưởng lão không hiểu là, hắn đều đào đất 3 trượng, tung hoành hơn 30 trượng khoảng cách, lại vẫn không có phát hiện mộ huyệt cái bóng. Bất quá Mặt Đỏ trưởng lão cũng không lục trí, hắn thoáng nghỉ ngơi một hồi, lại bắt đầu thôi động nguyên công, tại nguyên lai hố to trên cơ sở, lần nữa sâu đào lên. Tại hắn xem ra, làm là chân long cảnh cường giả di tích, nếu là dễ như trở bàn tay liền bị người phát hiện, vậy liền quá có chút không đáng giá nhắc tới. Thẻ kéo kéo ước chừng lại đào móc 2 trượng sâu, tại mọi người chăm chú nhìn chăm chú phía dưới, hố to bên trong đột nhiên truyền đến từng đợt kim thiết va chạm thanh âm. Thanh âm này bắt đầu chỉ giống chiến binh va chạm, mặc dù chói tai, nhưng cũng không có cỡ nào vang dội. Thế nhưng là theo Mặt Đỏ trưởng lao tiếp tục đào móc, thanh âm kia liền đột nhiên tăng lên, phản phất một đầu kim thiết đúc thành hung thú, bắt đầu ở lòng đất điên cuồng gầm hét lên. Về sau, tiếng gầm càng ngày càng vang, phản phất kinh lôi nổ vang, trở nên chấn thiên động địa. Âm ầm chấn động kịch liệt bên trong, đại địa đột nhiên bắt đầu điên cuồng run rẩy lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, đám người đứng yên địa phương đột nhiên vỡ ra từng đầu khe lớn. Khe hở kia liền phảng phất du tẩu quái mãng, bắt đầu ở cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Những nơi đi qua, mặc kệ cỡ nào tráng kiện cao lớn của mục, đều nhao nhao ứng thanh đổ dạng, bị trong nháy mắt nổ tận gốc. Không xong, động đất tai họa sát nách, trong lúc bối rối, có người nhịn không được hô to đạo. Đều hướng triệt thoái phía sau nhanh lúc này, luôn luôn trấn định tự nhiên Mặt Đỏ trưởng lão, cũng đột nhiên lộ ra một màn hoang gấp, bắt đầu thúc giục đám người hướng về sau rút đi. Trong tiếng hét vang, hắn thân thể phảng phất nhất đạo tật phòng, nhìn cũng không nhìn sau lưng, liền cấp tốc lui về sau đi, tốc độ rất nhanh, ngay cả Ngạo Thương Sinh cũng không đuổi kịp. Đám người cấp tốc rút lui bên trong, mặt đất rung chuyển càng thêm kịch liệt. Phảng phất lòng đất chính có một đầu tuyệt thế quái thú, muốn chui từ dưới đất lên xông ra. Dầm 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 đợi cho đám người vừa mới rút đi, lòng đất rung chuyển rốt cục đạt đến đỉnh phong. Ngay sau đó, từng đợt bạo hưởng đột nhiên từ lòng đất nổ tung. Phảng phất núi lửa bộc phát giống nhau, đem to lớn đất chống hết thể nhấc lên, trong nháy mắt oanh thành từng khúc đá vụn tụ mạn. Xa xa, đám người chỉ cảm thấy thiên địa điên đảo. Vô số quả cổ mục phóng lên tận trời, gốc bùn đất đá vụn chưa tàn mát, liền bị một cỗ vô hình cự lực quanh thành đầu gỗ bột phấn. Đinh hai nhức óc tiếng nổ mạnh, khiến cho thiên huyền rừng rậm triệt để náo nhiệt lên. Nơi xa, tiếng thú gào từng đợt vang lên, nương theo lấy hung thú chạy trốn thanh âm, trong nháy mắt tạo thành một khúc hỗn loạn âm điệu, bắt đầu hướng phía Thương Long rừng bốn phía cấp tốc tiến lên. Nhìn thấy cái này kinh thiên động địa một màn, đám người đồng đều không khỏi há to miệng. Đã là hiện tại tất cả mọi người đã thối lui đến hơn 200 trượng bên ngoài, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được dưới chân đại địa kịch liệt run rẩy. Không lộ như vậy biến cố, liền như là thiên uy giống nhau, dù cho là mãnh liệt hung hãn phách tuyệt hung thú, gặp được cũng vẫn như cũ muốn nhượng bộ lui binh xa xa bỏ chạy. Thật là cường giả di tích ra một mảnh nổ vang âm thanh bên trong, Mặt Đỏ trưởng lão không khỏi ánh mắt ngưng trọng thì thao đạo. Bất quá nửa thưởng công phu, cái kia bạo tạc đưa tới to lớn lực trùng kích, đã đem vừa rồi đám người đứng yên địa phương quanh thành hố to. Hố to tràn đầy 5 trượng trái phải, phản phất một trường to lớn miệng thú,
hướng lên đột nhiên mở ra. Toàn bộ hố to, khoảng chừng 100 trượng phương viên, tạo thành thanh thế không thể bảo là không hùng vĩ. Có thể tưởng tượng, vừa rồi đám người nếu không có kịp thời rút khỏi một khu vực như vậy, chỉ bằng cái kia kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, cũng đủ để cho 7 cái phá mệnh cảnh thiên tài mất mạng trong đó. Kịch liệt bạo tạc chấn động vẫn còn tiếp tục, âm thanh chấn thiên huyền rừng rậm tứ phương, vang vang. Chỉ là so với ban sơ bạo tạc chấn động thanh thế, đã thoáng có chỗ yếu bớt. Đám người ngây người nơi xa, ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chú lên cách đó không xa biến hóa, trong lòng một mảnh rung động. Thẳng đến bạo tạc nổ vang âm thanh dần dần yếu bớt, đại địa đã quy về ổn định, đám người lúc này mới thở một hơi thật dài. Trên mặt chấn kinh chi sắc dần dần biến mất, một vòng kinh hỉ lặng yên bò lên trên mặt đỏ trưởng lao khuôn mặt. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, Ngạo Thương Sinh chỉ là thuận miệng nói, liền thật nói chúng cường giả di tích vị trí. Lúc này, lão giả mặt đỏ vừa rồi phẫn nộ không có, trong lòng ngược lại là nổi lên một tia đối Ngạo Thương Sinh khen ngợi chi ý. Cũng may hắn vừa rồi không để ý chính mình quá lớn, một đường phi nước đại đến nơi này. Bằng không mà nói, chỉ bằng trong tay hắn thiên tinh bản, coi như là khắp toàn bộ thiên huyền rừng rậm, cũng không nhất định có thể tìm tới cường giả di tích. Xa 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 ngay tại lão giả mặt đỏ âm thầm may mắn sau khi, sau lưng bỗng nhiên truyền đến trận loạt tiếng bước chân vang. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu cũng xuất hiện mấy nói tiếng âm. Đợi lão giả mặt đỏ quay người nhìn lại, phát hiện người tới đúng là nhiệm vụ lần này người phụ trách chủ yếu, tóc trắng trưởng lão. Tại phía sau hắn, còn lại mấy vị trưởng lão cũng đều mang lịch luyện đệ tử, nhao nhao chạy tới nơi này. Thế nào thân hình lóe lên, tóc trắng trưởng lão liền đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ánh mắt lấp lóe, tóc trắng trưởng lão trước tiên liền phát hiện bên ngoài 100 trượng cái kia hố to. Nhìn thấy to lớn như vậy hố sâu, cùng chung quanh một mảnh hỗn độn. Dù cho là thân kinh bách chiến thâm niên trưởng lão, hắn trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng hoảng sợ. Mặt đỏ trưởng lão lộ ra một vòng vui mừng, nói: "Trắng trưởng lão, chúng ta nhưng có thể tìm tới cường giả di tích." Nói, đưa tay một chỉ xa xa hố sâu to lớn. Trải qua mặt đỏ trưởng lão chỉ dẫn, ở đây những người còn lại trong nháy mắt đều đem ánh mắt chuyển qua nơi xa cái kia hố to bên trên. Tê nhìn thấy thật lớn như thế hùng bi hô sâu, mặc kệ là chạy tới đệ tử, còn là phụ trách dẫn đội trưởng lão, trong lúc nhất thời cũng không khỏi hít một hơi lanh khí. Dạng này lớn hô sâu, nhưng không phải sức người có khả năng oanh kích đi ra. Nhưng ngay tại vừa rồi, nguyên bản còn hoàn hảo không chút tổn hại rừng rậm, đột nhiên liền xuất hiện như thế một cái quỷ dị hô to. Chúng ta đi qua nhìn một chút, những người khác lưu tại nơi này, tóc trắng trưởng lão đối 6 vị dẫn đội trưởng lão nói đạo, để bảo đảm an toàn, hắn để phá mệnh cảnh đệ tử đều ngẩn người tại chỗ. Bá 7 vị trưởng lão thân hình lóe lên, 4-5 cái lên xuống, liền đi tới hố to bên cạnh. Túi người nhìn lại, ảm đạm hố to bên trong, lộ ra một vòng bóng loáng cự thạch. Tại pha tạp ánh nắng chiếu xuống, nổi lên nhàn nhạt u quang. Hố to bốn phía vẫn như cũng là bùn đất cát đá, chỉ là cự trong hầm lại phảng phất bày khắp kiên cố huyền băng, đem hố to đóng chặt hoàn toàn. Tại kiên cố quỷ dị hòn đá mặt ngoài, thỉnh thoảng sẽ nổi lên nhất đạo đạo kim sắc đường vân. Kim sắc đường vân không câu chuyện, tựa như mây đen dày đặc bầu trời, đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, tiếp lấy lại biến mất thành một mảnh ảm đạm. Đó là cái gì? Nhìn thấy này quỷ dị tình hình, một vị dâu dê nhịn không được hỏi. Không biết nói. Những người còn lại trầm thấp nói ra, mang trên mặt một vòng ngưng trọng. Phía dưới này khả năng chính là cường giả di tích đi, một cái hơi mập trưởng lao gãi gãi cái bụng, suy đoán đạo. Hẳn là đi dâu dê một bước sợi dâu, thuận miệng đáp đạo. Dứt khoát chúng ta đem cái này hòn đá đánh nát, trực tiếp vào xem. Nhìn thấy đám người do dự bất định, một cái áo tím trưởng lão nhịn không được đạo. Chỉ sợ không được trả lời hắn là tóc trắng trưởng lão, không nói trước cái này hố to phía dưới có hay không nguy hiểm, chỉ riêng cái này tự thạch, ta cảm thấy giống như liền hạ xuống nhất đạo cực kỳ cấm chế lợi hại. Bằng vào chúng ta mấy người thực lực, chưa hẳn liền có thể bài trừ cái này hố to bên trong cấm chế. Cấm chế chưa trừ diệt, muốn đi vào di tích bên trong, chỉ sợ khả năng không lớn. Vậy làm sao bây giờ cũng không thể phát hiện bảo tàng, lại trơ mắt chảy nước miếng đi? Áo tím trưởng lão có chút không cam lòng đạo. Hoặc là phái người trở về bẩm báo học viện, để học viện lại phái chút cao thủ đến, dâu dê vội vàng đề nghị nói. Tóc trắng trưởng lão cười khổ một tiếng lắc đầu, hiện tại phái người trở về, chỉ sợ đã hơi chậm một chút. Các ngươi cảm thấy, lấy ban nay tiếng vang kinh thiên động địa, người khác sẽ nghe không được a? Nếu là đoán không sai, hiện tại các thế lực lớn người đều tại hướng bên này chạy đến. Tóc trắng trưởng lão vừa dứt lời, liền nghe đỉnh đầu phong thanh ào ào. Tiếp theo, mấy đạo bóng người xông phá đỉnh đầu dày đặc cổ một cánh lá, siêu 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 theo thứ tự rơi xuống. Theo mấy cái này bóng người rơi xuống, bầu trời tay áo phần phật thanh âm liền không ngừng vang lên. Bất quá thời gian mấy mắt, mấy người bóng người đã lần lượt xuất hiện ở hố to bên cạnh. Trắng trưởng lao thế nhưng là phát hiện cường giả di tích trước hết nhất rơi xuống cái kia người, vừa thấy được trước mắt kỳ cảnh, nhìn thoáng qua tóc trắng trưởng lão, mỉm cười hỏi. Nhìn thấy cái kia người, tóc trắng trưởng lão không khỏi ánh mắt co rụt lại. Nếu nói hắn hiện tại không muốn nhìn thấy nhất người có hai cái, vậy người này liền là một cái trong số đó. Người tới thân mặc màu đen mũ rộng vành, phảng phất như quỷ mị, khuôn mặt tận ẩn tại một mảnh u ám bên trong. Cái này nhân thân tài không cao lớn lắm, nhưng trên người hắn phát ra khí thế, lại như là cự nhạc vắt ngang, để cho người ta rất cảm thấy áp lực. Áo bào đen phiêu động, lộ ra ngực một cái hỏa lô huy chương. Nhìn thấy huy chương này, tất cả mọi người sẽ lập tức hiểu, người này nguyên lai là Thiên Binh Các. Có phải hay không cường giả di tích, lãnh đường chủ còn nhìn không ra a? Lão giả tóc trắng lườm mũ rộng vành người một chút, ngữ khí lãnh đạm nói đạo. Chương 326, chúng mạnh hội tụ ha ha a Bạch lão đầu, lão tử lại không chọc giận ngươi. Làm gì như thế không hữu hảo? Mũ rộng vành người cười lạnh một tiếng, lúc này dậm chân tiến lên. Tại hắn đằng sau còn có mấy vị hắc bào lão người, đều rất cung kính lui ở một bên. Hai người nói chuyện ở giữa, lại có một nhóm người xuất hiện ở hố to phụ cận. Nhấc mắt nhìn đi, Ngạo Thương Sinh phát hiện Long Ngâm Thủy chính ở trong đó. Long Ngâm Thủy thần sắc lạnh nhạt, phương vừa rơi xuống,
ánh mắt rời về phía Ngạo Thương Sinh. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ngạo Thương Sinh, cũng không có biểu thị cái gì. Cường giả này di tích là chúng ta Thiên Long Võ Tu Viện phát hiện, hy vọng lãnh đường chủ không nên đúng tay biết rõ cường giả di tích không có khả năng độc tôn. Tóc trắng trưởng lão nhưng như cũ cảnh cáo đối mũ rộng vành người nói đạo. Nghe vậy, mũ rộng vành đầu người lại ra. Tối tăm mũ rộng vành bên trong, đột nhiên bắn ra hai đạo tinh mang, phản phất cửu u quỷ hỏa, vẫn sáng tối chập chờn. Bạch lão đầu, ngươi đây là ý gì? Tóc trắng trưởng lão nói, cường giả này di tích là chúng ta Thiên Long Võ Tu Viện tốn sức tâm lực phát hiện, tự nhiên hẳn là từ chúng ta Thiên Long Võ Tu Viện khai quật có đúng không? Hắc hắc, mũ rộng vành người cười lạnh một tiếng, ngữ hàm mỉa mai nói như vậy, cái này thiên huyền rừng rậm nếu là bị các ngươi trước trông thấy, các ngươi chẳng lẽ muốn đem trong này hung thú hết thảy đổi ra ngoài? Tóc trắng trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, lạnh lùng nói, lãnh đường chủ không cần trộn đổi khái niệm, cái này cùng ngươi nói là hai chuyện khác nhau. Thế nhưng là bản tọa xem ra lại là một mã cần biết, cường giả di tích vốn là vật vô chủ, vô luận là ai đều có thể khai quật. Bạch lão đầu, ngươi chỉ bằng phát hiện di tích vị trí liền muốn nuốt một mình di tích, cái này không khỏi quá có chút bá đạo đi. Không tệ, cường giả di tích năng giả biết được, vô luận là ai đều không có chiếm lấy di tích quyền lực. Lui một bước giảng, di tích này bên trong đến cùng có bao nhiêu bảo tàng, chúng ta đều còn không biết đạo. Có lẽ trong đó bảo tàng đông đảo, hôm nay tới đây cái này, sẽ người người có phần cũng không nhất định. Lúc này, Long Ngâm Thủy cũng đi tới hố to bên cạnh. Hắn ánh mắt quét qua hố to, ngữ khí lạnh nhạt đạo. Chiến Thiên Phủ cùng Tiên Binh Các từ trước đến nay căm thù không ngừng, cái này còn là lần đầu tiên, Chiến Thiên Phủ cùng Tiên Binh Các ở vào mặt trận thống nhất. Theo hắn âm thanh âm vang lên, lần lượt lại có mấy người đi tới hố to bên cạnh. Một người trong đó người khoác áo giáp màu vàng nóng, phản phất một tôn vô địch chiến thần, mới vừa xuất hiện, liền đưa tới một mảnh ánh mắt. Long trưởng lão lời này sai rồi, cần biết trong thiên hạ chẳng lẽ vương thổ. Thiên Huyền rừng rậm đã tại Đường Quốc, như vậy, Thiên Huyền rừng rậm bên trong một ngọn cây cỏ, liền cũng thuộc về Đường Quốc quản hạt. Mà Đường Quốc chi chủ chính là Đường Kim bệ hạ. Cho nên, cường giả này di tích, lẽ ra thuộc về hoàng thất chỗ có, những người khác các loại, hết thảy không cho phép nhúng tay. Kim giáp trung niên dáng người khôi ngô cao lớn, vừa tới đến hố to bên cạnh, liền khí thế ung dung nói đạo, căn bản không đem những người khác để ở trong mắt. Thả ngươi dám chiếu ngươi dạng này cầu thí thuyết pháp, chúng ta Thiên Binh Các cũng phải thuộc về hoàng thất mũ rộng vành người lạnh hừ một tiếng, không chút khách khí mở miệng mắng đạo. Lãnh đường chủ, ngươi làm sao nói đâu, bị người trước mặt mọi người nhục mạ. Kim giáp trung niên sắc mặt lập tức biến đổi, trợn mắt nhìn về phía mũ rộng vành nhân đạo. Ngươi làm sao nói, lao tử liền làm sao nói. Lao tử trà trộn giang hồ mấy chục năm, dạng gì khốn nạn đồ chơi chưa thấy qua, nhưng giống như ngươi, lao tử còn là lần đầu tiên gặp phải. Tối tăm mũ rộng vành bên trong, lần nữa lóe ra hai đạo tinh mang, trong nháy mắt đem kim giáp trung niên bao phủ trong đó. Lãnh phong vũ, ngươi cũng không nên quá làm cản. Kim giáp trung niên bị hai độ nhục nhã, lập tức tức giận đến đầy mặt đỏ lên, bờ môi không khỏi run rẩy đạo. Làm càn ha ha, nếu như cái này cũng gọi càn rỡ lời nói, cái kia các hạ coi như thật không thể giải thích. Bản tọa mũ rộng vành người nói lấy, trường bào màu đen đột nhiên bay lên bật lên. Trong chốc lát, năm căn tinh cương một dạng đầu ngón tay, lóe ra sáng chói ánh sáng, đột ngột liền chụp tới kim giáp trung niên. Hai họa sát nách, mọi người tại đây không khỏi giật nảy mình. Ai cũng không ngờ rằng, vị này Thiên Binh Các lãnh đường chủ, đúng là như thế không giữ được bình tĩnh. Lúc này mới nói hai câu nói, hơn nữa còn là hắn nhục mạ người khác phía trước. Kết quả hiện tại, hắn lại trước tiên phát khởi công kích. Nhưng mà ngoài ý liệu là, mắt thấy mũ rộng vành người liền muốn vọt tới kim giáp trung niên trước người lúc, hắn thân thể lại đột nhiên trên không trung một cái chuyển hướng, tựa như một tia chớp thiểm điện, trong nháy mắt lại hướng hố to bên trong phóng đi. Cẩn thận, hắn muốn đi vào cường giả di tích. Cho đến lúc này, chỗ có người mới kịp phản ứng. Chỉ nghe nhất đạo kinh sợ tiếng vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, mấy chục đạo bóng người nhao nhao bay bật lên, hướng phía hố to bên trong bay đi. Mũ rộng vành người vừa mới chuyển hướng thân thể, lui tại phía sau hắn còn lại 8 tên người áo đen, liền nhao nhao nhổ thân mà lên, theo sát lấy hắn, vọt vào hố to bên trong. Lãnh đường chủ, ngươi quả nhiên hảo tâm cơ a. Mũ rộng vành người còn trên không trung, một giọng giản mua đột nhiên vang lên. Theo âm thanh kia bị cuồng phong thổi tan, một cái lao giả áo xám liền theo sát mũ rộng vành người xông vào hố to bên trong. Ngạo Thương Sinh nhìn rõ ràng, cái này người chính là Long Ngâm Thủy. Long Ngâm Thủy là trong mọi người phản ứng nhanh nhất một cái, mũ rộng vành nhân phong động, hắn liền theo sát mà tới. Long Ngâm Thủy khẽ động, còn lại 10 vị chiến thiên phụ trưởng lão cũng đều chấp động thân hình, hóa thành nhất đạo đạo cuồng phong điện thần, cùng một chỗ phóng tới hố to bên trong. Trong chốc lát, hố to bên trên bóng người của vũ, thế lực khắp nơi lẫn nhau chế ước, lại cùng quấn lấy nhau lấy, bắt đầu ở trước mặt mọi người triển khai một trận kịch chiến. Thiên nhân cảnh cường giả chiến đấu, phá mệnh cảnh tu sĩ căn bản không có cách nào nhúng tay. Cho nên, khi nhất đạo đạo bóng người va chạm nhau thời điểm, bốn đại học viện đệ tử liền yên lặng lui ở một bên quan sát. Mắt thấy mũ rộng vành người song trưởng bạch quang bành trướng, liền muốn một kích đánh vào hố to dưới đáy trên đá lớn. Đã thấy một đạo bạch quang nhanh chóng bắn, hướng phía mũ rộng vành người cái hốt tầm vàng đập tới. Bạch quang đột nhiên hóa kiếm, lang lệ chi khí gào thét tung hành, đem mũ rộng vành người che đậy trên đầu mũ rộng vành, thổi một trận chập trùng. Đáng giận mũ rộng vành người giận quát một tiếng, muốn tiếp tục quanh kích hố to, hiển nhiên đã không có khả năng. Tình thế cấp bách bên trong, tay phải hắn nghiêng nghiêng đánh ra, một đạo bạch quang ẩm vàng xông bay, trực tiếp đâm vào trôi này nguyên khí hóa thành lợi kiếm bên trên. Âm âm một tiếng, hai đạo bạch quang đồng thời vỡ vụn, nhấc lên đẩy trời cắt đất, chấn động bốn phía cỏ cây đột nhiên run lên. Phá vỡ Long Ngâm Thủy một kích, Long Ngâm Thủy công kích đã chuẩn bị liền xa xa không ngừng đánh tới. Rơi vào đường cùng, mũ rộng vành người đành phải từ bỏ đánh kích hố to suy nghĩ. Thân thể đột nhiên bật lên, hướng phía Long Ngâm Thủy điên cuồng tấn công tới. Tâm hắn bên trong rõ ràng, có Long Ngâm Thủy lão già này ở bên, hắn muốn bình yên mở ra di tích, căn bản rất không có khả năng. Muốn mở ra cường giả di tích, trước phải đánh lui Long Ngâm Thủy, hoặc là giết hắn. Trong chốc lát, hai người từ hố to bên trong xung ra, quanh thân mang theo sáng chói nguyên khí, tại một mảnh ầm vang tiếng nổ vang bên trong, cấp tốc chiến ở cùng nhau. Hai cái người phụ trách chủ yếu chiến ở cùng nhau, những cái kia đi theo tới trưởng lão cũng đều không chần chờ nữa. Nhao nhao tuyển định đối thủ, sau đó thi triển huyền công, cùng manh kéo ra chiến đấu. Kế mũ rộng vài người cùng Long Ngâm Thủy lúc sau, Kim Giáp Trung Niên là cái thứ hai xông vào hố to bên trong người. Nguyên bản hắn là muốn cùng mũ rộng vài người đại chiến, mới vừa rồi bị trước mặt mọi người nhục nhã, hắn nhưng là tức sôi ruột. Có thể ra tay thời khắc, hắn lại phát hiện Long Ngâm Thủy đã đoạt ở phía trước chính mình, đối mũ rộng vài người phát khởi công kích. Kể từ đó, Kim Giáp Trung Niên không khỏi thép cắn răng một cái, tạm thời từ bỏ ý niệm báo thủ. Thân hình một nghiêng, liền trực tiếp hướng hố to dưới đáy phóng đi. Nhưng vào lúc này, tóc trắng trưởng lão nhưng lại theo sát mà tới, đuổi tại Kim Giáp Trung Niên oanh kích hố to trước đó, vượt lên trước đối với hắn phát khởi công kích. Một cách này, cùng trước đó Long Ngâm Thủy công kích mũ rộng vành người một dạng, chính là công địch tất cứu chiêu pháp. Một khi xuất thủ, Kim Giáp Trung Niên liền cảm giác một cỗ khí tức nguy hiểm đột nhiên bao phủ hắn thân thể yếu hại. Trong lúc đội vã, hắn thân thể đột nhiên một nghiêng, ẩn chứa cùng mãnh nguyên khí song trưởng, trong nháy mắt hướng về sau đánh ra. Ầm ầm trong chốc lát, tóc trắng trưởng lão một kích, cùng Kim Giáp Trung Niên song trưởng trực tiếp đụng vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người cấp tốc hướng về sau bay ngược. Lão giả tóc trắng thần sắc vẫn như cũ, phản phất như cũng không nhận được cái gì trùng kích. Nhưng Kim Giáp Trung Niên trong lúc nhất thời, lại biến đến sắc mặt đỏ bừng ngực chập trùng. Một kích này, lại chấn hắn khí huyết quần quật ngũ tạng kịch liệt đau nhức. Chỉ bằng vào chỉ một kích, Kim Giáp Trung Niên liền đã biết đạo, lấy hắn thực lực, căn bản không phải tóc trắng trưởng lão đối thủ. Cấp tốc bay ngược vài chục trượng về sau, Kim Giáp Trung Niên tay trái cấp tốc huy động. Trong chốc lát, lại có một vị áo giáp chiến sĩ lách mình lao đến, phối hợp với Kim Giáp Trung Niên, cùng nhau gia nhập chiến đoàn. Chỉ là thời gian mấy mắt, thế lực khắp nơi mang tới cường giả, liền nhao nhao lâm vào một trận hỗn loạn không chịu nổi kích chiến bên trong. Bắt đầu, những cái kia người đều là lấy hố to làm mục tiêu, một lòng muốn đem hố to dưới đáy quỷ dị cự thạch đánh nát, từ mà tiến vào cường giả di tích bên trong. Nhưng chỉ cần có người làm như vậy, liền trong nháy mắt sẽ có tốt mấy cường giả phi tốc chạy đến, toàn lực hướng người xuất thủ kia công kích. Cứ như vậy, nhưng phàm là muốn oanh kích hố to người, đều sẽ phải gánh chịu mấy vị cường giả hợp lực công kích. Đối mặt dạng này một kích, liền xem như dẫn đội nhân vật chủ yếu, cũng đều có chút không chịu được nổi. Chớ nói chi là những cái kia theo đội mà đến cường giả, một kích phía dưới, liền sẽ trong nháy mắt thụ thương. Hố to ngay tại dưới chân, thế nhưng là kích chiến nửa ngày, sửng sốt không ai có thể oanh kích đến chân dưới cự thạch. Ngược lại là đám người công kích dư ba, lần lượt đụng vào cự thạch bên trên, phát ra đinh tai nhức óc bạo hưởng, nhấc lên một mảnh huyễn quang khí lãng. Dần dần, đã không có người dám đi nếm thử oanh kích hố to dưới đáy. Chỗ có cường giả tất cả đều xông ra hố to, phi thân cấp lên không trung, bắt đầu ở không trung bên trên kích chiến lên. Hơn 10 vị thiên nhân cảnh cường giả luận chiến, nó uy thế tự nhiên là kinh thiên động địa. Liền xem như đứng tại bên ngoài trăm trượng, những cái kia phá mệnh cảnh thiên tài, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đại địa cùng không khí chấn động. Trong lúc nhất thời, trong rừng rậm cuồng phong gào thét quang ảnh kích xoáy, trận trận tiếng nổ đùng đoàng không ngừng oanh kích màng nhĩ mọi người. Vừa rồi sáng tỏ bầu trời, trong chốc lát cắt bay đá chạy cỏ cây bay tứ tung, trở nên mông lung ảm đạm một mảnh. Tại cái này loại hỗn loạn ồn ào trong lúc kịch chiến, những cái kia vây quanh ở bên ngoài trăm trượng đám thiên tài bọn họ chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy nhất đạo đạo cấp tốc bay lượn kích xạ hư ảnh ở trên không trung đụng vào nhau, chợt cấp tốc bay khỏi. Lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy thiên nhân cảnh cường giả đại chiến, vô luận là lợi hại hơn nữa thiên tài cũng bị như thế rộng lớn cuồng bá tràng cảnh chấn nhất rồi. Chương 327, thừa cơ chạy đi, bọn hắn tựa như đứng sừng sững ở sóng lớn sóng dữ bờ biển, biển gió xoáy lên quần áo, phát ra rầm rầm phần phật tiếng vang. Không ai dám tiến lên trước một bước, bởi vì chỉ cần hơi không chú ý, cái gọi là thiên tài liền sẽ bị cuốn vào đối diện cái kia lăn lộn bông dương bên trong, trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Ngạo Thương Sinh vốn là tại nhìn chăm chú vào nơi xa điên cuồng loạn chiến, căn bản không có lưu ý chung quanh tình hình. Chíu chíu chíu, nhưng mà tại hỗn loạn tương bừng bên trong, tiểu ma đầu lại đột nhiên tại hắn trên vai rít gào kêu lên. Nghe được rít gào gọi, Ngạo Thương Sinh không khỏi quay đầu. Hắn chính còn muốn hỏi tiểu ma đầu xảy ra chuyện gì, lại phát hiện mấy đạo bóng người đột ngột xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Cẩn thận nhìn lên, những này mọi người thân mặc quần áo màu đen, quần áo bên trên đều treo một cái hình rồng huy chương. Hắc Long Hội trong chốc lát, Ngạo Thương Sinh trong đầu hiện lên ba chữ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xoay chuyển ánh mắt, liền hướng vừa rồi Ca Thư Túy đứng yên phương hướng nhìn lại. Nhưng mà này tế, vừa rồi vị trí kia đã dốc tuyết. Trước đó còn mật thiết chú ý tình hình chiến đấu Ca Thư Túy, cũng không biết từ lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Hắc có biến cảm thấy khác thường, Ngạo Thương Sinh lập tức thông chi Man Tọa. Thế nào, Man Tọa đang tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên phía trước loạn chiến, nghe được tiếng la, không khỏi quay đầu. Ngạo Thương Sinh liếc mắt, âm thầm ra hiệu nói, Ca Thư Túy đến đây nghe được câu này, Man Tọa trong lòng không khỏi run lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn lúc này mới phát hiện, cái kia 8 tên Hắc Long hội thành viên lại đã trong lúc vô tình đem hắn cùng Ngạo Thương Sinh vây lại. Ngạo sư đệ, thế nào cảm thấy được Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa dị động? Mộ Thanh Lam cũng bay đầu lại đến, hơi kinh ngạc nhìn lấy hai người. Hai chúng ta có hơi phiền toái, sư tỷ ngươi không cần phải để ý đến Ngạo Thương Sinh không muốn kéo Mộ Thanh Lam xuống nước, nhàn nhạt nói đạo. Phiền phải gì, nói cho ta nghe một chút đi. Mộ Thanh Lam trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được truy hỏi. Hắc Long hội muốn đối với chúng ta xuất thủ, Man Tọa nhìn lướt qua chúng quanh người áo đen, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào chính giữa Ca Thư Túy trên thân. Các ngươi cùng Hắc Long hội có khúc mắc? Mộ Thanh Lam kinh ngạc đạo. Không có, Ngạo Thương Sinh không chờ Man Tọa mở miệng, vượt lên trước nói, chỉ là có chút hiểu lầm, chúng ta bây giờ liền đi nói rõ. Ta cùng các ngươi đi thôi, Mộ Thanh Lam có chút không yên lòng, thế là nói đạo. Không cần không cần, chỉ là một số việc nhỏ, ngươi nếu là đi, khả năng lại sẽ bị bọn hắn hiểu lầm sư tỷ vẫn là ở lại đây đi. Mặt khác, giúp ta chiếu nhìn một chút tiểu ma đầu. Ngạo Thương Sinh thần sắc lạnh nhạt nói đạo, xoay tay một cái, đem tiểu ma đầu giao cho Mộ Thanh Lam. Chíu chíu chíu, tiểu ma đầu đột nhiên rít gào kêu lên, giống như không muốn cùng Mộ Thanh Lam ở chung một chỗ. Ngạo Thương Sinh đưa tay sờ sờ nó cái đầu nhỏ, nói, tiểu ma đầu, ngươi chờ ta ở đây một hồi, đợi lát nữa ta liền trở lại. Lúc ta không có ở đây, ngươi cần phải nghe sư tỷ lời nói, không cho phép chạy loạn. Ngạo Thương Sinh nói, ánh mắt đột nhiên lộ ra một vòng dị sắc. Mộ Thanh Lam không có chú ý tới điểm này, nhưng tiểu ma đầu nhưng trong nháy mắt ngầm hiểu. Tuy nói nó như trước vẫn là có chút không tình nguyện, nhưng nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cái kia uy nghiêm ánh mắt, đành phải lộ vẻ tức giận kêu hai tiếng, co lại đứng người dậy vốn tại Mộ Thanh Lam trong lực. Nhẹ khẽ vuốt vuốt tiểu ma đầu, Mộ Thanh Lam vẫn còn có chút lo lắng nói, hai người các ngươi thật không có vấn đề sao? Ngạo Thương Sinh cho man tỏa nháy mắt, hai người nhất thời trăm miệng một lời nói, thật không có sự tình, sư tỷ yên tâm. Kể từ đó, Mộ Thanh Lam mới thở phào nhẹ nhõm, không miễn cưỡng nữa theo tới. Nàng có lẽ không biết, Ngạo Thương Sinh sở dĩ không cho nàng đi theo, là bởi vì nàng đi sự tình ngược lại phiền phức hơn. Ngạo Thương Sinh cùng man tọa có bách biến mặt nạ, tùy thời có thể lấy dịch dung. Nhưng nếu Mộ Thanh Lam đi theo, liền tránh không được cùng Hắc Long hội người một trận chiến. Khi đó, nếu có thể thắng được qua ca thư tùy cái kia còn dễ nói. Một khi chiến bại, Mộ Thanh Lam cũng sẽ lập tức gặp được nguy hiểm tính mạng. Đi thôi, đem tiểu ma đầu giao phó cho Mộ Thanh Lam lúc sau, Ngạo Thương Sinh cho man tọa nháy mắt. Ngay sau đó hai người bất động thanh sắc, lặng yên từ trong đám người lui ra ngoài. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cùng man tọa muốn đi, ca thư tùy lập tức ra hiệu bên cạnh mấy người, theo sát Ngạo Thương Sinh hai người. Bọn hắn mặc dù ở chỗ này bọc đánh Ngạo Thương Sinh cùng man tọa, nhưng bởi vì học viện đệ tử đông đảo, làm việc không khỏi trói chân trói tay. Nhưng nếu là Ngạo Thương Sinh hai người rời đi nơi này, ca thư túy liền có thể không hề cố kỵ đem hai người chém giết. Ngay tại Hắc Long hội bọn người âm thầm di động đồng thời, Lăng Tiêu học viện trong đội ngũ cũng đồng thời đi ra năm người. Năm người này đều là một mặt màu sắc trang nhã, nhìn chòng chọc vào chậm rãi rời đi đám người Ngạo Thương Sinh. Nếu là nơi này có Tử Giao Thành hậu bối tu sĩ, tất nhiên đó có thể thấy được, năm người kia đầu lĩnh lĩnh chính là lúc trước bị chuyển vì Tử Giao Thành đệ nhất thiên tài Mộ Dung Tuyết. Siêu siêu siêu, trong đám người đi ra lúc sau, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa liền cấp tốc hướng Thương Long rừng chỗ sâu phóng đi, tốc độ rất nhanh, để người phía sau không khỏi liễu lưới. Truy nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đột nhiên đào tẩu, ca thư túy lập tức khẽ quát một tiếng. Theo hắn âm thanh ầm vang lên, hắn thân thể đã cái thứ nhất bắn ra, đuổi sát Ngạo Thương Sinh bóng lưng mà đi. Cái khác bảy vị Hắc Long hội thành viên thấy thế, cũng không dám chần chờ, đi sát đằng sau ca thư túy xuống tới. Tuyết Nhi sư muội, tiểu tử kia chạy trốn, chúng ta cũng truy đi. Hắc Long hội đám người chớp động thân hình đồng thời, Lang Tiêu học viện năm người cũng đều đi ra đám người. Mộ Dung Tuyết bên cạnh một thanh niên, mắt ánh sáng nhìn chằm chằm cấp tốc đi sang Ngạo Thương Sinh, có chút lo lắng nói. Truy Mộ Dung Tuyết sắc mặt băng lãnh, phảng phất một khối chín lạnh huyền băng, oán hận nói đạo. Trong chốc lát, năm bóng người cấp tốc chớp động, hướng phía Ngạo Thương Sinh bỏ chạy phương hướng, phi tốc truy tung xuống dưới. Lão đại, hoặc là chúng ta dứt khoát trực tiếp kệ con mẹ hắn chứ được. Vừa nhìn thấy những cái kia tạp mái, lão rất ta liền nổi giận trong bụng man tọa một bên cấp tốc chạy, một bên hỏi thăm Ngạo Thương Sinh đạo. Không được lấy hai chúng ta thực lực, muốn đối phó 8 tên Hắc Long hội tinh anh, căn bản khả năng không lớn. Một khi bị ca thư tùy của lấy, hạ chàng chỉ sợ sẽ rất thảm. Hiện tại chúng ta cần phải làm là mau chóng hất ra đám người kia, sau đó đổi trang phục, lại đi cường giả di tích. Ngạo Thương Sinh ánh mắt lãnh lệ, ngựa khí kiên quyết đạo. Tốt, ta cũng rất muốn thử một chút người cái kia bách biến mặt nạ hiệu quả, không biết thật sự có thể che giấu hai mắt người. Man Thiên Quá Hải man tọa trên mặt hiện lên một vòng kích động, ngay sau đó lần nữa để cao tốc độ bay lượn. Lúc này, Ngạo Thương Sinh cùng man tọa đồng đều thi triển lưu vân kinh phong bộ, chạy tốc độ mau lẹ như bay. Xe ngắt khu rừng rậm rạp bên trong, chỉ gặp hai bóng người siêu siêu bay tránh. Đi qua dây leo nhánh cây thời điểm, bốn phía lá cây chỉ là nhẹ nhàng run lên, chợt liền triệt để dừng lại. Ngạo Thương Sinh cùng man tọa hiện tại thực lực đề cao, lại thi triển lưu vân kinh phong bộ, tốc độ tự nhiên muốn so sau lưng những cái kia người nhanh hơn nhiều. Bất quá thời gian một chén trà công phu, hai người quay đầu nhìn lại, đã không nhìn thấy Hắc Long hội người. Liền xem như phó hội trưởng ca thư túy, cũng bị xa xa bỏ lại đằng sau. Tên vê tẩm ca thư túy đã là toàn lực phi nhanh, nhưng truy kích sau một lúc, nhưng như cũng mất dấu Ngạo Thương Sinh cùng man tọa. Nhìn lấy tứ phía yên tĩnh không dấu vết của cây, ca thư túy không thể không ngừng thân hình. Lão đại, thế nào? Gặp ca thư túy ngừng bước, theo sát mà đến một thiếu niên không khỏi dừng bước hỏi. Ca thư túy khuôn mặt giận dữ ý, ánh mắt tại bốn phía một trận rú tẩu, cuối cùng mới hung hăng mà nói, hai tên khốn kiếp này là thủ thỏ, vậy mà chạy nhanh như vậy, để bọn hắn chạy trốn vậy làm sao bây giờ? Một người khác đứng mày, phiền muộn mà hỏi. Làm sao bây giờ? Ca thư túy mặc niệm lấy ba chữ này, hồi lâu mới nói, chỉ có thể ở nơi này ôm cây đợi thỏ lấy hai người bọn hắn người thực lực, không có khả năng xâm nhập Thương Long rừng. Nơi đó cao giai hung thú quá nhiều, nhập thì hẳn phải chết, bọn hắn nhất định sẽ còn trở lại. Hiện tại các ngươi đều một chữ tản ra, một người khống chế hai dặm khu vực. Chỉ cần chúng ta đem phiến khu vực này phong kín, bọn hắn tất nhiên sẽ trở thành cá trong chậu. Nhớ kỹ, có chuyện gì, liền dùng âm trạm canh gác liên hệ. Nói xong, ca thư túy vung tay lên, sau lưng bảy người cấp tốc hướng trái phải rừng rậm phóng đi. Bất quá thời gian mấy mắt, liền biến mất ở rừng cây bên trong. Xa 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 sau một lúc lâu, ca thư túy lộ hai không khỏi hơi bỗng lúc đích. Hắn bén nhạy cảm thấy được, sau lưng giống như đang có người đang đuổi tới. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, nam đạo thân hình liền xuất hiện ở ca thư túy tầm mắt bên trong. Cách tiến vào, ca thư túy mới phát hiện cái kia dẫn đội thiếu nữ lại là Minh Dương vị hôn thê Mộ Dung Tuyết. Đệ muội là theo đuổi Ngạo Thương Sinh tiểu tử kia đi, đợi đến Mộ Dung Tuyết năm người cách tới gần, ca thư túy bỗng nhiên mở miệng nói đạo. Mộ Dung Tuyết bởi vì Minh Dương quan hệ, đã từng thấy qua hai lần Ca Thư Thúy, cho nên cũng không đối với hắn lạ lắm. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Mộ Dung Tuyết ngừng bước đáp nói, không thể say đại ca ngươi là tới làm cái gì. Ca Thư Thúy cười khổ một tiếng, bất mãn đệ muội, ta cùng đệ muội mục đích giống nhau. Hả? Khó nói vừa rồi người áo đen kia đều là say đại ca mang tới. Mộ Dung Tuyết trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, kinh ngạc đạo. Mộ Dung Tuyết cùng Ngạo Thương Sinh ở giữa ván khe hở, Minh Dương từng cùng Ca Thư Túy nói qua. Xuất phát từ trợ giúp hảo hữu, Ca Thư Túy lúc này mới bắt đầu đối phó Ngạo Thương Sinh. Kết quả mấy lần truy sát Ngạo Thương Sinh chưa thỏa mãn, Ca Thư Túy còn đem chính mình em trai cùng hai vị sư huynh gãy đi vào, khiến cho hắn cái này giúp người phụ tá, hiện tại cũng biến thành Ngạo Thương Sinh địch nhân chân chính. Nhưng là đối với điểm này, Ca Thư Túy nhưng chưa bao giờ đối Minh Dương nói qua. Cho nên, Mộ Dung Tuyết cũng không biết nói những sự tình này. Ca Thư Túy gật gật đầu, quét bên người còn lại bốn người một chút, nói: không tệ, những cái kia đều là ta thuộc hạ. Gặp Ca Thư Túy trong ánh mắt lóe lên một tia khinh thường, đứng tại Mộ Dung Tuyết bên cạnh bốn cái nam sinh, đồng đều không khỏi lộ ra một vòng lăng lệ chi sắc. Lăng Tiêu học viện đệ tử cùng Thiên Long võ tu viện đệ tử vốn là một cái không quen nhìn một cái, hiện tại đột nhiên gặp nhau, mặc dù có người quen tại bên cạnh, nhưng trong lòng khinh miệt chi ý, rốt cục khó mà đánh tan. Tăng thêm Ca Thư Túy cái kia dưới mắt không còn ai khinh thường ánh mắt, lập tức liền để Mộ Dung Tuyết bên cạnh bốn trong lòng người tức giận mọc lan tràn. Nếu không có Mộ Dung Tuyết đối Ca Thư Túy có chút cung kính, chỉ sợ bốn người kia lập tức liền sẽ đối Ca Thư Túy ra tay đánh nhau. Chương 328, thay hình đổi dạng cái kia người ngươi mang tới đâu? Mộ Dung Tuyết nhìn lướt qua bốn phía, cũng không nhìn thấy ban nãy mấy người, thế là hỏi. Ca Thư Túy một chỉ trái phải, nói, ta để bọn hắn đều phân tán ra tới, vì sao không tiếp tục truy tung? Mộ Dung Tuyết lại nói. Ca Thư Túy lần nữa cười khổ một tiếng, cái kia hai tên giá hỏa chạy quá nhanh, chúng ta mất dấu. Ách, Mộ Dung Tuyết trên mặt hiện lên một tia hồng nghi, tiếp theo lại truyền vị thất vọng. Cương đại như Ca Thư Túy, đều có thể bị Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa vứt bỏ. Vậy bọn hắn tại đuổi tiếp, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Đệ muội không ngại cũng giống như ta, ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, đi phía trước chính là Thương Long rừng chỗ sâu, bên kia cao giai hung thú hình hành, bọn hắn không có khả năng liền lưu, chỉ cần chúng ta đem vùng này phong tỏa, bọn hắn sớm muộn đều là phải trở về. Đến lúc đó, chúng ta lại lấy nhàn thay cực cũng không muộn. Nhìn lấy Mộ Dung Tuyết cái kia lãnh diễm tu mỹ dung nhan, Ca Thư Túy trong lòng không khỏi khẽ động, cười đề nghị nói. Trầm mặc nửa ngày, Mộ Dung Tuyết cuối cùng gật gật đầu, xem ra cũng chỉ có dạng này nói xong, nàng ghé mắt nhìn bên cạnh thanh niên kia một chút, Kim đại ca, vậy liền làm phiền ngươi để mấy vị sư huynh tản ra đi. Tốt được xưng là Kim đại ca thanh niên vội vàng lên tiếng, lúc này mang theo còn lại ba người hướng rừng rậm bên trái đi đến. Trước khi đi thời khắc, hắn tận lực nhìn Ca Thư Túy một chút, trong mắt mang theo một vòng lăng lệ cảnh cáo ý vị. Tiếp tục chạy như điên hồi lâu, sau lưng lại không một chút tiếng vang, Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tọa mới rốt cục ngừng thân hình. Tốt, chúng ta hẳn là hất ra đám người kia. Ngạo Thương Sinh đưa mắt nhìn quanh, xác định chung quanh không có có người khác cùng hung thú, rốt cục nhẹ nhàng thở ra đạo. Vậy chúng ta hiện tại liền dịch dung đi. Màn Tọa cười hắc hắc, thuận tay từ chữ vật chức nhận bên trong lấy ra bách biến mặt nạ. Nhìn hắn cái kia hưng phấn dạng, hiển nhiên đã có chút chờ không nổi biến ảo tướng mạo. Tốt đã, vậy chúng ta ngay ở chỗ này dịch dung đi. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu. Chợt, hắn xuề tay trái ra, một cái khác phó bách biến mặt nạ liền xuất hiện ở hắn trong tay. Cái này làm sao mang a lây hay hai lần, Man Tọa đều không có đem bách biến mặt nạ mang lên, không khỏi có chút lo lắng nói. Ngạo Thương Sinh mở ra bách biến mặt nạ, đối mặt Man Tọa nói, đi theo ta học nói. Hắn hai tay bên trong đột nhiên lộ ra một tia nguyên khí, lặng yên không tiếng động chui vào bách biến mặt nạ bên trong. Trong chốc lát, bách biến mặt nạ bạch quang lóe lên, phảng phất một trường chân chính mặt người, đột nhiên giãn ra. Lúc này, Ngạo Thương Sinh liền đem bách biến mặt nạ đeo lên trên mặt. Đợi đến nguyên khí tán đi, Ngạo Thương Sinh liền biến thành một cái 70-80 tuổi lão đầu. Nhìn lấy Ngạo Thương Sinh thời gian một cái nháy mắt mang lên trên mặt nạ, Man Tọa cũng ý dạng họa hồ lô. Chợt, Man Tọa cũng đem bách biến mặt nạ ngốc trên mặt. Đeo lên bách biến mặt nạ Man Tọa, trong nháy mắt liền biến thành một người tướng mạo hung ác trung nhân nhân. Mày rậm mắt to, hai đạo đen kịt bát tự lông mày, nghiêng nghiêng nằm ngang ở trên môi. Dựa vào lão đại, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh đột nhiên già hơn 70 tuổi, Ngạo Thương Sinh không khỏi cười nói đạo. Ngạo Thương Sinh lườm hắn một cái, đáp ý nói, bộ dáng này không tốt sao? Tiên Phong Đạo Cốt, một phái thế ngoại cao nhân bộ dáng ngưỡng, không tệ, quả nhiên là Tiên Phong Đạo Cốt. Chỉ là ngươi thanh âm này, có vẻ như cùng tướng mạo không đồng bộ. Ai nhìn lấy râu dài bay là tạ Ngạo Thương Sinh, Man Tọa gãi gãi đầu đạo. Hiện tại thế nào hẳn là xứng đôi đi. Ngạo Thương Sinh thầm vận huyền công, thanh âm lập tức trở nên trầm thấp giàn mua lên. Đúng đúng đúng, chính là cái này, luận điệu. Man Tọa một mặt hưng phấn, vỗ đùi nói đạo. Nói xong, lại tại Ngạo Thương Sinh trước mặt lung lay đầu, lão đại, ngươi nhìn ta tạo hình kiểu gì rất tốt như cái mổ heo. Đám người kia tuyệt đối nhận không được đi ra. Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, ngữ hàm trêu chọc đạo. Mổ heo thế nào, ngươi không nghe nói trượng nghĩa mũi từ giết cho bối phận, phụ lòng phần lớn là người đọc sách sao? Man Tọa khinh thường nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, lạnh hừ một tiếng đạo. Ai ô, trả lại cho ta cả văn từ, ngươi đây là ở đâu học được? Ngạo Thương Sinh vô vỗ Man Tọa bà bay, cười ha hà đạo. Chính mình ngộ ra tới, thế nào? Man Tọa bảy cái tạo hình, một mặt đắc ý đạo. Ngươi là bao nhiêu cân lượng, ta có thể không biết nói ngươi liền khiến cho thổi mạnh đi, dù sao khoác lác lại không lên thuế. Ngạo Thương Sinh hừ một tiếng, đẩy ra Man Tọa. Đi thôi, chúng ta hiện tại hẳn là có thể đi về đi. Man Tọa sửa sang quần áo, lúc này bước nhanh chân, liền muốn lần theo đường cũ đi về. Ngươi ngốc thế, quần áo không đổi còn chưa tính, ngươi con thanh long thương đi qua, liền xem như đồ đần cũng có thể nhận ra ngươi. Nhìn thấy Man Tọa dạng này, Ngạo Thương Sinh không khỏi vì hắn IQ có chút nóng nảy. Hả? Đúng đúng đúng, ta đây là một cao hứng quên, không được sao? Man Tọa nói, gỡ xuống thanh long thương trực tiếp ném vào chữ vật chiếc nhẫn. Tiếp theo, hắn lại từ chữ vật chiếc nhẫn bên trong xuất ra một bộ y phục, thuần thục đổi tại trên người. Cứ như vậy, từ đầu đến chân, Man Tọa liền triệt để biến thành một cái khôi ngô trung nhân nhân. Quay đầu, Ngạo Thương Sinh cũng đã đổi xong trang phục. Đi qua đối hình thể cải tạo, hắn hiện tại nghiêm nhiên chính là một cái thon gầy xuất trần ẩn sĩ cao nhân. Hiện tại có thể đi Ngạo Thương Sinh một đuốt dâu dài, thân hình đột nhiên bay tránh, hướng phía đường cũ cấp tốc bay đi. Man Tọa không cam lòng yếu thế, cũng thi triển ra Lưu Vân Kinh Phong Bộ, chăm chú cùng tại Ngạo Thương Sinh phía sau. Nhớ kỹ đợi lát nữa nếu là nhìn thấy Hắc Long hội đám người kia, ngươi liền nói ngươi là ta đồ đệ cấp tốc chạy nhanh bên trong, Ngạo Thương Sinh thanh âm vang lên lần nữa. Một nghe được câu này, Man Tọa kém chút lại phải nhảy dựng lên, cái này không công bằng, vì cái gì ta nếu là ngươi đồ đệ? Ngạo Thương Sinh cười nói, hoặc là ta làm ngươi đồ đệ cũng được, chỉ là như người khác nhìn thấy ta giả như vậy thế ngoại cao nhân, lại có một vị 40-50 tuổi mổ heo sư phụ, không biết bọn hắn có thể hay không hoài nghi tốt ta liền để ngươi làm sư phụ ta. Cảm thấy Ngạo Thương Sinh nói tới có chút đạo lý, Man Tọa đành phải buồn bực nói đạo. Dưới đáy lòng lại âm thầm nói thầm, sớm biết đạo, ta lao rất nên đổi với ngươi một chút mặt nạ. Nói như vậy, ngươi chính là ta đồ đệ? Man Tọa cũng không biết, mặt này cô sở dĩ gọi bách biến mặt nạ, cũng là bởi vì có biến huyễn dung mạo công năng. Chỉ cần Man Tọa hiểu được yếu quyết, coi như hiện tại biến thành hơn 100 tuổi lão gia hỏa, cũng là hoàn toàn có thể. Chỉ là tiếc nuối là, điểm này Ngạo Thương Sinh cũng không có nói cho Man Tọa, Man Tọa cũng không có hỏi thăm. Kinh phong qua thai, xanh biết bay tránh, dưới chân sàn sạt nhẹ văng lên. Cũng không lâu lắm, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa liền nghe được có tiếng người nói chuyện. Cùng lúc đó, đang cùng Mộ Dung Tuyết nói chuyện ca thư thúy, cũng không khỏi dựng lên lỗ tai, hướng phía tiến về nhìn sang. Bọn hắn tới nghe được nhánh cây kia rung động thanh âm, ca thư thúy lập tức gỡ xuống trường kiếm, làm ra một bộ muốn động thủ dáng vẻ. Gặp ca thư thúy bày ra dạng này trận hình, Mộ Dung Tuyết cũng không dám thất lễ. Tay phải bạch một cái, một thanh màu trắng nhuyễn kiếm lập tức liền xuất hiện ở nàng thon thon tay ngọc bên trong. Thu, theo hai người chiến binh xuất hiện, một tiếng kéo dài chạm canh gác minh, đột nhiên kinh phá yên tĩnh rừng rậm, hướng phía bốn phía xa xa dập dờn mở đi ra. Nghe được cái này âm thanh chạm canh gác vang, những cái kia ngồi chờ tại cái khác phiến khu Hắc Long hội thành viên, nhao nhao lần theo chạm canh gác tiếng vang lên phương hướng, bắt đầu cấp tốc phi nhanh tới. Mắt thấy hai bóng người cấp tốc lao vụt mà đến, ca thư tuy không khỏi quát lạnh nói, tiểu tử, chuẩn bị chịu chết đi. Tiếng nói vừa dứt, hai đạo bóng người đã xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Chỉ là làm ca thư tuy ngạc nhiên là, hai người kia lại không phải là Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa, mà là hai vị tiền bối cao nhân. Tiểu tử, ngươi lại nói chuyện với người nào đâu? Đi vào ca thư tuy phụ cận, hai người nhao nhao ngừng thân hình. Man Tọa sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm ca thư tuy, thanh âm thô kệch quát, ta nhìn thấy trước mắt trung niên mặt lộ vẻ hung tướng, ca thư tuy trong lúc nhất thời cũng không khỏi được vòng. Hắn là đang nói chuyện với ta đâu? Thấy tình huống không đúng, Mộ Dung Tuyết vội vàng xen vào đạo. Đúng đúng đúng, ta là đang cùng sư muội ta nói chuyện đâu. Ca thư tuy một điểm liền thông, lúc này gượng cười đổi giọng đạo. Thế nhưng là lão tử vừa mới rõ ràng nghe ngươi nói, muốn để ai nhận lấy cái chết đâu, khó nói ngươi muốn cho ngươi sư muội nhận lấy cái chết. Man Tọa lườm Mộ Dung Tuyết một chút, lần nữa căm tức nhìn ca thư tuy đạo. Không, văn bối cũng không có nói như vậy, tất nhiên là tiền bối nghe lầm văn bối mới vừa nói. Nơi này hung thú tứ ngược, ca thư tuy một bên giải thích, một bên âm thầm đánh giá Ngạo Thương Sinh một chút. Có đúng không? Man Tọa lộ ra một vòng hồng y. Đúng vậy, ta sư huynh chính là nói như vậy, hắn để cho ta cẩn thận một chút. Mộ Dung Tuyết thừa cơ phụ hòa đạo. A, đã không phải nói lao tử, quên đi. Nói xong, Man Tọa trong lòng cười lạnh một tiếng, lúc này liền muốn lách mình rời đi. Tiền bối dừng bước ngay tại Man Tọa bước ra một bước thời điểm, ca thư tuy bỗng nhiên mở miệng lần nữa. Nghe vậy, Man Tọa phía sau lưng lập tức dâng lên nhất đạo mồ hôi lạnh. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ bị tiểu tử này xem thấu không nên a? Thế nào, tiểu tử ngươi còn có chuyện gì sao? Man Tọa chậm rãi quay người, đồng thời tay trái chữ vật chiếc nhẫn lặng yên mở ra. Chỉ cần hắn phát hiện có chút dị trạng, liền sẽ lập tức lấy ra thanh long thương, hướng ca thư tuy công giết đi qua. Ngạo Thương Sinh đi tại Man Tọa phía trước, từ đầu đến cuối hắn cũng không nói một câu. Tại hắn xem ra, làm thế ngoại cao nhân phải có một khỏa không vì ngoại vật máy nhiễu đạm mạc tâm cảnh. Cho dù là ca thư tuy mở miệng, hắn vẫn không có nói chuyện, cũng không có quay người, liền như thế đứng bình tĩnh lấy. Văn bối muốn hướng tiền bối nghe ngóng một việc, không biết tiền bối có thể hay không hỗ trợ. Ngay tại Man Tọa xúc đủ nguyên khí, chuẩn bị muốn xuất thủ thời điểm, ca thư tuy lại nói ra một câu nói như vậy. Hơi dừng một chút, làm trong lòng mình tuân ra chiến y thoáng hòa hoãn về sau, Man Tọa mới không vui nói, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Đối với Man Tọa thô lỗ, ca thư tuy mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng chưa biểu thị vẻ không thích. Tiền bối từ Thương Long rừng chỗ sâu mà đến, có thể hay không gặp qua hai người thiếu niên, một người gánh vác trường kiếm, một người gánh vác trường thương? Không có, Man Tọa rất thẳng thắn đáp đạo. Nói xong, lại đột nhiên bổ sung nói, nhưng lão tử nghe được có người cùng hung thú đánh nhau, hẳn là hai người. Ca thư tuy gật gật đầu, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia tinh mang. Chương 329, Man Thiên Quá Hải. Không chờ Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa rời đi, ca thư tuy lại bận điệu nói, thuộc văn bối lô mãng, vị tiền bối kia không biết xưng hô như thế nào nói. Khiêm nhường nhìn Ngạo Thương Sinh bóng lưng một chút. Đây là gia sư, thế nào? Man Tọa không vui chừng ca thư tuy một chút, ta nói tiểu tử ngươi có hết hay không vừa rồi quấy rầy tiền bối. Tiền bối chớ trách. Ca thư tuy hướng Ngạo Thương Sinh khẽ không người, rất cung kính thi lễ một cái. Cùng lúc đó, Ngạo Thương Sinh dậm chân tiến lên. Man Tọa cũng không có đang nói cái gì, cười toe toét đi theo. Hai người bọn hắn mặc dù không có chạy gấp, nhưng lại âm thầm thi triển Lưu Vân Kinh Phong Bộ. Kể từ đó, chỉ gặp bọn họ thân hình lắc lư, trong chốc lát liền đã lướt đi vài chục trượng. Mấy hơi thở lúc sau, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đã biến mất tại ca thư tuy trong tầm mắt. Nhìn lấy hai người biến mất ở trước mắt, ca thư tuy đột nhiên nhíu mày nói, đệ muội, ngươi cảm thấy hai người này có cái gì kỳ quái? Chỗ Mộ Dung Tuyết cảnh giới cùng ca thư tuy cách biệt quá xa, nàng căn bản không có phát giác ra cái gì. Thế là lắc đầu, nói, không có. Ca thư tuy thở dài, ai, có lẽ là ta đa tâm. Nếu là đại hán kia nói tới không giả, cùng hung thú kích chiến hai người kia, hẳn là cái kia hai tên gia hỏa thương long rừng chỗ sâu cao dài hung thú tung hành, một khi xảy ra chiến đấu, cực dễ dẫn tới càng nhiều hung thú. Lấy cái kia hai tên gia hỏa thực lực, hừ hừ câu nói kế tiếp Ca Thư Túy mặc dù không nói, nhưng Mộ Dung Tuyết cũng đã hiểu hắn ý tứ. Quần thú vây khôn phía dưới, lấy Ngạo Thương Sinh cùng một cái khác tiểu tử tu vi, 89 phần 10 muốn táng thân thú đục. Xa 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 trong rừng rậm một trận tiếng lá cây vang, ngay sau đó, nhất đạo đạo bóng người bắt đầu xuất hiện tại Ca Thư Túy trước mặt. Lão đại, xảy ra chuyện gì, có phải hay không cái kia hai tên tiểu tử trở về bọn hắn người đâu? Đám người đứng vững thân hình, trường sang màu đen theo gió mà tung bay múa. Ngay sau đó, những này người liền tò mò nhìn Ca Thư Túy, bắt đầu mồm năm miệng 10 hỏi thăm về tới. Không có bọn hắn tại cùng hung thú chiến đấu, chúng ta tại cái này lại chờ một lát, nếu là không nhìn thấy bọn hắn, liền đi thẳng về đi. Ca Thư Túy nhìn Mộ Dung Tuyết một chút, ý là để cho nàng cũng hô về những cái kia thanh niên. Sau một lúc lâu, vừa rồi tới đây hai nhóm người đã tất cả đều hội tụ tại một chỗ. Nhưng vào đúng lúc này, nơi xa lại truyền đến đông 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 chân hưởng thanh. Nghe thanh âm kia, phản phất từng đợt sấm rền tại mặt đất nổ vang. Thanh âm này một khi xuất hiện, liền cấp tốc trở nên rõ ràng vàng sáng lên. Phản phất đang có 2-3 con hung thú tại chạy về phía này. Không tốt, có hung thú đến đây, mà lại còn không chỉ một đầu. Rút lui nghe được tiếng vang kia, Ca Thư Túy sắc mặt biến hóa. Cho dù hắn là phá mệnh cảnh tầng thứ 9 siêu cấp thiên tài, tại cái này thương long rừng bên trong, cũng vẫn như cũ không cam lòng vết lở. Lời còn chưa dứt, một đám người cấp tốc quay người, hướng phía thương long rừng ngoại bộ phi nhanh mà ra. Hống hống hống, chỉ là bọn hắn còn không có vọt ra bao xa, sau lưng hung thú gầm thét liền đã gần trong gang tấc. Hoàng Bét bị đuổi kịp Ca Thư Túy một ngựa đi đầu, dẫn đầu ở phía trước đội sông. Thế nhưng là sau lưng cái kia điếc hai tiếng giống giận dữ, để hắn rất dễ dàng xác định, hung thú đã ngậm chặt bọn hắn cái đuôi. Lão đại, hung thú đuổi theo tới phi nhanh bên trong, một người đột nhiên kêu sợ hãi đạo. Lão đại, có ba đầu, làm sao bây giờ? Cái khác ngựa khí càng thêm hoang gấp, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy không được, còn như vậy trốn xuống dưới, người phía sau đều muốn xong đợi trong nháy mắt, Ca Thư Túy liền đã làm ra quyết định. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp hắn đột nhiên lộ ra binh khí, cùng lúc đó, song mệnh cung đống dưng nở rộ, hướng phía sau lưng cùng giết mà đi. Đều cho ta xuất thủ, chém giết cái này ba đầu xúc sinh phần phật cuồng phong bên trong, nhất đạo như thiên lôi phẫn nộ thanh âm, đột nhiên tại trong thai mọi người nổ vang. Ngay sau đó, 13 người đồng thời phóng thích mệnh cung, bắt đầu múa chiến binh, hướng phía sau lưng cái kia ba đầu kinh khủng cuồng thú chém giết mà đi. Thi triển lưu vân kinh phong bộ đi ba dặm lúc sau, xác định Ca Thư Túy nhóm người kia không sẽ thấy chính mình, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa lúc này mới triển khai thân hình, cấp tốc trở về phi nhanh. Bọn hắn cũng không biết, bởi vì Man Tọa một câu, lại làm cho Ca Thư Túy bọn người tao ngộ hung thú công kích. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đã đi tới cường giả di tích bên ngoài 2-3 dặm chỗ. Lúc này, hai người trên mặt đồng đều lộ ra một vòng kinh ngạc. Bởi vì hiện tại, bọn hắn vậy mà nghe không được vừa rồi kích chiến tiếng oanh minh. Bọn hắn làm sao không đánh vốn là chuyện tốt? Man Tọa nhìn thấy cái này vân vân hình, nhịn không được sững sờ mà hỏi. Ngạo Thương Sinh không nói gì, chỉ là ngưng thần lắng nghe cái này xa xa tình hình. Khó nói những cái kia người tất cả đều đồng quy vu tận. Man Tọa thân thể tung bay hơn 10 trượng, Man Tọa lại hiếu kỳ nói đạo. Ngạo Thương Sinh cười thầm trong lòng, hắn cũng sẽ không tán đồng Man Tọa cái suy đoán này. Cương giả di tích đều không có mở ra, những cái kia người liền đồng quy vu tận, vậy coi như quá trần kê thật đáng buồn. Khó nói bọn hắn mở ra cường giả di tích, bằng không làm sao lại an tĩnh như vậy gặp Ngạo Thương Sinh một mực không phát biểu ý kiến. Man Tọa lại sững sờ nói đạo. Chỉ sợ sẽ không lúc này, một mực im lặng Ngạo Thương Sinh rốt cục lần đầu tiên nói một câu nói. Vì cái gì không có khả năng? Man Tọa nhìn hắn một cái, không quá gật bừa đạo. Bởi vì Long lão không có cho ta phát ra tín hiệu, cũng không có lưu người cho ta biết nếu là thật sự mở ra cường giả di tích, hắn tất nhiên sẽ sai người cho ta biết. Ngạo Thương Sinh thần sắc trịnh trọng, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, nhàn nhạt nói đạo. Hả, đúng nga, ngươi thân là chiến tiên phủ phó phủ chủ, mở ra cường giả di tích loại đại sự này, Long lão khẳng định phải mời bày ra ngươi. Coi như không kịp xin chỉ thị ngươi, cũng tất nhiên lưu lại cấp dưới đến đây thông chi ngươi. Dạng này không nói tiếng nào tiến vào di tích, vậy coi như có chút quá không đem ngươi để ở trong mắt. Man Tọa cười hắc hắc, nửa là chế nhạo nửa là nói nghiêm túc đạo. Man Tọa thuyết pháp mặc dù không đúng, nhưng cũng có nhất định đạo lý. Ngạo Thương Sinh sở dĩ sẽ nói như vậy, chính là bởi vì hắn cùng Long Ngâm Thủy cũng sớm đã nói xong, nếu là thật mở ra cường giả di tích, Long Ngâm Thủy chắc chắn sẽ cùng hắn cùng một chỗ tiến vào. Hố to bên cạnh, thật mụ nội nó suối quậy, đánh lâu như vậy, tức đều muốn đánh tới, lại làm ra một cấm chế, thật sự là có một cái mặt mũi tràn đầy vết đao lao đầu, hung tợn quét đám người một chút, tức giận mắng đạo. Lãnh đường chủ, vừa rồi chúng ta đều vì mình chủ, lão phu ra tay với ngươi, hy vọng ngươi chớ trách. Vì kế hoạch hôm nay là như thế nào mở ra cường giả di tích, không biết lãnh đường chủ có thể xuất thủ hay không. Tóc trắng trưởng lão nhìn lấy mặt xèo lão giả, trong giọng nói lộ ra một tia khách tức giận nói. Bạch lão đầu, ta nói ngươi là thiếu thông minh còn là thế nào? Lão tử nếu là có thể mở ra di tích, sẽ còn ngốc không kéo mấy tại cái này làm trở lấy. Mặt xèo lão giả lạnh hừ một tiếng, tức giận nói đạo. Lãnh đường chủ coi là thật không thể mở ra di tích này? Bách chiến học phủ dẫn đội người lộ ra một tia hồ nghi, ánh mắt lấp lóe đạo. Thế nào, lão tử nói lời ngươi không tin? Ngươi không tin vậy chính ngươi đi mở. Mãi mãi mặt xẻo lão giả giống như đối với người nào đều sắc mặt không chút thay đổi, há miệng chính là thô nói tục ngữ. Há miệng liền đụng phải một cái mũi bụi, Bách chiến học phủ dẫn đội người không khỏi sắc mặt biến hóa. Đáng tiếc đối phương thực lực quá mạnh, hắn lại không thể phát tác, đành phải lạnh hừ một tiếng quay mặt đi. Chư vị lúc này, vị kia kim giáp trung niên bỗng nhiên mở miệng, hắn ánh mắt quét qua ở đây mấy vị nhân vật chủ yếu, muốn chào hỏi bọn hắn. Nhưng há miệng lại phát hiện không biết nên xưng hô như thế nào những lao gia hỏa này. Gọi tiền bối đi, chính mình làm mất thân phận. Gọi lao huynh đi, hắn có vẻ như có chút tuổi trẻ. Gọi trưởng lao đi, có vẻ như cũng không thích hợp. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, đành phải mập mờ nói, chư vị các đồng liêu, ta ở đây đại biểu bệ hạ, hướng chư vị các đồng liêu phát ra treo giải thưởng. Chỉ cần có người có thể mở ra cường giả di tích, bệ hạ liền sẽ xuất ra 1000 mai 2 giai nguyên tinh làm khen thưởng. Mặt khác, sẽ còn giúp cho hắn Xích Dương hầu quan chức. Không biết chư vị đồng liêu ý như thế nào. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây lập tức đối Kim Giáp Trung Niên quăng tới ánh mắt khát thưởng. Mặt sẹo lão giả càng là một mặt thống hận, lạnh lùng nhìn Kim Giáp Trung Niên một chút, mắng nói, lăn ngươi nãi mãi, động một chút lại bệ hạ, bà nội nhà ngươi có phiền hay không còn có, bà nội nhà ngươi với ai xưng đồng liêu đâu, lão tử là thiên binh các đường chủ, không phải trăm dặm tiểu nhi người hầu. Lời này vừa nói ra, không riêng Kim Giáp Trung Niên sầm mặt lại, liền ngay cả những người khác cũng không khỏi lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Có thể không đem đương kim hoàng đế bệ hạ để ở trong mắt, cái này lãnh đường chủ cũng là đủ phép lối. Bất quá nghĩ đến mười mấy năm trước, hoàng thất bởi vì thiên binh các mà kinh ngạc, rất nhiều người lại chưa phát giác thoải mái. Thiên binh các làm việc còn như vậy, vị này lãnh đường chủ ngôn tử cũng có chút không cảm thấy kinh ngạc. Họ lãnh, ngươi làm càn bị đương chúng nhục mạ, Kim Giáp Trung Niên cho dù hàm dưỡng cho dù tốt, chỉ sợ trên mặt cũng che không được. Huống chi hắn vốn là tính cách thô kệch, mà mặt sẹo lao đầu lại làm nhục hoàng thượng. Kể từ đó, Kim Giáp Trung Niên lập tức liền nổi giận. Lao tử liền làm càn, thế nào mặt sẹo lao đầu vốn cũng không phải là loại lương thiện. Một thấy đối phương nổi giận, cũng trong nháy mắt động thân bước ra. An ta một đao Kim Giáp Trung Niên lên cơn giận dữ, hung hăng nhìn lấy mặt sẹo lao đầu, đột nhiên trường đao vung lên, giận quát một tiếng bổ chém tới. Muốn đánh nhau, lão tử phục bồi, ai sợ ai. Mặt sẹo lao đầu không sợ chút nào, nắm tay phải nắm chặt, trong chốc lát cũng là đấm ra một quyền. Tại trước mắt bao người, Kim Giáp Trung Niên trường đao quang mang phun ra nuốt vào, trong nháy mắt vượt ngang hơn 30 trượng khoảng cách, chém thẳng vào mặt sẹo lao đầu sọ đỉnh. Mặt sẹo lao đầu quyền mang ầm vang, phảng phất sao băng vỡ lạc, lấy một cái nhục quyền, trực tiếp đón nhận đối diện đao mang. Âm ầm hai đạo quang mang trong nháy mắt va chạm, phát ra đinh thai nhức óc bạo hưởng. Trong chốc lát, các đá sông lên trời cao khí lãng tuôn ra, tại hố to bên dưới tạo thành nhất đạo mịt mờ bụi mù. Cùng phong quét qua, bụi mù tuôn rơi thổi tan. Thả mắt nhìn đi, mặt sẹo lao đầu còn vẫn như cũ thần sắc như lúc ban đầu đứng tại chỗ. Nhưng Kim Giáp Trung Niên, hai chân lại thoáng hướng về sau trượt ra một thước. Cái này một thước hoạt động mặc dù nhỏ bé, nhưng tại mọi người nhìn lại, Kim Giáp Trung Niên lại căn bản không phải mặt sẹo lao đầu đối thủ. Mặt sẹo lao đầu có thể tay không tấc sắt đánh lui cầm trong tay chiến binh Kim Giáp Trung Niên, đủ thấy kỳ thật lực lợi hại. Bị một quyền đánh lui, Kim Giáp Trung Niên sắc mặt càng thêm khó coi. Chương 330, tranh đoạt tiến vào quyền hắn từ trước đến nay cực thích sĩ diện, dưới mắt mặt mũi mất hết, trong lòng cuồng nộ đã mãnh liệt vô cùng. Đang lúc hắn đại đao một nghiêng, liền muốn xuất thủ lần nữa, lại nghe một thanh âm nói, "Lãnh đường chủ, nếu như ngươi ta liên thủ, ngươi nhìn có thể hay không phá vỡ cấm chế này?" Nghe được thanh âm này, đám người lập tức chuyển qua ánh mắt, hướng phía Long Ngâm Thủy phương hướng nhìn lại. Đám người này đến, không tiếc một trận loạn chiến, vì chính là muốn tiến vào cường giả di tích, tìm kiếm bảo tàng. Hiện tại có người đã nâng lên phá tan cấm chế, những này người tự nhiên đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Liền ngay cả Kim Giáp Trung Niên, tại nghe được câu này về sau, cũng không khỏi rủ xuống trường đao, không có tiếp tục phát ra công kích. Đến một lần thật sự là hắn không phải mặt sẹo lao đầu đối thủ, coi như tái chiến, hắn cũng chỉ có mất mặt phần. Thứ hai hắn là vì cường giả di tích mà đến, thân phụ thánh mệnh. Một khi bởi vì hắn lô mãng mà bỏ lỡ di tích, cái này chịu tội nhưng lớn lắm. Trái phải cân nhắc phía dưới, Kim Giáp Trung Niên trong nháy mắt làm ra quyết định, dự định trước nhẫn nhất thời cơn giận, chờ lấy được bảo tàng tay, tái chiến mặt sẹo lao đầu cũng không mượn. Mặt sẹo lao đầu nói nhiều lời như vậy, đắc tội nhiều người như vậy, mặt ngoài nhìn như phách lối vô lễ ngang ngược cương ngạnh, thực thì chỉ là vì gây nên một ít người chú ý. Mà người này chính là Chiến Tiên phủ người phụ trách Long Ngâm Thủy. Bởi vì ở đây trong mọi người chỉ có Thiên binh các cùng Chiến Tiên phủ là luyện khí thế lực. Tại cái này hai đại luyện khí trong thế lực, mặt sẹo lao đầu và Long Ngâm Thủy đều là cấp bậc đại sư luyện khí sư. Đã là luyện khí sư, vậy liền nhất định là chiến hồn sư. Cái gọi là chiến hồn sư là chỉ nắm giữ rất nhiều chiến hồn ấn, hơn nữa có thể thuần thục khắc họa người. Mà lấy mặt sẹo lao đầu và Long Ngâm Thủy trình độ, cơ hội nhưng coi là cấp bậc đại sư chiến hồn sư. Dưới mắt cường giả di tích bị hạ cấm chế này nói trắng ra là chính là một loại tương đối phức tạp phong ấn chiến hồn ấn. Có thể bài trừ cấm chế này người, mọi người tại đây bên trong, lúc này cũng chỉ có mặt sẹo lao đầu và Long Ngâm Thủy. Thần sắc đọc lại, chợt mặt sẹo lao đầu lập tức quay người, "Thế nào, Long lao đầu, ngươi muốn liên thủ với ta?" Long Ngâm Thủy nhẹ nhàng cười một tiếng, "Nếu là không liên thủ, chỉ dựa vào chính ngươi, ngươi cảm thấy có thể bài trừ cấm chế này sao?" Không được, mặt sẹo lao đầu cũng là dứt khoát, thực sự cầu thị đạo. Cái kia không phải cùng đều tại cái này tốn hao lấy, còn không bằng chúng ta liên thủ đem cấm chế này bài trừ. Long Ngâm Thủy đề nghị nói. Lời này vừa nói ra, vây quanh ở hố to chung quanh những cường giả kia, trong mắt nhao nhao lộ ra một vòng vui mừng. Nói tu vi võ đạo, bọn hắn có lẽ đều có thể trở thành cường giả. Nhưng luận đến luyện khí hoặc chiến hồn ấn, bọn hắn lại là nhất khiếu bất thông. Hiện tại đã có người muốn bài trừ cấm chế, những này người tự nhiên trong lòng cao hứng. Cấm chế một khi bài trừ, bọn hắn liền có thể đục nước béo cò, theo Chiến Thiên phủ cùng Thiên binh các đám người, cùng một chỗ tiến vào cường giả di tích. Tại mọi người mừng thầm nhìn soi mói, mặt sẹo lao đầu con mắt quay tròn dạo qua một vòng, nói, lời này cũng không tệ. Thế nhưng là ta dựa vào cái gì muốn giúp bọn hắn mở ra cấm chế này, bọn hắn có hay không cho ta chỗ tốt? Mặt sẹo lao đầu ý tứ rất rõ ràng, bài trừ cấm chế có thể, nhưng trừ Chiến Thiên phủ cùng Thiên binh các bên ngoài, thế lực khác khẳng định đến bày tỏ một chút. Nghe được câu này, thế lực khác người không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Hiện tại, bọn hắn nhất định phải đạt thành chung nhận thức, hoặc là toàn thể cho Long Ngâm Thủy cùng mặt sẹo lão đầu một chút chỗ tốt, từ đó dựng vào hai nhà này đi nhờ xe, cùng một chỗ tiến vào cường giả di tích, hoặc là đều lặng lặng chờ ở tại đây, xem ai trước không giữ được bình tĩnh, muốn phải nhanh lên một chút mở ra cường giả di tích. Chủ yếu mấy vị dẫn đội người nhìn nhau, trong nháy mắt đã đạt thành chung nhận thức. Bọn hắn tình nguyện cho rộng, lệnh hai người một chút chỗ tốt, cũng nhất định phải thừa cơ tiến vào cường giả di tích. Lãnh đường chủ, nếu như ngài có thể bài trừ cấm chế này, chúng ta thất võ các có thể cho ngài 30 mai tam phẩm nguyên tinh. Thất võ các dẫn đội người cái thứ nhất nói đạo, 30 mai ngươi đổi này ăn mày. Mặt sẹo lao đầu nghiêng qua cái kia người một chút, tức giận nói đạo. Thất võ các dẫn đội người nghe vậy, biết nói mặt sẹo lao đầu đã ý động, liền nói, vậy theo lãnh đường chủ ý tứ, cần được bao nhiêu mai tam phẩm nguyên tinh, ngươi tài năng bài trừ cấm chế này? Mặt sẹo lao đầu trong mắt lần nữa như tên trộm nhất chuyện, ít nhất cũng phải 100 mai. Tê lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đồng đều không khỏi hít sâu một hơi. Tâm đạo, lão nhân này đồ vật chân thực công phu sư tử ngoạn, há miệng chính là 100 mai tam phẩm nguyên tinh. Tam phẩm nguyên tinh đối với thiên nhân cảnh cường giả tới nói, vậy cũng là phi thường thưa thất tài nguyên tu luyện. 30 mai tam phẩm nguyên tinh, đầy đủ một vị thiên nhân cảnh cường giả tu luyện một tháng. Vận khí tốt, một tháng sau, cường giả này tu vi đủ có thể đủ tăng lên một cái giai vị. Có thể nói, 30 mai tam phẩm nguyên tinh đã coi như là một bút không nhỏ tài nguyên tu luyện. Thế nhưng là, mặt sẹo lao đầu lại nói đây là đuổi ăn mày, mới mở miệng liền muốn 100 mai tam phẩm nguyên tinh. Không lỗ như thế tài nguyên tu luyện, liền xem như các thế lực lớn, cũng là dễ dàng không có khả năng cầm ra. Lãnh đường chủ, ngươi khẳng định biết đạo, muốn chúng ta ra 100 mai tam phẩm nguyên tinh mua vào nhập cường giả di tích tiến vào quyền, đó là căn bản đều khó có khả năng. Lúc này, Bách Chiến Học Phủ dẫn đội người bỗng nhiên cau mày nói đạo. Vậy ngươi có thể không mua a, lão tử lại không có buộc ngươi mua. Mặt sẹo lão đầu ngược lại là rất không quan trọng, một bộ gian thương vô lại dạng. Gặp tình hình này, tóc trắng trưởng lão nhịn không được nhìn Long Ngâm Thủy một chút, nói, Long trưởng lão, ngài nhìn có thể hay không ưu đãi một điểm 100 mai tam phẩm nguyên tinh? Cái kia thật là có điểm cao, hắn không dám tìm mặt sẹo lão đầu mà cả, bởi vì vừa rồi Bách Chiến Học Phủ dẫn đội người đã đụng phải một cái mũi bụi, hắn cũng không muốn ra như thế lông mày. Rơi vào đường cùng, tóc trắng trưởng lão đành phải tìm đến Long Ngâm Thủy. Đối với mặt sẹo lão đầu, Long Ngâm Thủy hẳn là sẽ không nói lý lẽ như vậy. Cười khổ một tiếng, Long Ngâm Thủy biết nói dạng này mang xuống không có bao nhiêu tác dụng, liền nhìn mặt sẹo lão đầu một chút, nói, lãnh đường chủ, ngươi liền đừng làm khó dễ bọn hắn. Ta nhìn như vậy đi, chúng ta đều lẫn nhau lui nhường một bước. Hừ, mặt sẹo lão đầu khó chịu hừ một tiếng, ánh mắt quét qua đối diện đám người, nói, đã Long lão đầu đều nói như vậy, lão tử liền lui một bước. Muốn để lão tử bài trừ cấm chế, ít nhất phải 80 mai tam phẩm nguyên tinh cao, vẫn là quá cao, hai cái này không phải nhượng bộ à? Rõ ràng vẫn là muốn làm thịt chúng ta nhiều như vậy tam phẩm nguyên tinh, ta nhưng không bỏ ra nổi đến nói tương đương không nói. Mặt sẹo lão đầu một câu nói xong, giữa sân lập tức vang lên một trận nói thầm âm thanh. Có người lắc đầu, có người thở dài, có người cười khổ, được người yêu mến vẫn nhiều như vậy biểu lộ, đều chỉ vì một sự kiện, cái kia chính là mặt sẹo lão đầu chào giá vẫn như cũ quá cao. Thấy không có người hưởng ứng mặt sẹo lão đầu lời nói, Long Ngâm Thủy lại nói, lãnh đường chủ, ngươi liền lại nhường một bước đi, chúng ta cùng ở đây tốn hao lấy, còn không bằng mau mau tiến vào cường giả di tích. Tin tức này đã truyền ra đã mấy ngày, nếu là tái dẫn đến thế lực khác tới nhúng tay, khi đó chỉ sợ liền phiền toái. Đúng, cường giả di tích lực hấp dẫn nhưng là phi thường to lớn, nếu là dẫn tới cùng nhiều người nhúng tay, đến lúc đó sự tình liền phiền toái. Tóc trắng trưởng lão cũng phụ họa theo đôi đạo. Những người còn lại thấy thế, cũng đều nhao nhao mở miệng, thuận Long Ngâm Thủy lời nói mượn sườn núi xuống lửa. Tốt à, lão tử cũng ngại phiền phức, vậy liền lại nhường một bước 60 mai tam phẩm nguyên tinh, lần này lại không mặc cả nguyện ý liền cho, không nguyện ý liền chờ. Mặt sẹo lao đầu hơi không kiên nhẫn nói đạo, nói xong trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Nhìn thấy mặt sẹo lao đầu dáng vẻ, tất cả mọi người hiểu, hắn đây là hạ tối hậu thư. Nếu như người khác còn không đáp ứng hắn yêu cầu, hắn chỉ sợ lại cũng sẽ không ra tay bài trừ cấm chế. Khẽ cắn môi, thất võ các dẫn đội người khi mở miệng trước, tốt à, 60 mai liền 60 mai, chỉ cần lãnh đường chủ có thể bài trừ cấm chế, chúng ta thất võ các gia chúng ta cũng ra thất võ các. Lúc sau, Bách Chiến Học Phủ dẫn đội người cũng gấp tiếp tục mở miệng đạo. Chật, các thế lực lớn nhau nhau tiếp nhận điều kiện này, chỉ cần mặt sẹo lao đầu có thể bài trừ cấm chế, bọn hắn liền nguyện ý nỗ lực 60 mai tam phẩm nguyên tinh làm đại giá. Nhưng mà đúng vào lúc này, mặt sẹo lao đầu lại lạnh lùng nói, không phải đợi lát nữa, mà là hiện tại. Lão tử hiện tại liền muốn nguyên tinh tới tay, nếu không đợi lát nữa các ngươi trở mặt không nhận nợ, lão tử tìm ai đi muốn những cái kia nguyên tinh? Lãnh đường chủ, ngươi làm như vậy khó tránh khỏi có chút quá bá đạo đi, cấm chế cũng còn chưa phá trừ, ngươi liền muốn chúng ta cho ngươi nguyên tinh, cái này căn bản không công bằng. Một mực nghẹn cơn giận kim giáp trung niên, nghe được mặt sẹo lao đầu lần lượt hùng hổ doa người, trong lòng lửa giận rốt cuộc gáp chế không nổi, đứng dậy nổi giận, đùng đùng nói đạo. Thứ trên thế giới này chuyện không công bình nhiều, ngươi nếu là không nguyện ý xuất tiền, vậy liền một bên hóng mắt đi. Vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, lão tử không có buộc các ngươi xuất ra nguyên tinh, không nguyện ý có thể tiếp tục. Ngồi mặt sẹo lao đầu lạnh lùng lườm kim giáp trung niên một chút, lời nói bên trong mang theo ba phần lửa tức giận nói. Trong miệng hắn mặc dù nói không có buộc đám người xuất ra nguyên tinh, nhưng hắn cách làm lại là lần lượt hùng hổ doa người. Đối với dạng này yêu cầu vô lý, đám người tuy là trong lòng khó chịu, nhưng không có một cái dám cùng mặt sẹo lao đầu khiêu chiến. Ai cũng biết đạo, hiện tại mặt sẹo lao đầu thế nhưng là chạm tay có thể bỏng nhân vật. Đắc tội hắn, muốn đi vào cường giả di tích, vậy chỉ sợ là sẽ rất khó. Lãnh đường chủ, nếu là ngươi cầm nguyên tinh, lại phá không nổi rồi cấm chế, như vậy nên như thế nào? Trầm mặc hồi lâu, Lăng Tiêu học viện mang đối người, rốt cục hỏi một cái tất cả mọi người âm thầm suy nghĩ vấn đề.
vậy lao tử nhưng không xen vào người có lôi tay ngựa có thất đề, lao tử cũng không phải thần tiên, làm sao biết nói nhất định có thể bài trừ cấm chế này. Mặt sẹo lao đầu lắc não đạo, tiếp tục bày làm ra một bộ vô lại dạng. Cái này Lăng Tiêu học viện dẫn đội người nhất thời im lặng, nhìn đám người một chút, triệt để bị mặt sẹo lao đầu cho lôi đến. Phá tan cấm chế muốn thu nguyên tinh, mặc dù giá cao ngạch, đám người cũng đều nguyện ý mua trướng. Nhưng không có phá tan cấm chế, nhưng như cũng muốn thu nguyên tinh, cái này cũng có chút quá mẹ hắn không có thiên lý. Hiện tại đã không người nào nguyện ý cùng mặt sẹo lao đầu lý luận, bởi vì ai đều biết đạo, một khi có người mở miệng, mặt sẹo lao đầu lý do vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, lao tử lại không có buộc các ngươi bỏ tiền long ngâm thủy đứng ở bên cạnh không có lại nói tiếp, vừa rồi hai độ mở miệng, chính là bởi vì hắn cảm thấy mặt sẹo lao đầu chào giá hoàn toàn chính xác quá cao. Chương 331, cấm chế cường đại hiện tại sở dĩ không mở miệng, đó là bởi vì hắn cũng là lần này giao dịch kẻ thu lợi một trong. Bó lớn nguyên tinh để đó không cần, đồ đần cũng không làm được loại sự tình này. Một trận trầm mặc lúc sau, tóc trắng trưởng lão mở miệng lần nữa, lãnh đường chủ, ngươi nhìn dạng này có thể hay không? Nếu là ngươi bài trừ cấm chế, chúng ta mọi người cho ngươi 60 mai tam phẩm nguyên tinh. Nếu là ngươi không thể phá trừ cấm chế, cân nhắc đến ngươi nỗ lực không nhỏ hao tổn, chúng ta liền cho ngươi 30 mai tam phẩm nguyên tinh. Như thế nào đây là chúng ta Thiên Long Võ Tu Viện có thể làm ra nhượng bộ lớn nhất, như là như thế này đều không được, vậy chúng ta tình nguyện tiếp tục hao tổn. Nghe tóc trắng trưởng lão nói như vậy, rất nhiều người đều lộ ra tán đồng biểu lộ. Thông qua vừa rồi cùng mặt sẹo lao đầu đánh giao tế, đám người phát hiện, lao già này là một cái chính cống chết chiếm tiện nghi không thể đòi. Muốn để không đánh đổi một số thứ, liền để hắn xuất thủ, cái kia căn bản không có khả năng. Nhưng thế lực khác người cũng không phải người ngu, cấm chế phá không nổi rồi, còn muốn không công đưa ra 60 mai tam phẩm nguyên tinh, loại sự tình này bọn hắn nhưng không nguyện ý làm. Sau một khắc, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về mặt sẹo lao đầu, hy vọng bọn họ có chỗ tỏ thái độ. Đợi thật lâu, mặt sẹo lao đầu rốt cục mở miệng nói, tốt à, bạch lao đầu đem lời đều nói mức này, lao tử nếu là không đáp ứng nữa, vậy coi như là không giảng lý. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời sạm mặt lại. Tâm đạo, người lão già này lúc nào nói qua lý tới, đều trước tiên đem 30 mai nguyên tinh lấy tới, chỉ cần nguyên tinh tới tay, lao tử liền lập tức xuất thủ. Mặt sẹo lao đầu khỏe miệng mang theo một vòng cười mờ ám, nói xong, lại đống nhiên bổ sung nói, há, đúng, có một nửa nguyên tinh cho long lao đầu. Hắn đợi lát nữa nhưng là muốn cùng lao tử đồng loạt ra tay một lát, lúc sau còn lại ngũ đại thế lực mang đối người đồng đều xuất ra 30 mai tam phẩm nguyên tinh phân biệt giao cho Long Ngâm Thủy cùng mặt sẹo lao đầu. Cứ như vậy, Long Ngâm Thủy cơ hồ là không duyên cớ được 75 mai tam phẩm nguyên tinh. Cầm tới nguyên tinh lúc sau, mặt sẹo lao đầu lập tức từ hố to bên cạnh đứng lên. Hắn hướng Long Ngâm Thủy vẫy tay một cái, Long lao đầu, chúng ta xuống dưới nói, đi đầu nhảy vào hố to bên trong. Trước đó đám người không tiếc một phen loạn chiến cũng muốn cướp tiên tiến nhập cường giả di tích, thế nhưng là chiến đến cuối cùng, lúc có người lần thứ nhất đối hố to dưới đáy quỷ dị hòn đá vung ra một kích về sau, lại phát hiện hố to dưới đáy đi ra hiện lên một đạo kim sắc đường vân bên ngoài, căn bản không có nửa điểm động tĩnh. Ngay sau đó, rất nhiều người lại theo thứ tự hướng hố to dưới đáy xuất thủ, muốn đem cái kia quỷ dị hòn đá đánh nát. Nhưng kết quả lại đều không có gì khác nhau, không ai có thể phá hư hố to kết cấu. Rơi vào đường cùng, ở đây chỗ có cường giả liên thủ, cộng đồng đối hố to phát ra hoành kích. Song lần này, hố to dưới đáy lại vọt lên một mảnh quang văn, trực tiếp đem chúng cường giả đánh ra hố to. Cũng may cái kia quang văn lực đạo mặc dù lớn, lại cũng không chí mạng, lúc này mới không có để các cao thủ nhận phản vệ. Thông qua cái kia phiến quang văn công kích, mặt sẹo lao đầu và Long Ngâm Thủy mới cuối cùng xác định, cái này hố to lại bị dưới người cấm chế. Vừa nghĩ tới chân long cảnh cường giả hạ cấm chế, đám người không khỏi nhao nhao lắc đầu. Dạng này cấm chế, chỉ bằng bọn hắn những này người, chỉ sợ không có khả năng phá hư rơi. Nguyên nhân chính là có này tao ngộ, mới có ban nãy một phen trầm mặc cùng có kẻ mặc cả. Mặt sẹo lao đầu và Long Ngâm Thủy vừa mới nhảy vào hố to, vây quanh ở hố to bên trên chúng cường giả, vô luận đứng đấy còn là đang ngồi, chỉ một thoáng nhau nhau đều đem ánh mắt rời về phía hố to dưới đáy. Chúng nhân chú mục phía dưới, Long Ngâm Thủy cùng mặt sẹo lao đầu đồng thời vọt đến cự hố vị trí trung ương, trong chốc lát song song xuất thủ. Ông, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ phát ra, Long Ngâm Thủy cùng mặt sẹo lao đầu trên thân tất cả đều dâng lên đạo đạo nguyên khí. Nguyên khí như nước như gió, vòng quanh thân thể hai người không ngừng du tẩu, cuối cùng tại hai người chúng quanh hình thành nhất đạo vòng tròn, đem hai người đều vây ở trong đó. Vòng tròn thành hình, vòng tròn bên trong lại diễn sinh ra tám đạo xúc giác, phản phất một cái to lớn nện, đem tám đầu chân lan tràn đến hố to tám cái phương hướng. Phóng xạ chạm vòng tròn bạch quang trong suốt, soi trong mắt mọi người một màn hoảng hốt. Ngay sau đó, Long Ngâm Thủy cùng mặt sẹo lao đầu đồng thời xuất thủ. Hai người bọn họ trên tay đồng đều hiện ra một vòng mệnh cung, bắt đầu không ngừng tại hố to bên trong minh khắc. Theo hai người khắc họa, hố to dưới đáy doanh doanh trên đá lớn bắt đầu nổi lên đạo đạo quang văn. Quang văn không ngừng biến hóa chuyển động, phản phất đang sống, bắt đầu chữa hố to bên trong bốn lượn du tẩu. Ba 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 theo hai người khắc họa càng lúc càng nhanh, hố to bên trong quang văn liền chớp động càng ngày càng tấp nập. Mà những cái kia hiện lên ở hố to bên trong đường vân liền càng thêm nhanh chóng biến ảo du lịch đi. Sau một lúc lâu, hố to bên trong bắt đầu chấn động. Dần dần, đứng tại hố to bên trên những cường giả kia cũng đều cảm nhận được mặt đất chấn động. Phản phất lúc này, hố to bên trong có một đầu mánh thú đang thức tỉnh, đang không ngừng đụng chạm lấy di tích môn hộ. Giờ khắc này, ở đây trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng. Hố to đã có phản ứng, vậy đã nói rõ cấm chế sắp bị phá trừ. Chỉ cần cấm chế bị phá trừ, đám người liền có thể đi vào trong di tích tầm bảo. Vâng, nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hố to bên trong đột nhiên vọt lên nhất đạo sáng chói quan văn, tựa như một cái to lớn đường bàn tay, trực tiếp từ thấp tới cao đánh ra mà đến.
Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe long ngâm thủy quát, lãnh đường chủ, rút lui lời còn chưa dứt, hai bóng người đã như điện từ hố to bên trong xông ra. Gặp tình hình này, vây quanh ở hố to chung quanh cường giả, nhao nhao cấp tốc hướng về sau tối lui. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng lúc sau, quang văn xông phá thiên vũ, hóa thành một vệt sóng gợn, tại bầu trời trong xanh bên trong nổ bể ra tới. Đông 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 cùng lúc đó, long ngâm thủy cùng mặt sẹo lao đầu nhao nhao một cái lảo đảo, tiếp lấy song song lăn xuống tại hố to bên cạnh. Thật mụ nội nó hiểm, nếu không phải lão tử lẫn mất nhanh, ngày nay chỉ sợ muốn bàn giao ở nơi này thuận thế bỏ lên. Mặt sẹo lao đầu một mặt chật vật mắng đạo. Dù cho là hắn cái này loại gan lớn đến cực điểm ra hỏa, giờ phút này sắc mặt cũng đã có chút đỏ lên trắng bệnh. Vừa rồi đột nhiên xảy ra dị biến, cứ việc long ngâm thủy kịp thời nhắc nhở, hai người vẫn như cũng bị cái kia kinh khủng quang văn dư ba tác động đến. Cái kia một cái chớp mắt, hai người như bị địa giật, toàn bộ thân thể lại phảng phất bị cấm chế giống nhau, căn bản không thể động đậy. Mà thể nội nhiệt huyết lại như là sôi trào lên, bắt đầu điên cuồng hướng bên ngoài cơ thể trùng kích. Cũng may hai người thực lực cao thâm, đổi lại những người khác, chỉ sợ vừa rồi liền lấy huyết mạch bạo liệt mà chết. Nhìn thấy long ngâm thủy một mặt kinh hãi đứng dậy, chúng cường giả mới nhao nhao chạy đến. Long trưởng lão, ngươi không sao chứ? Long trưởng lão, ngươi có bị thương hay không? Long trưởng lão, vừa rồi nguy hiểm thật, may mắn ngươi phát hiện sớm. Một mảnh tiếng hỏi bên trong, long ngâm thủy chậm rãi quát tay áo, lão phu không có việc gì, mọi người không cần lo lắng. Thấy cảnh này, mặt sẹo lao đầu kém chút tức điên cái mũi. Hắn nhưng là cùng long ngâm thủy cùng một chỗ lọt vào phản vệ, nhưng bây giờ lại không ai quan tâm hắn chết sống. Gặp long ngâm thủy không có co thụ thường, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Long trưởng lao cái kia cầm chế không biết bài trừ không có Hàn Huyên nói xong, Bách Chiến học phụ dẫn đội người, rốt cục hỏi đám người vấn đề quan tâm nhất. Nghe vậy, Long Ngâm Thủy không khỏi cười khổ một tiếng, thực không dám giấu giếm, cấm chế này không khôi phục tạm, mà lại đẳng cấp khá cao, lấy lao phu cùng lãnh đường chủ thực lực, chỉ sợ khó mà bài trừ. Lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người đồng đều không khỏi lộ ra một vòng nồng đậm vẻ thất vọng. Chờ mong hồi lâu, cuối cùng nhưng như cũng không thể bài trừ cấm chế, cái này khiến đám người một tia hy vọng cuối cùng triệt để phá diện. Thất lạc sau khi, rất nhiều người cũng nhao nhao hối hận. Hối hận vừa rồi không nên xúc động, cầm 30 mai tam phẩm nguyên tinh, đến để Long Ngâm Thủy cùng Marcel lao đầu luyện tập. Nhưng việc đã đến nước này, nguyên tinh đã đổi tay, muốn lại đòi về, đương nhiên là không thể nào. Kết quả là, trang diện lần nữa lâm vào trầm mặc. Một đám cường giả giống trước đó một dạng, hoặc làm hoặc đứng hoặc nằm hoặc dựa vào, lần nữa vây quanh ở hố to bên cạnh, bắt đầu hao tổn lên thời gian tới. Ba dặm khoảng cách xa, đối với Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa mà nói, không cần không bao lâu liền có thể đến tới. Đợi đến bọn hắn đi vào cường giả di tích phụ cận lúc, nhất đạo đạo bóng người liền xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Nhìn thấy những này người, Man Tọa không khỏi cười hắc hắc nói, lão đại, xem ra ngươi nói không giả. Những người kia xác thực không có mở ra di tích, những bóng người này không là người khác, chính là tứ đại võ tu học viện mang tới lịch luyện thiên tài. Thế nhưng là đã không có mở ra cường giả di tích, bọn hắn vì sao lại sẽ dừng tay? Tiếp theo một cái chớp mắt, Man Tọa lại nhịn không được nhíu mày, lẩm bẩm nói đạo. Không cần suy nghĩ, trên ngựa ngươi liền đã biết. Ngạo Thương Sinh khẽ cười một tiếng, thân hình lóe lên liền đến đám người bên trong. Man Tọa không có đang nói cái gì, trong nháy mắt lần nữa cải biến thanh âm, theo sát lấy Ngạo Thương Sinh xông vào đám người. Các đại học viện lịch luyện thiên tài nguyên bản đều đang ngó chừng bên ngoài trăm trượng cường giả di tích, thế nhưng là đột ngột hai đạo thanh sắc bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở bọn hắn trong tầm mắt. Chỉ bằng vào hai người này tuổi tác, đám người liền từ cho rằng bọn họ cũng đều là thiên nhân cảnh cường giả. Chỉ là không biết nói nhân vật như vậy, lại là phía kia thế lực viện thủ bá bá bá. Theo mấy chục đạo ánh mắt nhìn về phía Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa, Man Tọa trong lòng không khỏi bắt đầu có chút chột dạ. Tuy nói ngày bình thường khoác lác vô số, nhưng khi hắn lần thứ nhất giả trang lão sói vây với lúc, nhưng trong lòng vẫn như cũ rất là tâm thần bất định. Phá mệnh cảnh tu sĩ còn tốt điểm, hơn phân nửa không sẽ nhìn ra hắn thuật dịch dung. Nhưng thiên nhân cảnh cường giả mắt sáng như đuốc, một khi bị nhìn xuyên, hậu quả chỉ sợ có chút không ổn. Trong lòng âm thầm nói thầm lấy, Man Tọa đột ngột phát hiện, phía trước những cái kia các đại học viện lịch luyện thiên tài, vậy mà đều đã không hẹn mà cùng vì bọn họ nhường ra một đầu đại đạo. Ngạo Thương Sinh thần sắc lạnh nhạt, như giếng cổ không gợn sóng, nhìn cũng không nhìn những cái được gọi là thiên tài. Mắt sáng như đuốc, trực tiếp nhìn phía ngoài trăm trượng đám người kia. Lúc này, cường giả di tích phụ cận đã biến thành một đống phế tích, mới vừa rồi còn che trời đứng sừng sững của mục, hiện tại hoặc đứt gãy hoặc đào căn, đã toàn bộ biến thành tủi khô mảnh gỗ vụn. Địa lên lớp 10 chỗ thấp một chỗ, tất cả đều là bị đại chiến oanh kích đi ra hố to thổ khe, đông một khối một tây một khối dài trong rừng rậm. Duy chỉ có một dạng không có biến hóa, vẫn là chôn giấu cường giả di tích to lớn hố sâu. Lúc này, tại cái kia hố to bên cạnh, chính hoặc đứng hoặc ngồi xổm hoặc nằm hội tụ mấy chục người. Chương 332, dịch đại sư cái này mấy chục người, chính là vừa rồi tham dự hôn chiến thế lực khắp nơi. Bất quá bây giờ, rất nhiều trên thân người đều đã bị thương. Đổ máu gãy xương coi như vết thương nhẹ, những cái kia nằm dưới đất, nhiều là bởi vì kinh mạch tạng phủ bị trọng thương, mà một lát mất đi chiến đấu lực ra hỏa. Những này người lấy thất giác tinh phân bộ tại hố to biên giới, thất giác tinh mỗi cái sừng bên trên, đồng đều đứng đấy một người. Bảy người này chính là bốn đại học viện chủ yếu lĩnh đội người, cùng hoàng thất, thiên binh các cùng chiến thiên phủ người phụ trách. Mạnh như mấy vị này, hiện tại cũng đều đầy bụi đất, trên người đều pha tạp mang theo mấy nói vết máu. Những người này, đặc biệt bốn đại học viện dẫn đội người thụ thương nhiều nhất, bộ dáng cũng lộ ra nhất là chật vật. Ánh mắt quét qua, Ngạo Thương Sinh ánh mắt đột nhiên đứng tại mặt sẹo lao đầu trên thân. Nhìn thấy mặt sẹo lao đầu, Ngạo Thương Sinh trong mắt không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc. Vừa rồi tới những người kia, hắn nhưng là không nhìn thấy có như thế một người. Cái này người đỏ ngầu đầu, phảng phất từng bị lửa thiêu một dạng. Trên đầu cắm mây căn tóc trắng, bị gió thổi qua, lập tức dương nhanh múa bước lên. Quỷ dị nhất vẫn là người này mặt, gương mặt này, cùng nói là mặt,
còn không bằng nói là dùng mấy chục năm đồ ăn tấm. Không chỉ có cũ kỹ đen nhánh, hơn nữa còn tung hoành lấy mười mấy nói vết đao, nhìn mười phần quỷ dị kinh khủng. Như thế khuôn mặt bên trên, lại phối hợp một đôi hung thú như vậy xanh biếc con mắt, tinh quang lấp loe phía dưới, phảng phất muốn nhắm người mà ăn. Ánh mắt quét qua đối diện những cái kia người, Ngạo Thương Sinh phát hiện tiên binh các cái kia mũ rộng vành người không thấy, mà tại cái kia mặt sẹo lao đầu sau lưng, thì đứng đây tám cái người áo đen. Thì ra là thế, chỉ một thoáng, Ngạo Thương Sinh không khỏi âm thầm gật đầu. Nguyên lai vết sẹo đao kia lao đầu, chính là tiên binh các mũ rộng vành người. Cái kia người sở dĩ muốn mang theo mũ rộng vành, đem toàn thân mình trên dưới che đậy ở bên trong, nguyên lai là không muốn để cho người nhìn thấy hắn dáng vẻ. Thế nhưng là vừa rồi một phen hỗn chiến, cho dù hắn thực lực cao thâm, nhưng như cũng bị người đánh nát mũ rộng vành, cuối cùng lộ ra chân dung. Theo Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đi vào đám người, trong đám người bắt đầu vang lên trầm thấp địa tiếng nghị luận. Lúc này, những cái kia vây quanh ở hố to bên trên chúng cường giả cũng đều phát hiện Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa, đồng đều không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc. Đám người bên trong chỉ có Long Ngâm Thủy khỏe miệng mang theo vẻ đắc ý, bởi vì hắn biết là Ngạo Thương Sinh tới. Siêu đang lúc Ngạo Thương Sinh xuyên qua đám người thời khắc, một đạo bạch quang đống nhiên lóe lên, trực tiếp nhảy lên hắn đầu vai. Ông nhìn thấy tiểu ma đầu đột nhiên nhảy ra, Mộ Thanh Lam lập tức dọa đến hoa dung thất sắc. Đây chính là thiên nhân cảnh cường giả, tiểu ma đầu như thế tinh lịch, chỉ sợ xảy ra đại sự. Không riêng Mộ Thanh Lam bị giật nảy mình, liền ngay cả Ngạo Thương Sinh chính mình cũng bị đột nhiên xuất hiện tiểu ma đầu dọa cho phát sợ. Vừa mới rời khỏi thời điểm, hắn quên bàn giao tiểu ma đầu dịch dung sự tình. Hiện tại người khác không nhận ra hắn, nhưng tiểu ma đầu lại biết nói hắn thân phận. Trong lòng giật mình phía dưới, Ngạo Thương Sinh một bà nhấc lên tiểu ma đầu, cười hắc hắc, đây là ai sủng vật, tốc độ cũng không tệ a. Đang khi nói chuyện, âm thầm hướng tiểu ma đầu nháy mắt. Hiện tại hắn chỉ cầu tiểu ma đầu có thể nhìn hiểu hắn ý tứ, bằng không, hắn thân phận có khả năng liền sẽ bại lộ. Tiền bối, có lỗi với cái này là tiểu nữ tử sủng vật, vừa rồi va chạm chỗ, còn xin tiền bối chớ trách. Lúc này, Mộ Thanh Lam vội vàng gọi lên, một thanh ôm qua tiểu ma đầu. Chiêm chiếp tiểu ma đầu kêu một tiếng, mắt to nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh hồi lâu, cuối cùng co lại đứng người dậy ổ tiến vào Mộ Thanh Lam trong ngực. Hô, gặp tiểu ma đầu không lại dây dưa, Ngạo Thương Sinh lập tức tối tối nhẹ nhàng thở ra. Bên cạnh hắn Man Tọa, lúc này chính vuốt ve ngực, xem ra hắn cũng chấn kinh không nhỏ. Sư Minh, ngươi đã đến một trận sợ bóng sợ gió. Lúc sau, Long Ngâm Thủy thanh âm đột ngột băng lên. Đám người ghé mắt nhìn lại, lại phát hiện Long Ngâm Thủy chính một mặt mừng rỡ nhìn lấy vừa mới xuất hiện hai người. Trong lúc nhất thời, rất nhiều trong lòng người không khỏi nói thầm, Long trưởng lão lại còn có cái sư minh. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, Long Ngâm Thủy đã dậm chân tiến lên, hướng Ngạo Thương Sinh hai người nên đón tiếp lấy. Cũng trùng gặp qua sư thúc Man Tọa đi theo Ngạo Thương Sinh đằng sau, nhất đẳng Long Ngâm Thủy tới, liền không mình hành lễ đạo. Kỳ thật hắn rất không muốn gọi Long Ngâm Thủy sư thúc, nhưng vừa rồi hắn đã đáp ứng Ngạo Thương Sinh làm hắn đồ đệ, xuất phát từ cấp bậc lễ nghĩa, gặp Long Ngâm Thủy tự nhiên muốn hạ thấp thân phận. Cũng may Man Tọa đầu còn xoay chuyển nhanh, lâm thời đem hắn họ một phân thành hai, đặt tên là Cũng Trùng. Long Ngâm Thủy mặc dù không biết Man Tọa đống nhiên đổi tên, nhưng thấy một lần hắn đi theo Ngạo Thương Sinh đằng sau, trong nháy mắt liền đã biết hắn thân phận. Thế là cười ha ha, gật đầu nói, thế chắc không cần đa lễ. Nhìn thấy một màn này, những cái kia vây quanh ở hố to bên trên cường giả cũng đều nhao nhao hướng bên này đi tới. Dù cho là ngang ngược vô lễ mặt sẹo lao đầu, cũng lao đại không tình nguyện đi tới. Bách Chiến Học Phủ âm nói dương, xin ra mắt tiền bối Lăng Tiêu Học Viện Đỗ Bay, xin ra mắt tiền bối Thiên Long Võ Tu Viện Bạch Vân Châu, xin ra mắt tiền bối. Trong lúc nhất thời, các thế lực lớn mang đối người, nhao nhao hướng Ngạo Thương Sinh hành lễ. Tuy tung bọn hắn đến đây thuộc hạ, cũng đều hướng Ngạo Thương Sinh túi đầu không người. Dựa vào sớm biết nói có nhiều người như vậy túi đầu hành lễ, lao rất tan nên là đối mặt đám người cung kính tràn diện, Man Tọa trong lòng âm thầm nói thầm đạo. Ngươi chính là Long lão đầu sư minh hạnh ngộ hạnh ngộ. Cuối cùng một cái mở miệng chính là mặt sẹo lao đầu. Giống vừa rồi một dạng, mặt sẹo lao đầu mặc dù hướng Ngạo Thương Sinh vân an, nhưng ngôn từ nhưng không có vẻ tôn kính ý tứ. Chư vị khách khí, dịch mô có tài đức gì, có thể được như thế nâng đỡ Ngạo Thương Sinh. Ánh mắt quét qua chư thế lực thủ lĩnh, mỉm cười đạo. Quay đầu lại, đạm mạc nhìn mặt sẹo lao đầu một chút, cái này vị lao đệ là mặt sẹo lao đầu cười hắc hắc, thiên binh các Lãnh Phong Vũ, chính là lao đầu ta Ngạo Thương Sinh vừa chắp tay, cười liếc qua Lãnh Phong Vũ đít khỉ đỉnh đầu, nguyên lai là Lãnh đường chủ, nghe danh không bằng gặp mặt ta. Lãnh Phong Vũ cũng không thèm để ý Ngạo Thương Sinh cử động, tùy tiện nói, dịch lao ca hẳn không phải là Chiến Thiên phủ người đi. Ngạo Thương Sinh lộ ra một vòng dị sắc, lạnh lao đệ vì sao như thế nói. Lãnh Phong Vũ nói, Lãnh Mộ căn nhà nhỏ bé thiên binh các mấy chục năm, chưa bao giờ tại Chiến Thiên phủ nghe nói qua lão ca tên tuổi, bởi vậy suy đoán lão ca hẳn không phải là Chiến Thiên phủ người. Ngạo Thương Sinh cười ha ha một tiếng, Lãnh lao đệ nói không sai, lão phu hoàn toàn chính xác không phải Chiến Thiên phủ người, chỉ là một giới tán nhân thế thôi. Hắn mặc dù nói như vậy, đám người lại đều không cho là như vậy. Có thể làm Long Ngâm Thủy sư mình, người này tại luyện khí phương diện tạo nghệ, chỉ sợ đã đăng phong tạo cực. Hiện tại cường giả di tích cấm chế khó phá, như người này có thể xuất thủ, có lẽ mở ra cường giả di tích hy vọng sẽ lớn hơn nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, từ vừa mới bắt đầu đám người liền hạ thấp tư thái, nhao nhao hướng Ngạo Thương Sinh chào hỏi, lấy chiếm được hắn hảo cảm. Dịch Lao Ca y nguyên dạo chơi nhân gian, vì sao hôm nay sẽ xuất hiện tại Thiên Huyền rừng rậm? Lãnh Phong Vũ lời nói xoay chuyển, đột nhiên nói ra trong lòng một cái nghi vấn. Ngạo Thương Sinh nói, trước đó không lâu ta từng đi vào Thiên Võ Thành, thuận nói đi một chuyến Chiến Thiên phủ. Biết được cường giả di tích sự tình về sau, liền dự định giúp Tiểu Long một thanh. Nói như vậy, Dịch đại sư hôm nay tới đây, chính là vì mở ra cường giả di tích. Nghe Ngạo Thương Sinh lời nói, Bạch Vân Châu trong mắt sáng lên, nhịn không được hỏi. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, có thể nói như vậy nói xong, ánh mắt quét qua đám người, xem các ngươi dáng vẻ, vừa rồi cũng đã thử qua mở ra cường giả di tích đi, đám người nhao nhao gật đầu. Đúng vậy a, Long Ngâm Thủy thừa cơ xem vào, bất quá cường giả kia di tích dưới có cấm chế, bằng vào ta cùng lãnh đường chủ thực lực, còn không thể đem bài trừ. A Ngạo Thương Sinh lộ ra một vòng kinh ngạc. Nhìn hắn dáng vẻ, phản phất tại kỳ quái, cường giả di tích bên ngoài, tại sao có thể có cấm chế? Kinh ngạc sau khi, Ngạo Thương Sinh âm thầm truyền âm Long Ngâm Thủy, Long lão, cái gì là cấm chế vấn đề này? Để Long lão cũng không khỏi lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Hắn vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, Ngạo Thương Sinh vậy mà không biết cái gì là cấm chế, bất quá bây giờ không phải kinh ngạc thời điểm. Long Ngâm Thủy cấp tốc truyền âm, đem có quan hệ cấm chế tri thức đại thể cho Ngạo Thương Sinh nói một lần. Thông qua Long Ngâm Thủy giải thích, Ngạo Thương Sinh giờ mới hiểu được, cái gọi là cấm chế, nói trắng ra là chính là một loại trận pháp hoặc phong ấn. Chiến hồn ấn, nói theo một ý nghĩa nào đó, kỳ thật cũng là trận pháp, sớm nhất gọi là trận đồ hoặc trận ấn. Chiến hồn ấn có khác với phổ thông trận pháp khác nhau là, có thể khóa lại năng lượng thiên địa, từ đó hóa thành công kích hoặc phòng ngự, thuộc về cao hơn một loại trận pháp hoặc trận ấn. Trận pháp còn có một loại hình thức, đó chính là phong ấn. Phong ấn là khóa kín trận pháp, chỉ có tìm tới tương ứng chìa khóa, hoặc là lấy tuyệt đại lực lượng phá hư, phong ấn mới sẽ tự động bài trừ. Ngạo Thương Sinh mặc dù luyện khí trình độ rất cao, nắm giữ chiến hồn ấn cũng không ít, nhưng hắn đối với cấm chế chi thức lại là hiểu rõ rất ít, cho nên lần đầu tiên nghe được cái tên này, cảm thấy rất là lạ lẫm. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh biểu lộ, Lãnh Phong Vũ trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Hắn từ trước đến nay tự cao tự đại, hiện tại cùng người khác liên thủ, nhưng không có bài trừ cấm chế, trên mặt tự nhiên có chút không nhịn được. Dịch Lao Ca đã tới, không biết có thể bộc lộ tài năng để lão đệ nhìn một cái. Lãnh Phong Vũ nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, thăm dò mà hỏi. Đối với vị này đột nhiên xuất hiện luyện khí đại sư, Lãnh Phong Vũ nhưng là phi thường tò mò. Chính hắn luyện khí trình độ cùng Long Ngâm Thủy tương xứng, đều xem như đường quốc đỉnh tiêm luyện khí đại sư. Hiện tại Long Ngâm Thủy như thế tôn sùng trước mắt lão nhân này, không khỏi làm Lãnh Phong Vũ hiếu kỳ, lão nhân này luyện khí tạo nghệ đến cùng có thể có bao nhiêu lợi hại? Đương nhiên, ôm loại suy nghĩ này người không chỉ Lãnh Phong Vũ. Có thể nói, ngoại trừ Long Ngâm Thủy cùng Man Tọa bên ngoài, ở đây tất cả mọi người đều rất chờ mong Ngạo Thương Sinh xuất thủ. Tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới, Ngạo Thương Sinh không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, đã lãnh lao đệ giống nhìn, lão phu liền thử một lần đi. Nghe được câu này, trên mặt mọi người cũng không khỏi lộ ra một vòng vui mừng. Bọn hắn mặc dù không biết Ngạo Thương Sinh luyện khí thực lực như thế nào, nhưng có một chút hy vọng, dù sao cũng so tại cái này tốn hao lấy mạnh hơn. Gặp Ngạo Thương Sinh đáp ứng xuất thủ, Lãnh Phong Vũ đột nhiên quay tròn chỉ chớp mắt hạt châu, nói: "Các ngươi đều có nghe hay không, Dịch lão ca dự định xuất thủ bài trừ cấm chế. Nhưng là Dịch lão ca thân là cao nhân tiền bối, tự nhiên không thể không công xuất thủ, cho nên chương 333, phát tài rồi." Còn lại phía dưới lời nói Lãnh Phong Vũ không có tiếp tục nói thêm gì đi nữa, nhưng gặp hắn há mồm, đám người liền biết hắn muốn thả cái gì cái dám họ Lãnh. Vừa rồi ngươi không phải đã cầm 30 mai nguyên tinh đến sao? Làm sao hiện tại lại tới dọa dẫm? Cái thứ nhất há miệng chính là Kim Giáp Trung Niên, hắn muốn là oán hận Lãnh Phong Vũ. Hiện tại thấy hắn như thế không biết xấu hổ lần nữa đòi tiền, trong lòng lập tức hỏa khí dâng lên, mà lại mới mở miệng, liền tuyệt không khách khí. Những người khác mặc dù không có mở miệng, nhưng chỉ từ bọn hắn biểu lộ liền có thể nhìn ra, những này người trong lòng cũng là rất khó chịu. Bỏ cánh vàng, ngươi làm sao cùng lão tử nói chuyện đâu? Nếu như ngỡ ra, ngươi nói rõ chính là bởi vì cái kia người mặc kim giáp, để Lãnh Phong Vũ rất dễ dàng nghĩ đến bỏ cánh vàng, thế là hung dữ nói đạo. Ngươi nói ai là bỏ cánh vàng? Thân là tướng quân, lại được người xưng làm bỏ cánh vàng, Kim Giáp Trung Niên nộ khí càng tăng lên. Ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Lãnh Phong Vũ hừ một tiếng, cười lạnh nói đạo. Ngươi Kim Giáp Trung Niên chính muốn phát tác, lại bị Bạch Vân Châu đưa tay ngăn lại. Lão đệ bất giận, trước mắt nhiệm vụ thiết yếu là mở ra cường giả di tích, cũng không phải là hiếu thắng đấu võ mồm. Nếu là bởi vì hiếu thắng đấu võ mồm mà bỏ lỡ thời cơ, cuối cùng mất đi cường giả di tích, chúng ta trước đó làm hết thảy coi như toàn không có ý nghĩa. Bạch Vân Châu cũng không có tham dự hai người tranh đấu, chỉ là tức thời chỉ ra chuyện thiên về điểm. Lời này vừa nói ra, mặc dù Kim Giáp Trung Niên trong lòng vẫn nộ đã cực, nhưng nghĩ đến bệ hạ chuyện phân phó, đành phải cố nén nộ khí nói, vậy theo trắng trưởng lao ý tứ, lại nên làm thế nào cho phải? Bạch Vân Châu quét đám người một chút, nói, theo lão phu ý kiến, lần này Dịch đại sư xuất thủ, đương nhiên không thể toi công bận rộn, chúng ta chỉ cần bày tỏ một chút. Trước đó lãnh đường chủ nói qua, nếu là bài trừ cấm chế, mọi người liền đều xuất ra 60 mai tam phẩm nguyên tinh, cho người xuất thủ. Tê vừa nghe đến 60 mai tam phẩm nguyên tinh, Ngạo Thương Sinh không khỏi hít sâu một hơi. Đây chính là 60 mai tam phẩm nguyên tinh, mà lại là mỗi cái thế lực đều muốn xuất ra một phần. Như thế tính ra, ngũ đại thế lực không phải muốn xuất ra 300 mai tam phẩm nguyên tinh sao? Nhiều như vậy tam phẩm nguyên tinh, đầy đủ một vị thiên nhân cảnh cường giả tu luyện hơn mấy tháng. Chấn kinh sau khi, lại nghe Bạch Vân Châu tục nói, bất quá vừa rồi lãnh đường chủ cùng Long trưởng lão đều thử qua, kết quả nhưng không có bài trừ cấm chế, cuối cùng cầm đi một nửa nguyên tinh. Lão phu kiến giải vụ bề, lần này Dịch đại sư nếu như xuất thủ, chúng ta liền đem phía sau 30 mai tam phẩm nguyên tinh cho hắn. Nếu là Dịch đại sư có thể bài trừ cấm chế, chúng ta lại tiếp tế hắn 20 mai nguyên tinh, như thế nào? Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao bắt đầu nghị luận lên. Vừa rồi các thế lực lớn đã hao tổn 30 mai nguyên tinh, lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Hiện tại lại được xuất ra nguyên tinh, vô luận là phía kia thế lực, cũng bất giác thịt đau dữ dội. Cái này nhưng lại là 30 mai tam phẩm nguyên tinh, hơn nữa còn không tính trước đó 30 mai, đồng thời vẫn chỉ là Dịch đại sư xuất tràng phí dùng. Nếu là vẫn như cũ phá không nổi rồi cấm chế, vậy những người này sẽ phải trắng mất không 60 mai nguyên tinh. Dạng này chuyện không có nắm chắc, thả cho ai làm, trong lòng đều sẽ phi thường không chắc. Nhưng nếu là không thử nghiệm, tất cả mọi người liền phải một mực chờ ở chỗ này. Đám người thương lượng sau khi, Ngạo Thương Sinh lại tại mừng thầm trong lòng.
Mặt sẹo lao đầu xấu là xấu xí một chút, nhưng há miệng lại giúp hắn lấy được nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, cũng coi là làm có hắn. Về phần Man Tọa, nội tâm sớm đã rung động không ra bộ dáng. Hắn không ngờ rằng, cái này còn không có xuất thủ, liền đã có nhiều như vậy chỗ tốt chờ lấy Ngạo Thương Sinh. Một khi xuất thủ thành công, mấy trăm mai tam phẩm nguyên tinh lập tức liền sẽ rơi vào hắn hầu bao. Nghĩ đến đây, Man Tọa cơ hồ sinh ra một loại muốn đi theo Ngạo Thương Sinh học tập luyện khí xúc động. Thương nghị nửa ngày, Lăng Tiêu Học Viện dẫn đội người đỗ bay, cũng cắn răng mở miệng nói, lão phu đồng ý Tráng trưởng lão đề nghị Lăng Tiêu Học Viện tỏ thái độ lúc sau, Bách Chiến Học phủ cũng tiếp nhận đề nghị này. Kể từ đó, bảy thế lực lớn đã có tam đại thế lực tiếp nhận điều kiện này. Mặt khác tam đại thế lực coi như không nguyện ý, cũng chỉ đành bất đắc dĩ đáp ứng. Dầm dầm một trận quỳnh ngọc tiếng va chạm vang lên, các thế lực lớn thủ lĩnh nhao nhao xuất ra 30 mai tam phẩm nguyên tinh, trực tiếp giao cho Ngạo Thương Sinh. Nhìn thấy cái kia Thúy Doanh Doanh bó lớn nguyên tinh, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đồng đều không khỏi mở to hai mắt. Đây chính là 210 mai tam phẩm nguyên tinh, đầy đủ bình thường thiên nhân cảnh cường giả tu luyện hơn nửa năm vừa nhấc tay trái thu hồi bó lớn nguyên tinh. Ngạo Thương Sinh lúc này quát tay, việc này không nên chậm trễ, như vậy chúng ta cái này liền đi qua đi. Thoại âm rơi xuống, đám người lập tức nhường ra một đầu đại đạo. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Ngạo Thương Sinh bước ra một bước, cái thứ nhất hướng hố to đi đến. Man Tọa bởi vì đóng vai hắn đồ đệ, cho nên chăm chú cùng ở phía sau hắn. Theo sát mà đến là Long Ngâm Thủy cùng Lãnh Phong Vũ, tiếp theo là thế lực khác thủ lĩnh, cuối cùng mới là thế lực khắp nơi thuộc hạ. Đi vào hố to bên cạnh, Ngạo Thương Sinh cúi người hướng hố to bên trong nhìn thoáng qua, gặp ngoại trừ một mặt phẳng phất như màu đen tấm gương cự thạch bên ngoài, còn lại phía dưới chính là tán loạn cắt đất cùng cỏ cây cành lá. Hơi dò xét một phen, Ngạo Thương Sinh quay đầu nhìn Man Tọa một chút, ngươi liền không phải đi xuống. Man Tọa gật gật đầu, tâm hắn biết Ngạo Thương Sinh làm như thế, tự nhiên là vì tốt cho hắn. Lấy hắn thực lực, xuống dưới cũng chưa có xếp hạng công dụng, hơn nữa còn dễ dàng bại lộ thân phận. Nói xong, Ngạo Thương Sinh thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào hố to. Tiến vào hố to, Ngạo Thương Sinh đưa tay đặt tại bóng loáng màu đen trên đá lớn, nguyên khí phun trào phía dưới, hứa nhiều hoa văn phức tạp lập tức ra hiện tại trong thức hải của hắn. Nhìn thấy những đường vân này, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi sáng lên, tâm đạo, đây chính là cái gọi là trận pháp. Trước đó thông qua Long Ngâm Thủy giải thích, Ngạo Thương Sinh biết đạo, trận pháp cùng chiến hồn ấn có cùng nguồn gốc, cho nên đẳng cấp phân chia cũng giống như nhau. Những trận pháp này, cùng Ngạo Thương Sinh thấy qua chiến hồn ấn rất là tương tự, nếu như không phải hình dạng quá lớn, cái kia chính là một bộ phiên bản thu nhỏ chiến hồn ấn. Tại cái này cự thạch bên trên, chỉ ít hội tụ mấy chục loại trận pháp, mà lại mỗi một loại trận pháp đều có chỗ liên hệ, phản phất nối liền nhau dây xích, che kín hố to dưới đáy. Những trận pháp này chủ yếu là lấy ba giai trận pháp làm chủ, thứ nhân phẩm đến thiên phẩm không giống nhau. Trừ cái đó ra, những này dày đặc trận pháp trung ương còn có bốn bức càng thêm phức tạp trận pháp. Thông qua Ngạo Thương Sinh nghiên cứu, hắn phát hiện những trận pháp này cùng lúc trước hắn nhìn qua bốn cấp chiến hồn ấn cực kỳ tương tự. Đây chẳng lẽ là bốn cấp trận pháp nhìn lấy thức hải bên trong cái kia bốn bức phức tạp đồ văn? Ngạo Thương Sinh hơi kinh ngạc đạo. Hiện tại hắn năng lượng cao nhất đủ khắc họa chiến hồn ấn chỉ có thể đến tới ba giai thiên phẩm, còn bốn cấp chiến hồn ấn hắn còn chưa nắm giữ. Muốn bài trừ cấm chế này, chỉ sợ độ khó có chút lớn. Ngạo Thương Sinh nhướng mày, trong lòng thì thào đạo. Hố to bên cạnh, nhìn thấy Ngạo Thương Sinh ngưng thần tại hố to bên trong dò xét, những cường giả kia nhao nhao nín thở ngưng thần, không dám phát ra một tia tiếng vang. Chờ đợi hồi lâu, đã thấy Ngạo Thương Sinh đột nhiên đứng người lên nói, cấm chế này dung hợp mấy chục loại trận pháp, trong đó đại đa số đều là ba giai trận pháp, nhưng trung tâm vị trí nhưng lại bốn cái bốn cấp trận pháp. Nghe được câu này, những người khác mặc dù không biết Ngạo Thương Sinh đang nói cái gì, nhưng nhìn thấy Long Ngâm Thủy cùng Lãnh Phong Vũ trên mặt cùng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, cũng không khỏi trong lòng trở nên nặng nề. Lấy Long Ngâm Thủy cùng Lãnh Phong Vũ hai người trình độ, miễn cưỡng tài năng khắc họa một số ba giai địa phẩm chiến hồn ấn. Nói một cách khác, bọn hắn khắc họa trận pháp tối đa cũng liền ba giai địa phẩm. Nhưng là bây giờ, cấm chế này lại dung hợp mấy chục cái ba giai trận pháp, mà lại trung tâm vị trí còn có bốn cái bốn cấp trận pháp. Phức tạp như vậy khổng lồ cao giai cấm chế, lấy hai người bọn họ thực lực, cái kia là tuyệt đối không có khả năng bài trừ. Lão phu có thể xuất thủ thử một chút, như là không thể bài trừ cấm chế, đoán chừng liền phải tiêu hao thêm một số thời gian. Ngạo Thương Sinh lời kế tiếp, lại làm cho Long Ngâm Thủy cùng Lãnh Phong Vũ trong mắt đột nhiên sáng lên. Vừa đến, bọn hắn chấn kinh tại Ngạo Thương Sinh tự tin, có thể nói như vậy, nói rõ Ngạo Thương Sinh rất có năm chắc bài trừ cấm chế. Thứ hai, bọn hắn là rung động tại Ngạo Thương Sinh thực lực, có thể không đem ba giai trận pháp để ở trong lòng, cũng nếm thử bài trừ ba giai trận pháp, đủ thấy Ngạo Thương Sinh luyện khí thực lực cường đại. Một lát sau, Ngạo Thương Sinh nguyên khí trong cơ thể phun trào, bắt đầu hóa thành nhất đạo đạo vòng sáng, tung khắp hố to bên trong. Theo vòng sáng giải, hố to bên trong màu đen trên vách đá bắt đầu phát ra nhất đạo đạo đường vân, cùng trước đó đường vân không khác nhau chút nào. Đường vân xuất hiện, Ngạo Thương Sinh tay phải nhẹ nhàng rung lên, nhất đạo ngọn lửa màu đen lập tức chống rông xuất hiện. Cái này đây là nhìn thấy ngọn lửa màu đen kia, rất nhiều người đều mở to hai mắt nhìn. Đây chẳng lẽ là Đế Diệt Nghiệp Hỏa? Có người thần sắc hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Đế Diệt Nghiệp Hỏa, thì thào nói đạo: "Thần hỏa bảng vị thứ ba thần hỏa, lại sẽ kinh khủng như vậy?" Có người nhận ra Đế Diệt Nghiệp Hỏa, không kiềm hãm được tán thưởng đạo. Lãnh Phong Vũ mặc dù không nói gì, nhưng làm hắn nhìn thấy Đế Diệt Nghiệp Hỏa lúc, ánh mắt lại nhịn không được đột nhiên có rút lại một chút. Hắn cuộc đời kiêu ngạo tà tính, có rất ít người có thể vào hắn pháp nhãn. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Ngạo Thương Sinh trong tay Đế Diệt Nghiệp Hỏa lúc, vẫn không khỏi đối với hắn lộ ra một vòng vẻ kính sợ. Ngay tại đám người bạo động thời khắc, Ngạo Thương Sinh tay phải bắt đầu nhanh chóng khắc họa lên tới. Chỉ gặp hắn ngón trỏ như bay, trên không trung không ngừng du tẩu lượn, phản phất bách điệu kinh bay quần lòng quần vũ. Theo hắn phi tốc khắc họa, hố to bên trong liền bắt đầu sáng lên nhất đạo đạo đồ văn. đồ văn lưu chuyển lan tràn khắp nơi, tựa như sống con giun tại hố to bên trong lớn lượn lên. Hai canh giờ lúc sau, hố to bên trong đột nhiên hiện lên một vệt kim quang. Mười mấy đạo cự đại đồ văn, huyền như lôi điện, cấp tốc hiện lên hố to dưới đáy, cuối cùng biến mất ở vô hình. Hô, trong chốc lát, Ngạo Thương Sinh chấn động toàn thân, trong miệng nhịn không được phun ra nhất đạo trọc khí. Tuy chỉ hai canh giờ, nhưng hắn nguyên khí tiêu hao cũng đã hơn phân nửa. Nhưng mà đến đây, hắn chỉ phá trừ 20 cái không đến trận pháp. Càng là sau này, cấm chế lực bắn ngược lại càng lớn. Đợi đến Ngạo Thương Sinh muốn bài trừ thứ 21 cái trận pháp lúc, nhất đạo cường đại vô cùng lực đạo đột nhiên oanh ra, giống như chứa đầy lực đạo dây cùng, trực tiếp đem Ngạo Thương Sinh bắn ra cấm chế. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh chân dưới một cái lảo đảo, Long Lâm Thủy không khỏi biến sắc, sư minh, ngươi không sao chứ? Chương 334, cấm chế bắn ngược ban nãy một màn, cùng Long Lâm Thủy cùng Lãnh Phong Vũ trước đó tao ngộ không khác nhau chút nào. Khác biệt chính là, vừa rồi rồng, lệnh hai người trực tiếp bị cấm chế phản vệ, kém chút đem mệnh chôn vùi ở đây. Mà Ngạo Thương Sinh lại chỉ là bị bắn ra cấm chế, nhưng không có lọt vào phản vệ. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để nhìn ra Ngạo Thương Sinh luyện khí tạo nghệ muốn cao hơn nhiều rồng, lệnh hai người. Tại mọi người chấn kinh cùng lo lắng dưới ánh mắt, Ngạo Thương Sinh thoáng thở dốc nửa ngày, lúc này mới đáp nói, lão phu không có việc gì, chỉ là cấm chế này ẩn chứa lực lượng quá lớn, lấy lão phu một người lực, thực sự khó mà xâm nhập trong đó. Nói, ánh mắt đảo qua hố to bên cạnh đám người, chư vị vẫn là tất cả đều xuống đây đi, hiệp trợ ta bài trừ cấm chế này. Nghe vậy, Long Ngâm Thủy cùng Lãnh Phong Vũ không nói nhiều nói, bay thẳng thân nhảy xuống hố to. Sau đó, các thế lực lớn người nhao nhao nhảy vào hố to, lấy bảy cái phương vị riêng phần mình đứng vững, chờ đợi Ngạo Thương Sinh chỉ thị tiếp theo. Dịch lão ca, chúng ta muốn làm thế nào? Ngươi một mực mở miệng. Bị Ngạo Thương Sinh luyện khí tạo nghệ tin phục về sau, Lãnh Phong Vũ thái độ rõ ràng cải biến không ít. Ngạo Thương Sinh nói, chư vị đều lấy hình tròn tản ra, mỗi người khoảng cách nửa trượng khoảng cách. Lão phu trong khống chế vị trí, Tiểu Long lạnh nhẹ, hai người các ngươi phụ trợ ta trái phải. Còn lại tất cả mọi người, đem hết toàn lực đem nguyên khí toàn bộ hội tụ đến vị trí trung ương, để ta tới khống chế hành động. Còn bài trừ cấm chế, các ngươi không cần nhúng tay nữa lấy, chuyển vận nguyên khí lúc sau, ngàn bạn không có thể trúng đồ đoạt tuyệt. Nếu không, liền lập tức sẽ tao nổ cấm chế này phản vệ. Đám người nghe vậy, nhao nhao theo lời mà đi. Ngoại trừ Long Ngâm Thủy cùng Lãnh Phong Vũ, phân trái phải đứng tại Ngạo Thương Sinh ngoài một trượng, còn lại năm đại cường giả thì phân biệt ở vào hình tròn 7 điểm đốt. Người còn lại, y theo 7 điểm, theo thứ tự hướng về sau thành phóng xạ trạng tản ra, chỉnh tề phân bố tại hố to bên trong. Đợi tất cả mọi người đứng vững lúc sau, Ngạo Thương Sinh mới trịnh trọng nói, ta nói ra bắt đầu, mọi người liền bắt đầu chuyển vận nguyên khí, từ hướng ngoại bên trong, lần lượt hội tụ hình tròn. Tốt, bắt đầu thoại âm rơi xuống, Ngạo Thương Sinh trong miệng cấp tốc phun ra ba chữ. Sau một khắc, chỉ gặp hố to bên trong nguyên khí phun ra nuốt vào, nhất đạo đạo nguyên khí, nhao nhao xông ra chư vị cường giả thân thể, thông qua sóng trường, theo thứ tự chuyển vào trước một người thể nội. Tiếp theo, lại từ trước một người sóng trường, chuyển vận đến người kế tiếp thể nội. Như thế đưa đẩy chuyển vận, phản phất hội tụ lôi điện sóng ánh sáng, từ ngoại bộ một mực chuyển tống đến tròn trong vòng. Đứng tại vị trí trung ương, Ngạo Thương Sinh chỉ cảm thấy chung quanh nguyên khí bành trướng quần quần không thôi. Phản phất đưa thân vào vạn dặm ông dương bên trong, thân thể lại không khỏi trái phải đung đưa. Rung động sau khi, hắn cấp tốc thu nhiếp tinh thần, bắt đầu múa tay phải, trong hư không cấp tốc minh khắc. Hiện tại, hơn 10 vị cường giả nguyên khí đều hội tụ đến trên người hắn. Những cái kia nguyên khí nếu như không có thể tìm tới một cái chỗ tháo nước, liền sẽ tại một thời ba khắc đem Ngạo Thương Sinh thân thể nó bạo. Theo Ngạo Thương Sinh tay phải phi tốc khắc họa, nhất đạo đạo đồ văn bắt đầu trong hư không xuất hiện. Cùng lúc đó, hố to bên trong bóng loáng trên hòn đá cũng sáng lên đạo đạo đồ văn. Đồ văn lấp lóe, vô lượng du tẩu, cùng tình hình trước mắt không khác nhau chút nào. Có chỗ khác biệt chính là, lần này đồ văn bay tránh du lịch tốc độ chạy, cơ hồ là trước đó gấp 10 lần. To lớn nguyên khí lãng không ngừng đánh thẳng vào Ngạo Thương Sinh thân thể, khiến cho lấy hắn không ngừng tăng tốc khắc họa tốc độ. Ba ba bá, quang văn cuồn vũ, phản phất lấp lóe lôi điện, một vài bức tại Ngạo Thương Sinh trước mặt hiện hiện, tiếp lấy biến mất, lại hiện hiện. Chỉ là thời gian đốt một nén hương, Ngạo Thương Sinh liền phá trừ cái thứ 20 đồ trận. Đến đây, hắn lại không có cảm thấy được một tia lực cản. Ngạo Thương Sinh tiếp tục vung vẩy tay phải, trong hư không khắc rõ. Cái kia trước đó nguyên khí cảm giác áp bách, hiện tại rõ ràng giảm bớt không ít. Quần quần nguyên khí hội tụ tại Ngạo Thương Sinh thể nội, khiến cho hắn có dùng không hết khí lực cùng tinh lực. Sau nửa canh giờ, Ngạo Thương Sinh đã phá trừ 41 cái trận pháp. Dạng này bài trừ tốc độ, là trước kia Ngạo Thương Sinh nghĩ cũng không dám nghĩ. Theo cấm chế trận pháp bị dần dần bài trừ, hố to bên trong đường vân bắt đầu phát ra dạng rỡ hào quang, đem ảm đạm hố to chiếu lát trắng một mảnh. Bài trừ đến thứ 7-10 cái trận pháp lúc, Ngạo Thương Sinh bắt đầu cảm thấy có một cỗ trợ lực vô hình xuất hiện. Mặc dù có vài chục vị cường giả toàn lực chuyển vận nguyên khí, hắn cũng cảm thấy cái này cỗ lực cản phản phất cuồng phong ra thân, thổi đến hắn thân thể hướng về sau nghiêng. Đến thứ 75 cái trận pháp lúc, cái này cỗ lực cản đã hết sức rõ ràng, tựa như đi ngược dòng nước, mỗi tiến lên một thước đều muốn hao phí không ít khí lực. Đợi đến đệ 80 cái trận pháp lúc, Ngạo Thương Sinh đã bắt đầu nhè răng trợn mắt lên. Không riêng gì hắn, ở đây hơn 10 vị cường giả, trên mặt cũng bắt đầu hiện lên một mảnh đỏ ngầu, phía sau lưng cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Lúc này, khoảng cách trung tâm 4 cái 4 cấp trận pháp, đã chỉ còn lại có cuối cùng một cái 3 giai thiên phẩm trận pháp. Khẽ cắn môi, Ngạo Thương Sinh toàn lực hướng về phía trước. Dốc hết sức bình sinh, hắn rốt cục phá trừ đệ 80 cái trận pháp, đi tới đệ 81 cái trận pháp trước. Lúc này, Ngạo Thương Sinh cũng không có lập tức bài trừ trận pháp, mà là dừng lại bắt đầu xúc tích lực lượng. Tại Ngạo Thương Sinh xem ra, lấy trước mắt chuyển vận những nguyên khí này, căn bản chi không chống được bài trừ cái này cuối cùng một cái ba giai trận pháp. Một khi nửa đường không đủ lực, vậy hắn liền sẽ bị trực tiếp bắn ngược ra ngoài.
tựa như lần thứ nhất một dạng, trực tiếp bị bắn ra cấm chế. Khi đó, trước đó bài trừ chỗ có trận pháp, liền sẽ nhanh chóng lần nữa phục hồi như cũ. Muốn bài trừ, vậy thì phải một lần nữa. Chờ đợi nửa canh giờ, Ngạo Thương Sinh tự giác lực lượng tích xúc không sai biệt lắm lúc này mới bắt đầu toàn lực lấy tay bài trừ cuối cùng một cái ba giai trận pháp. Hố to bên ngoài trăm trượng, Mộ Thanh Lam chính đang nóng nảy nhìn bốn phía. Từ Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa rời đi, đến bây giờ đã tốt hơn 3 canh giờ. Thế nhưng là bây giờ, bọn hắn lại vẫn chưa về, cái này khiến Mộ Thanh Lam phi thường lo lắng, sợ bọn họ cùng Hắc Long hội những cái kia người phát sinh xung đột. Lấy Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa thực lực, Mộ Thanh Lam cho rằng tuyệt đối không phải là Hắc Long hội địch. Trong nội tâm nàng lo lắng và phần, muốn xâm nhập Thương Long rừng đi tìm hai người. Nhưng hắn cũng không biết nói Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa cụ thể đi nơi nào nếu như mù quáng xâm nhập Thương Long rừng, hơn nữa còn là nàng một người, vậy sẽ là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Tại nàng trong ngực, tiểu ma đầu hề vải vươn một đống móng vuốt, tự tại túi tại Mộ Thanh Lam trên cổ tay trắng. Nó cái kia xanh biết mắt to, chính tò mò nhìn bên ngoài trăm trượng hố to, chờ đợi lấy Ngạo Thương Sinh xuất hiện. Còn lại lịch luyện thiên tài cũng đều lặng lặng nhìn qua xa xa hố to, trong lòng âm thầm suy đoán hơn 10 vị cường giả đến cùng đang làm cái gì, ngẫu nhiên cũng sẽ có một hai người trâu đầu ghét hai, cử động như vậy, rất dễ dàng dẫn tới người khác khó chịu ánh mắt. Cho nên sau một khắc, rừng rậm liền sẽ lần nữa trở nên yên tĩnh im lặng. Ngoại trừ gió thổi lá cây tiếng vang, chính là ngẫu nhiên rung khắp rừng rậm thú giống. Xa 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 một trận tiếng bước chân dồn dập vang, đột nhiên đạp vỡ yên lặng đã lâu rừng rậm. Mộ Thanh Lam cấp tốc quay đầu nhìn lại, nàng tưởng rằng Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa trở về, mắt đẹp mang theo một vòng chờ mong. Nhưng mà, khi hắn nhìn người tới tất cả đều thân mặc hắc y lúc, nàng tâm liền đột ngột chìm xuống dưới. Những này khi xuất hiện trước bóng người, chính là Hắc Long hội một đoàn người. Dẫn đầu, chính là phó hội trưởng Ca Thư Túy. Kế Hắc Long hội mấy người lúc sau, là ba vị Lăng Tiêu học viện thiên tài. Người cầm đầu là cái lãnh diễm tú mỹ thiếu nữ, đi theo phía sau hai cái dáng người khôi ngô thanh niên. Chỉ là làm chỗ có đám người kinh ngạc là, những người này trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều mang một số thương. Có ít người, thậm chí toàn thân đều nhuộm đầy máu tươi, bộ dáng cũng mười phần chật vật, phản phất vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Mặt khác, có tỉ mỉ người chú ý tới. Vừa rồi cái này hai nhóm người lúc rời đi, rõ ràng cùng sở hữu 13 người. Nhưng là bây giờ, lại chỉ trở về 10 người, mà lại cơ hồ người người mang thương. Mộ Thanh Lam cũng chú ý tới điểm này, trên mặt cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc cùng không hiểu biểu lộ. Nhìn lấy Ca Thư Túy thần sắc lạnh lùng bước vào đám người, chung quanh thiên tài nhao nhao vì đó nhường ra một con đường. Ai nấy đều thấy được, vị này Thiên Long Võ Tu viện siêu cấp thiên tài, hiện tại thế nhưng là tại nổi nóng. Một khi chọc giận hắn, đoán chừng chính mình không có quả ngon để ăn. Cái này không phải là hai người bọn họ làm ai nhìn qua Ca Thư Túy trở lại Thiên Long Võ Tu viện trận doanh, Mộ Thanh Lam có chút điên cuồng nghĩ đến. Không, quyết định sẽ không lấy bọn hắn thực lực, làm sao có thể thương Hắc Long hội sau một khắc, Mộ Thanh Lam lại cấp tốc phủ định ý nghĩ này. Kỳ thật Mộ Thanh Lam đoán không sai, những này người sở dĩ thụ thương, hoặc là có người mất mạng, cùng Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa căn bản thoát không khỏi liên quan. Nếu không phải Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa lấy giả manh mối lừa gạt những này người liền sẽ không đụng vào ba đầu cấp 9 đỉnh phong cùng thú. Nếu như đụng không lên ba đầu cấp 9 đỉnh phong cùng thú, bọn hắn cũng sẽ không tổn thất thảm trọng như vậy. Lúc này, Ca Thư Túy mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng hắn lại hận thấu Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa. Hắn hận không thể tự tay tàn giết bọn hắn, sau đó tiên thì lại đem hai người nghiền xương thành tro. Kỳ quái, Hắc Long hội người đều trở về, bọn hắn làm sao vẫn chưa về? Mộ Thanh Lam đầy giấy nghi hoặc, lần nữa hướng nơi xa rừng rậm nhìn ra xa mà đi. Hố to bên trong, đi qua Ngạo Thương Sinh toàn lực hành động, cuối cùng một cái ba giai trận pháp rốt cục được thuận lợi bài trừ. Đến đây, hắn cuối cùng là đi tới cấm chế trung tâm vị trí. Nơi này cùng sở hữu 4 cái 4 cấp trận pháp, mỗi một cái trận pháp đều là phi thường phức tạp cùng lợi hại. Cẩn thận xét lại cái này 4 cái 4 cấp đồ trận, Ngạo Thương Sinh muốn từ bên trong tuyển ra một cái đối lập dễ dàng điểm đồ trận tiến hành bài trừ. Bất quá một phen xem kỹ lúc sau, Ngạo Thương Sinh lại phát hiện cái này 4 cái 4 cấp đồ trận bên trong lại không có một cái nào là dễ đối phó. Rơi vào đường cùng, Ngạo Thương Sinh đành phải trong thần thức thủ lần nữa đọc qua học tập lên luyện khí thánh điển bên trên 4 cấp chiến hồn ấn tới. Trước đó hắn mặc dù nhìn qua 4 cấp chiến hồn ấn, nhưng cũng không có cẩn thận học qua. Hiện tại nan đề trước mắt, vì bài trừ 4 cấp trận pháp mở ra cường giả di tích, hắn không thể không hiện học hiện dùng, lâm thời học tập lên 4 cấp chiến hồn ấn. Chiến hồn ấn cùng trận pháp một dạng, mỗi một đạo văn đường bên trong đều ẩn chứa một tia huyền ảo. Nhất đạo đạo đường vân hội tụ lúc sau, liền tạo thành cụ thể chiến hồn ấn cùng trận pháp. Chương 335, trận cung ấn mặc dù hình thức lớn nhỏ khác biệt, nhưng tạo thành bọn chúng nhỏ bé phân tử lại là giống nhau. Tỷ như cây cối hoa cỏ, mặc dù lớn nhỏ hình dạng không đồng nhất, nhưng bọn hắn lại đều từ một chút phần tử tạo thành. Lại tỷ như nham thạch cắt đất, mặc dù hình thức khác biệt, nhưng chúng nó chủ yếu thành phần lại đều đồng xuất một mạch. Cho nên, có thể xem hiểu chiến hồn ấn, liền có thể xem hiểu trận pháp. Có thể khắc họa ngang cấp chiến hồn ấn, liền có thể nhất pháp thông vạn pháp thông, từ đó bài trừ tương ứng đẳng cấp trận pháp. Nếu như nói khắc họa trận pháp hoặc chiến hồn ấn là lập nhà, như vậy bài trừ chiến hồn ấn cùng trận pháp chính là phá nhà cửa. Trọng yếu không phải nhà hình thức lớn nhỏ, mà là tạo thành nó một viên ngói một viên lạch, đến cùng là thế nào không bài bố. Hiểu trận pháp cùng chiến hồn ấn quan hệ trong đó về sau, Ngạo Thương Sinh lại để phá trừ trước mắt trận pháp, liền dễ dàng rất nhiều. Chỉ là hiện tại, Ngạo Thương Sinh còn không biết nói 4 cấp chiến hồn ấn cụ thể tạo thành, cùng nhỏ bé đường vân ở giữa cụ thể kết hợp bài bố. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong bất chi bất giác, hai canh giờ đã lặng yên chạy đi. Lúc này, trời chiều xuống phía tây, muộn gió thổi phật. Lướt qua rậm rạp cao lớn cổ thụ chọc trời, nhấc lên từng tầng sóng biết thúy sóng,
phản phất uốn lượn màu xanh lá trường long, tầng tầng đưa đẩy tuần hướng phương xa. Mắt thấy bóng đêm đánh đến nơi, bốn phía thu giống thanh âm liên tiếp, phản phất kinh khủng khúc, bắt đầu ở thiên huyền rừng rậm bên trong tấu vang. Thế nhưng là hố to bên trong, Ngạo Thương Sinh lại vẫn không có hoàn toàn lĩnh hội bốn cấp chiến hồn ấn huyền ảo. Tuy nói hắn đã nếm thử mình khắc vài chục lần, nhưng mà mỗi lần khắc họa lại luôn như vậy không được để ý. Phân lần đứng thẳng vị hố to bên trong chư vị cường giả, đi qua mấy canh giờ nguyên khí chuyển vận, hiện tại cũng đã bắt đầu ăn không tiêu. Mặc dù bọn hắn là thiên nhân cảnh cường giả, một khi đối mặt chân long cảnh cường giả bày ra cấm chế cường đại, muốn áp chế bắn ngược, chỗ trả ra đại giới cũng là phi thường lớn. Lúc bóng đêm triệt để giáng lâm thiên huyền rừng rậm thời điểm, Ngạo Thương Sinh rốt cục hoàn mỹ minh khắc cái thứ nhất bốn cấp chiến hồn ấn. Lúc này, hắn đối bốn cấp chiến hồn ấn đường vân cũng bắt đầu có tiến một bước nắm giữ. Cảm nhận được chung quanh nguyên khí không ngừng ba động chập trùng, Ngạo Thương Sinh biết đạo, như thế liền nguyên khí chuyển vận, cái kia hơn 10 vị thiên nhân cảnh cường giả cũng đều đã đến nọ mạnh hết đà. Nếu không thể cấp tốc bài trừ cái này bốn cái bốn cấp trận pháp, Ngạo Thương Sinh liền sẽ lần nữa bị bắn ngược ra cấm chế. Nhưng muốn nhất cử bài trừ bốn cái bốn cấp trận pháp, khả năng này có như vậy dễ dàng vì không lãng phí thời gian. Tại sơ bộ nắm giữ bốn cấp chiến hồn ấn khắc họa phương pháp về sau, Ngạo Thương Sinh tiện tay bài trừ cái thứ nhất bốn cấp trận pháp. Với anh, nửa ngày lúc sau, u ám thương long rừng bên trong đột nhiên nhấc lên nhất đạo mấy chục trượng phương viên kim quang đổ văn. Cái kia đổ văn phảng phất thiên thần tay, trong nháy mắt từ hố to bên trong bật lên, ở vang một tiếng chụp về phía bầu trời đêm. Trong chốc lát, nguyên bản thâm thúy u ám bầu trời đêm, đông dưng nhấc lên nhất đạo sáng chói kim sắc gợn sóng, đem phía dưới hố to chiếu sáng như ban ngày. Kim sắc đổ văn lóe lên liền biến mất, ở trong trời đêm lưu lại một nói hoa mỹ quang ảnh. Quang mang tiêu tán, hơn 10 vị cường giả, bao quát Ngạo Thương Sinh, cùng nhau bị đánh bay mà lên. Tựa như mạn thiên hoa vũ, bay về phía không trung, lại rơi xuống tại hố to bên trong. Ách, từng đợt kêu rên vang lên, có thể nghe ra, cái này nhất đạo phản vệ, để rất nhiều người đều bị thương. Ngoại trừ Ngạo Thương Sinh bên ngoài, Long Ngâm Thủy cùng Lãnh Phong Vũ đều biết đạo, cấm chế bài trừ hẹn đến cuối cùng kỳ phản vệ lực lại càng lớn. Giống Ngạo Thương Sinh lần này phản vệ, đơn giản đã coi như là phi thường nhỏ. Cơ hồ không tính là phản vệ, mà là bị cấm chế bắn ngược. Nghĩ đến chính mình hai người gặp được cấm chế phản vệ, Long Ngâm Thủy cùng Lãnh Phong Vũ lúc này còn lòng còn sợ hãi. Một lần kia, bọn hắn chỉ là liên thủ phá trừ 8 cái trận pháp, liền tao ngộ lợi hại như vậy phản vệ. Theo thứ tự suy ra, chờ đến trung tâm vị trí về sau, một khi tao ngộ phản vệ, nó uy lực sẽ là lần đầu tiên mấy chục lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần. Lớn như vậy phản vệ, không riêng hố to bên trong người đều phải chết, liền ngay cả bên ngoài trăm trượng những cái kia lịch luyện thiên tài cũng sẽ tao ngộ tác động đến. Từng đợt kêu rên rỉ lúc sau, mọi người mới nhao nhao cật lực từ dưới đất bò dậy. Đợi cho Long Ngâm Thủy bò lên lúc, lại phát hiện Ngạo Thương Sinh còn không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Long Ngâm Thủy trong đầu không khỏi một trận nổ vang, phản phất sấm dậy chợt hiện, kém chút lần nữa đem hắn đánh bại. Hắn nhưng là rõ ràng, càng là ở vào trong cấm chế người, gặp phản vệ lại càng lớn. Thiên nhân cảnh cường giả còn bị đánh bay ra ngoài, có thể nghĩ, Ngạo Thương Sinh sẽ tiếp nhận lớn cỡ nào phản vệ chỗ chết người nhất chính là, Ngạo Thương Sinh còn chỉ có phá mệnh cảnh tu vi. Mặc dù thiên phú siêu nhiên, nhưng cái này cùng gặp phản vệ căn bản không có một tia quan hệ. Dịch Lão Ca, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh hoành ngã xuống đất, Lãnh Phong Vũ cũng giật nảy mình. Hắn đoạt trên người trước, theo sát Long Ngâm Thủy lúc sau, cùng một chỗ đem Ngạo Thương Sinh dịu dắt đứng lên. Hai người đồng thời xuất thủ, một người đem ở Ngạo Thương Sinh một chi cổ tay. Tinh tế dò xét phía dưới, phát hiện Ngạo Thương Sinh ngoại trừ mạch tượng hỗn loạn bên ngoài, tính mệnh lại là không ngại. Ngay sau đó hai người đồng thời tối thua một hơi, tâm đạo, lần này thật sự là vạn phần may mắn. Ai đều không biết, Ngạo Thương Sinh sở dĩ có thể bảo trụ một cái mạng, chính là bởi vì hắn phản ứng kịp thời. Hắn thân ở trong cấm chế trụ cột, đối trong cấm chế biến pháp tự nhiên trước hết nhất thấy rõ. Khi hắn cảm thấy cấm chế bất ổn lúc, liền lập tức rút ra chúng quanh chỗ có nguyên khí, cách người mình ngưng tụ thành nhất đạo cường đại phòng ngự lồng khí. Ngay sau đó, hắn lại phóng xuất ra loạn tiên giáp, mở ra thứ hai đạo phòng ngự. Tình hình như thế phía dưới, hắn mới tránh thoát một kiếp, chỉ là bị thương nhẹ. Khi Ngạo Thương Sinh ngồi dậy lúc, chúng cường giả nhao nhao vây quanh, hỏi thăm hắn thương thế, lộ ra một mặt lo lắng. Ngạo Thương Sinh biết đạo, những này người sở dĩ sẽ lo lắng như vậy hắn an nguy, chính là bởi vì hắn đối bọn hắn có lợi. Biết được Ngạo Thương Sinh chỉ là thoáng bị thương, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dịch đại sư, cái kia cấm chế kia như thế nào? Thoáng trầm mặc lúc sau, ấm nói Dương bỗng nhiên do dự mà hỏi. Trong chốc lát, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Ngạo Thương Sinh trên thân, lỗ tai cũng là nhao nhao dựng thẳng lên. Mặc dù những này người cũng không có mở miệng, nhưng vấn đề này, nhưng thủy chung khiến cho bọn hắn một cái tâm bệnh. Cười khổ một tiếng, Ngạo Thương Sinh nói, cấm chế lực lượng quá lớn, vừa rồi các ngươi không thể ngăn chặn nó, ta bị bắn ngược ra ngoài. Mặt khác, trung tâm cái kia bốn cấp trận pháp, thực sự quá phức tạp, ta vẫn phải thật tốt nghiên cứu một phen. Với bạn, trong các ngươi cũng không ít người thụ thương. Mượn công phu này, nếu mau chóng khôi phục thương thế đi. Đợi đến ta nghiên cứu xong cái kia bốn cái trận pháp lúc sau, chúng ta liền ở đây liên thủ phá trận. Hy vọng lần tiếp theo, chúng ta lại không nên bị bắn ra tới. Nghe Ngạo Thương Sinh lời nói, đám người không khỏi cùng nhau gật đầu. Đồng thời, bọn hắn đối cái này cường đại cấm chế cũng lộ ra một tia kinh dị. Nguyên lai tưởng rằng, liền xem như chân long cảnh cường giả hạ cấm chế, lấy bọn hắn nhiều như vậy tiên nhân cảnh cường giả áp chế, nhất định lấy dễ như trở bàn tay. Nhưng trải qua Ngạo Thương Sinh nói chuyện, đám người giờ mới hiểu được, trước mắt cấm chế này lại sẽ lợi hại như thế. Lấy hơn 10 vị thiên nhân cảnh cường giả liên thủ áp chế, nhưng như cũng không vững vàng cấm chế. Lúc đó, sắc trời đã triệt để tối đen, thương long rừng bên trong đưa tay không thấy được năm ngón. Cũng may nửa canh giờ trước, ở vào bên ngoài trăm trượng những cái kia lịch luyện thiên tài, đã nhao nhao đốt lên bó đuốc, chiếu thương long rừng một mảnh mờ nhạt pha tạp. Đến lúc này, Lãnh Phong Vũ đã triệt để bị Ngạo Thương Sinh luyện khí tạo nghệ khuất phục. Lấy hắn trình độ, tối đa cũng liền miễn cưỡng khắc họa hoặc bài trừ 3 giai chiến hồn ấn cùng trận pháp trận pháp. Thế nhưng là Ngạo Thương Sinh lại có thể bài trừ 4 cấp trận pháp. Như thế chiến lệnh, nhìn như chỉ có nho nhỏ 2 cái giai vị, nhưng Lãnh Phong Vũ biết đạo, kém như vậy cách, hắn dốc cả một đời, chỉ sợ cũng khó có thể với tới. Nghĩ tới đây, từ trước đến nay kiêu ngạo ngang ngược hắn, lại lần thứ nhất sinh lòng ra một vòng đắng chát không cam lòng cảm giác. Biết được tạm thời khó mà tiếp tục bài trừ cấm chế, chúng cường giả liền nhao nhao nhảy ra hô to, đều tự tìm một cái nghỉ lại vùng đất ngồi. Thiên nhân cảnh cường giả đã đạt đến tích cốc cảnh giới, cho nên coi như không ăn cái gì, cũng không có cái gì quan hệ. Nhưng này chút không có thụ thương cường giả, cảm thấy không có việc gì nhàn rỗi quá mức khó chịu, liền nhao nhao lách mình dẫn vào hắc ám, tại Thương Long rừng bên trong bắt giết lên hung thú. Hống hống hống, trong đêm, Thiên Huyền rừng rậm vốn là hung thú hoành hành, những cái kia trắng thiên chưa hề đi ra hung thú, ban đêm cũng bắt đầu đi ra kiếm ăn. Cho nên vào đêm lúc sau, Thiên Huyền rừng rậm hung thú gào thét thanh âm, liền liên tiếp tại Thiên Huyền rừng rậm trên không xoay quanh, phảng phất dao động xào huyệt, hội tụ thành một bài âm vang nhạc khúc. Thương Long rừng mặc dù hung hiểm, nhưng đối với những cái kia thực lực cường hãn thiên nhân cảnh cường giả mà nói, nhưng cũng không có một tia sợ hãi. Bọn hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, chỉ là ra ngoài thời gian qua một lát, liền có một đầu hung thú xuất hiện ở di tích phụ cận. Thời gian đốt một nén hương về sau, hố to bên cạnh đã nằm ngang lấy 7 bộ hung thú thi thể. Nhìn thấy những cái kia kinh khủng to lớn hung thú, đến đây lịch luyện đám thiên tài bọn họ hết thảy đều lộ ra vẻ chấn động. Bởi vì đám hung thú này, tùy tiện cái kia một đầu, đều đủ để đem bọn hắn giết hoa rơi nước chảy. Tới tới tới, cùng một chỗ thịt nướng ăn có cường giả trời sinh tính hiền hòa, làm ra hung thú lúc sau, liền hướng những cái kia lịch luyện thiên tài phất tay. Phá mệnh cảnh tu sĩ không giống như là thiên nhân cảnh cường giả, còn không thể hóa thiên địa nguyên khí lấy từ ăn, cho nên bọn hắn còn có ăn uống chi dụng. Nghe được mời, có chút gan lớn tiên mới bắt đầu hướng hố to bên cạnh đi đến. Một người hành động, liền sẽ có người thứ hai hành động. Người thứ hai hành động, tất cả mọi người liền nhao nhao hành động. Chỉ trong phút chốc, những cái kia lui tại bên ngoài trăm trượng lịch luyện thiên tài, nhao nhao vây đến hố to phụ cận. Bọn hắn làm ra củi cây cỏ, giấy lên một cái đại hỏa vòng. Tiếp lấy lại nhao nhao chi lên một đám thịt nướng đỡ, bắt đầu từ hung thú trên người cắt lấy thịt tươi, gác ở trên giá nướng nướng. Hung thú vảy giáp da trụ cố nhiên rất cứng, có thậm chí có thể nói là không thể phá bỡ. Nhưng hung thú chất thịt lại ngon vô cùng, bởi vì hấp thu thiên địa nguyên khí, những này thịt tươi bên trong hội tụ không ít năng lượng, có thể nói là thật to thuốc bổ. Bởi vì hung thú là tiên nhân cảnh cường giả chém giết, cho nên thịt nướng những chuyện nhỏ nhặt này liền do những cái kia phá mệnh cảnh tiểu bối đi làm. Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa bận rộn một thiên, đến bây giờ có thể nói chưa có cơm nước gì, sớm đã đói đến bụng đều rột. Thế nhưng là bọn hắn mới vừa rồi bị chúng cường giả vây quanh, căn bản không có cơ hội ăn. Chương 336, tuyệt phẩm thịt nướng tăng thêm rất nhiều người đều cho rằng hai người bọn hắn khẳng định đều là tiên nhân cảnh cường giả, cho nên khiến cho hai người muốn ăn cũng không dám ăn. Hiện tại đã có thiên nhân cảnh cường giả dẫn đầu hưởng dụng bữa ăn ngon, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa tự nhiên không đang giả bộ đầu to hành. Ngạo Thương Sinh liếc mắt, âm thầm ra hiệu Man Tọa đi làm một số thịt nướng. Man Tọa khỏe miệng nuốt nước miếng, nhìn phía xa đống lửa nhảy lên, ngon mê người mùi thịt theo gió mà tung bay tán, ruột đều nhanh muốn đả kết. Vừa nhìn thấy Ngạo Thương Sinh ánh mắt, hắn lập tức ngầm hiểu. Không đợi người khác đưa tới thịt nướng, chính hắn liền hướng đống lửa cái kia vừa đi đi. Dịch đại sư, ngươi cũng muốn nếm thử cái này thịt nướng tư vị? Ai nhìn lấy rất ngồi đứng dậy rời đi, Bạch Vân Châu không khỏi lộ ra một vòng ý cười, trêu ghẹo nói đạo. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, lão phu vốn là một giới tán nhân, tự nhiên không thoát được cái này thế tục khói lửa. Tại lão phu xem ra, nhân sinh chuyện may mắn, không ở ngoài rượu thịt và bụng. Bạch Vân Châu thở dài, Dịch đại sư cảnh giới độ cao, mấy đã đạt tới trở lại nguyên trạng cảnh giới, thật không là ta chờ có thể với tới nghe được câu này, Long Ngâm Thủy kém chút không có cười ra tiếng. Tâm đạo, cái này Bạch Vân Châu quả nhiên sẽ định mọi người, dạng này vừa thốt lên xong, nghe cũng làm cho lòng người bên trong thoải mái. Chỉ trong phút chốc, Man Tọa cầm hai khối lớn nướng xong thịt tươi, mừng khấp khởi về tới Ngạo Thương Sinh bên cạnh. Hắn thịt nướng phương pháp cùng người bình thường không giống nhau, hắn là dựa theo trước đó Ngạo Thương Sinh thịt nướng phương thức nướng. Thịt nướng trước đó, hiện đem giã quả nước trái cây chen vào trong thịt. Đợi đến thịt tươi đã nướng chín, nước trái cây liền sẽ rót vào trong thịt, khiến cho thịt nướng càng thêm ngon ngon miệng. Nhìn qua cái kia nước thịt cùng nước trái cây, thuận thịt nướng bên cạnh tích tích chảy xuống, tung bay ra trận trận được người yêu mến vị. Ngạo Thương Sinh bụng liền kêu càng thêm vui sướng, giờ khắc này, hắn nước bọt bắt đầu không ức chế được chảy ra ngoài. Sư phụ, đây là đồ nhi làm thịt nướng, ngươi nếm thử. Man Tọa đem một khối lớn thịt nướng hướng phía trước một đường, trong lòng cười hắc hắc nói đạo. Ngạo Thương Sinh tiếp nhận thịt nướng, bắt đầu thuận tay liền xé xuống một miếng ném vào miệng bên trong, bắt đầu từng ngụm bắt đầu nhai nướt. Thịt tươi cửa vào, hỗn hợp có say lòng người nước trái cây, khiến cho Ngạo Thương Sinh toàn thân 108,000 cái lỗ chân lông trong nháy mắt đánh bắt đầu thỏa thích hô hấp. Giờ khắc này hắn hoàn toàn mất đi cao nhân tiền bối phong phạm, phản phất một cái đói bụng mấy thiên ăn mày, bắt đầu xé rách lấy khối lớn thịt nướng ăn ngấu nghiến. Man Tọa tại Ngạo Thương Sinh nói chuyện trước đó, liền đã nâng lên khối lớn thịt nướng gặm. Đến một lần hắn muốn là bộ dáng lô mang tô lô, một bộ đồ tể bộ dáng, người khác cũng tịnh không để ý hắn tướng ăn. Thứ hai ở chỗ này, hắn thuộc về văn bối cấp bậc nhân vật, coi như tướng ăn hơi khó coi, cũng sẽ không có người nói hắn. Nơi xa, tại Man Tọa thịt nướng thời điểm, đã có người bắt đầu khối lớn cắn ăn lên. Hiện tại, chỗ có phá mệnh cảnh đệ tử, đều đã nhân thủ một khối thịt nướng, bắt đầu mị mị nuốt lên. Ngoại trừ những này người, những cái kia chém giết hung thú thiên nhân cảnh cường giả, cũng đều bị đưa lên thịt nướng, bắt đầu ngồi ở một bên nhai kỹ nuốt chậm lên. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh như thế hưởng thụ ăn thịt nướng, Long Ngâm Thủy không khỏi hiếu kỳ nói, sư minh,
cái này thịt nướng có ăn ngon như vậy sao? Ngạo Thương Sinh nâng lên tràn đầy chất béo một miệng, nhìn Long Ngâm Thủy một chút, cười nói, nơi đây mỹ vị, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu bị Ngạo Thương Sinh cái kia tướng ăn dẫn dụ. Long Ngâm Thủy cũng không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Người khác đều đang ăn thịt, bọn hắn những cường giả này ngồi ở bên cạnh trừng to mắt nhìn, bộ dạng này có vẻ như cũng không hợp phong cảnh a. Cười hắc hắc, Long Ngâm Thủy giơ tay lên nói, sư minh, nhìn ngươi ăn thơm như vậy, nếu không ta cũng nếm một thanh. Ngạo Thương Sinh không nói gì, lúc này cầm trong tay đã giảm bớt một nửa thịt nướng, hướng Long Ngâm Thủy để đi qua. Long Ngâm Thủy hai ngón tay kẹp lấy, hàm trụ cùng nhau bóng loáng tỏa sáng thịt tươi, nhẹ nhàng kéo một cái kia khối thịt lập tức liền đến hắn trong tay. Tiếp theo, Long Ngâm Thủy nhắm mắt lại, thận trọng vừa khối kia thịt nướng thả vào trong miệng, tựa như là thưởng thức trà giống nhau, đầu tiên là toát một thanh, tiếp lấy mới chậm rãi bắt đầu nhai nướt. Lãnh Phong Vũ ngồi tại một bên khác, nhìn thấy Long Ngâm Thủy cái dạng này, không khỏi hắc hắc cười lạnh, Long lão đầu, ngươi đây là ăn độc dược đâu vẫn là ăn thịt nướng đâu, làm sao như thế? Trong lòng run sợ, Long Ngâm Thủy không để ý đến Lãnh Phong Vũ, vẫn như cũ tinh tế nhai nuốt lấy trong miệng thịt tươi. Nước thịt bắn tung tóe nước trái cây thuận hoạt, trong chốc lát chui vào Long Ngâm Thủy vị giác, khiến cho Long Ngâm Thủy không khỏi nhướng mày. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tia không cách nào nói rõ tư vị, bắt đầu từ hắn đầu lưỡi lan tràn quyết tán, cấp tốc quét sạch hắn toàn thân. Bắt đầu là một loại tư vị, tiếp lấy diễn hóa thành mấy loại, tốt nhất rót thành trăm ngàn loại tư vị, bắt đầu ở Long Ngâm Thủy trong thân thể du tẩu lao nhanh. Ừ mách, như thế tuyệt mỹ hưởng thụ, dù người như vậy mùi vị, không khỏi để Long Ngâm Thủy nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Theo ngàn vạn loại tư vị băng tán, Long Ngâm Thủy bắt đầu nhanh chóng bắt đầu nhai nuốt. Bẹp bẹp, thưởng thụ tư vị để Long Ngâm Thủy bắt đầu trộn lẫn lên miệng đến, chính hắn lại không biết đạo. Không chờ cái kia một thanh thịt tươi nuốt xuống, Long Ngâm Thủy cấp tốc tay ra như điện, lần nữa từ khối kia nướng trên thịt xé xuống một miếng, bay tránh ném vào miệng bên trong, xoạt 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 bắt đầu nhai nuốt. Thấy cảnh này, không riêng Lãnh Phong Vũ, còn thừa các thế lực lớn thủ lĩnh cũng đều hướng Long Ngâm Thủy quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Không phải liền là một khối thịt nướng à? Về phần như thế say mê sao? Đám người âm thầm nói thầm lấy, nhưng trong lòng đang suy đoán, cái này thịt nướng thật có ăn ngon như vậy sao? Khi Long Ngâm Thủy cấp tốc xé dưới thứ ba khối thịt khoảng cách, Lãnh Phong Vũ rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng hiếu kỳ, cũng đột nhiên đưa tay từ khối thịt bên trên kéo xuống một mảnh ném vào miệng bên trong. Lão tử cũng không tin, cái này thịt nướng thật có như vậy. Lãnh Phong Vũ khinh thường nhai nuốt lấy thịt nướng, một bộ không tin tà dáng vẻ. Một bên nhấm nuốt, còn một bên phát biểu khinh thường ngôn luận. Còn không chờ hắn một câu nói xong, hắn một đôi mắt lại thật to trừng. Thế nào nhìn thấy Lãnh Phong Vũ cái dạng này, mấy vị khác cường giả không khỏi ngạc nhiên mà hỏi. Mụ nội nó làm sao ăn ngon như vậy, ngốc trệ 3 giây đồng hồ, Lãnh Phong Vũ đột nhiên chửi mắng một tiếng. Nghe vậy, tất cả mọi người coi là cái kia thịt nướng kỳ thật cũng không tốt ăn, Lãnh Phong Vũ liền muốn nổ ra. Nhưng Lãnh Phong Vũ câu nói kế tiếp, lại triệt để khiến cái này thủ lĩnh hóa đá tại chỗ. T, một tiếng vang nhỏ, Lãnh Phong Vũ đột nhiên lại xé một miếng thịt phiến, muốn vừa rồi Long Ngâm Thủy một dạng, phi tốc ném vào miệng bên trong bắt đầu nhai nuốt. Hai đại cường giả tối đỉnh quái dị cử động, lúc này đã triệt để khơi dậy còn lại cường giả lòng hiếu kỳ. Sau một khắc, vây quanh ở Ngạo Thương Sinh không xa thế lực này thủ lĩnh, nhao nhao tiến lên xé xuống một miếng thịt nướng, bắt đầu ném vào miệng bên trong nhâm nhi thưởng thức. Sau một lúc lâu, ai, chừa chút cho ta, đây chính là ta đổ đệ cho ta nướng, đây là Ngạo Thương Sinh thanh âm. Hắn cực lực bảo vệ trong tay còn sót lại thịt nướng, dùng sức gạt mở trước đến cướp đoạt đám người. Sư minh, ta liền ăn một miếng. Liền một thanh Long Ngâm Thủy lúng túng lôi kéo mặt mò, một hai bàn tay to lại lặng yên không tiếng động đang nướng thịt bên trên xé rách lên. Hắn trên miệng nói một thành, dưới tay lại như con vịt bởi nước, không ngừng đang nướng thịt bên trên xoạt lấy. Long lão đầu, ngươi còn muốn mặt không? Ngươi nói một thành, hiện tại hắn mẹ nó đều ăn từ năm miệng. Đây là Lãnh Phong Vũ thanh âm, hắn nổi giận đùng đùng nhìn lấy Long Ngâm Thủy, hai tay gỡ ra đám người, còn muốn trực tiếp đi gặm còn lại thịt nướng. Ai ai ai, Lãnh đường chủ, chúng ta Văn Nhã ăn chút gì được hay không? Ngươi nước bọt đều chảy tới thịt nướng lên. Bạch Vân Châu ngoài miệng công kích lấy Lãnh Phong Vũ, tay phải lại dùng sức xé rách thịt nướng. Lão tử cứ như vậy, thế nào ngươi nếu là ghét bỏ, cái kia chớ ăn á, dựa vào, lão tử liền nói một câu nói, ngươi lão tiểu tử này đều ăn ba miệng gặp Bạch Vân Châu Dương Đông Bắc Tây. Lãnh Phong Vũ không khỏi giận mắng đạo. Ai ai, Lãnh đường chủ, ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng, đó là ta tay ai u còn nhai nhanh bung miệng họ ôn, ngươi mau đưa cái mông thu vừa thu lại, ta với không tới thịt nướng a kim giáp thứ này thật sự là ta, một câu không nói, liền biết nói buồn bực thanh em hướng xuống nuốt ra nơi xa, những cái kia vây quanh đống lửa ăn thịt nướng cường giả cùng thiên tài, nhìn thấy Ngạo Thương Sinh, cái này bên cạnh đột nhiên một mảnh tranh chấp, lại có động thủ đánh nhau xu thế. Không khỏi trong lòng âm thầm kinh ngạc, cái kia bên cạnh làm sao vậy, giống như muốn đánh nhau a, không biết nói à, có lẽ là giữa chưa kết thủ, hiện tại mới thanh toán đi không đúng, bọn hắn giống như tại đoạt thứ gì, hẳn là tam phẩm nguyên tinh đi, nghe nói lần này bị kia Dịch đại sư đạt được không ít tam phẩm nguyên tinh. Dịch đại sư đồ bật, bọn hắn cũng dám đoạt, khó nói bọn hắn không muốn bài trừ cấm chế, không biết nói à, có lẽ không phải đâu. Một phen tranh đoạt lúc sau, Ngạo Thương Sinh bởi vì thực lực không đủ, triệt để bị gạt ra đám người, chán nản tựa ở một cây đại thụ bên cạnh, răng rắc hắn chính hổng hổ can mặc khí thô, trong hai lại chuyển đến chuột gặm ăn thanh âm. Bên mặt xem xét, Ngạo Thương Sinh không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tại phía sau đại thụ, một cái đại hán khôi ngô đang tại một mặt hèn mọn gặm ăn lấy cuối cùng một khối thịt nướng. Hắn tựa như trên thảo nguyên thổ nhổ chuột, gặm một thanh, lại ngẩng đầu hướng bốn phía liếc nhìn một chút, xác định không có người nhìn chăm chú hắn, hắn mới sẽ tiếp tục gặm ăn. Ngoá, ngươi cái tên này tốt tạc à, lại trốn tới chỗ này ăn một mình. Ngạo Thương Sinh nhận ra cái này người chính là Man Tọa, nhịn không được hét lớn một tiếng. Ba ba ba, thanh âm rơi xuống, chỉ gặp trước mắt một bọn người ảnh lắc lư. Đợi cho Ngạo Thương Sinh lần nữa định nhãn nhìn kỹ, Ma Tọa đã ngã chỏng vó lên trời nằm tại năm trượng bên ngoài. Mà lúc đầu phía sau đại thụ, lần nữa hội tụ bảy người,
chính là lần này tầm bảo bảy thế lực lớn thủ lĩnh. Những này người cướp sạch trước đó khối kia thịt nướng, nghe nói Man Tọa tại cái này ăn một mình, trong nháy mắt liền lao đến. Ta thao ngươi nhị đại gia thở ra hơi Man Tọa, câu nói đầu tiên chính là chửi mắng ban nay giúp thổ phỉ. Ngạo Thương Sinh không nghĩ tới, hắn phát minh cái này loại thịt nướng, vậy mà lại dẫn đến nhiều người như vậy tranh đoạt. Sau một khắc, hắn đi vào Man Tọa bên người, nói khẽ với hắn nói vài câu. Sau đó, hai người đồng thời đi vào còn lại hung thú bên cạnh thi thể. Chỉ trong phút chốc, mới thịt nướng tại Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa liên thủ phía dưới, xuất hiện lần nữa tại bảy đại cường giả trước mắt. Lần này, Ngạo Thương Sinh cơ hồ nướng trên 100 cân thịt nướng. Chương 337, lại phá cấm chế nhiều như vậy thịt nướng, coi như bảy đại cường giả khẩu vị lại lớn, cũng là không thể nào toàn bộ ăn. Cũng may cuối cùng Long Ngâm Thủy lấy ra rượu, liền rượu ăn thịt nướng, đám người vậy mà quả thực là đem còn lại thịt nướng đã ăn xong. Hai canh giờ lúc sau, chín người hề bại dựa vào ở dưới một cây đại thụ mặt, từng cái sắc mặt đỏ ngầu, đánh lấy ở một cái nốc rượu, bắt đầu đích nói thầm. Mãi mãi, sớm biết nói Dịch lão ca có thể nướng ra nhiều như vậy món ngon, vừa rồi lao tử đều sẽ không cùng các ngươi đoạn, thật sự là làm mất thân phận không tệ chúng ta một đám lão bất tử, ngay trước những tiểu tử kia mặt dành ăn ăn, nói ra chỉ sợ cũng bị người cười đến rụng răng hắc hắc, hiện tại ăn uống no đủ, bắt đầu giả trang nhã nhặn vừa rồi làm sao không gặp ngươi đứng tại ta đằng sau đúng vậy à, vừa rồi một ít người còn đem ta tay cầm đi gặm nếu không phải ta ra dạy thì béo. Hiện tại một cái đầu ngón tay chỉ sợ cũng bị mất ai, Dịch đại sư hoàng thành lớn nhất quán rượu Thiên Tiên lâu lão bản, là ta hảo hữu. Nếu không ta đưa ngươi phối phương bán cho hắn, để hắn đem cái này thịt nướng đánh thành chiêu bài đồ ăn. Đúng đúng đúng, lấy cái này thịt nướng mùi vị, tất nhiên có thể bán chạy đặc biệt bán. Đến lúc đó, Dịch đại sư liền có thể từ đó thu lấy cổ phần ủng cái chủ ý này không tệ, cái kia quyết định như vậy đi ai cũng không biết, nhiều năm về sau, Thiên Tiên lâu thực đất đỉnh, nhiều nhất đạo tiên nhân say đồ ăn. Món ăn này giá bán, chọn vẹn yêu cầu 3 cái nhị phẩm nguyên tinh. Liền cái này, muốn ăn tiên nhân say, vẫn phải đặt trước, nếu không căn bản chưa có xếp hàng đội. Mà món ăn này bên cạnh, rõ ràng viết năm chữ, Dịch đại sư nghiên cứu chế tạo. Đám người ăn uống no đủ lúc sau, đã là trên ánh trăng bên trong thiên. Các thế lực lớn người, có bắt đầu ngã đầu chìm vào giấc ngủ, có thì ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục lên thương thế tới. Bởi vì có vài chục vị tiên nhân cảnh cường giả chiếm cứ Thương Long rừng, một số gan lớn thiên tài, lại top 5 top 3 kết bạn ẩn vào bóng đêm, thừa cơ hội này, bắt giết lên hung thú tới. Đi qua dòng dã một ngày tĩnh dưỡng, chờ đến thứ 3 thiên sáng sớm, những cái kia thụ thương cường giả mới đều khôi phục thương thế. Dịch đại sư, chúng ta mang tới người cũng đã thương thế phục hồi như cũ, ngài nhìn có thể hay không lần nữa bắt đầu bài trừ cấm chế chờ Ngạo Thương Sinh dùng quá bữa sáng? Bạch Vân Châu liền cười ha hả lại gần hỏi. Còn có chúng ta, Dịch đại sư, ta mang tới người cũng đều đã điều chỉnh tốt trạng thái, tùy thời đều có thể tham dự bài trừ cấm chế đố bay cũng tranh thủ thời gian phụ hòa đạo. Còn có chúng ta cũng chuẩn bị xong trong lúc nhất thời, các thế lực lớn nhân vật đầu não nhao nhao mở miệng biểu thị phe mình đã chỉnh đốn hoàn hảo. Gặp nhiều người như vậy sốt ruột mở ra cường giả di tích, Ngạo Thương Sinh cũng không dễ đang nói cái gì. Ngay sau đó hắn quay người lại, trực tiếp từ hướng hố to cái kia vừa đi đi. Long Ngâm Thủy cùng Lãnh Phong Vũ theo sát phía sau, những người khác thì đi theo phía sau cùng. Đối diện, những cái kia lịch luyện thiên tài trong đám người. Tiểu Ma Đầu đang tại lười biếng ngốn tại Mộ Thanh Lam trong ngực, về phần Mộ Thanh Lam, đã không có một ngày trước lo lắng. Bởi vì tại đêm qua, Ngạo Thương Sinh từng nói cho Man Tọa cho Mộ Thanh Lam mang tin, liền nói bọn hắn lâm thời có việc trở về học viện. Thân là luyện khí tông sư Dịch đại sư đệ tử, theo như lời nói, Mộ Thanh Lam đương nhiên sẽ không hoài nghi. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới đưa một trái tim một lần nữa thả lại bụng. Bất quá Mộ Thanh Lam mặc dù an tâm, nhưng ca thư túy bọn người lại là càng ngày càng khó chịu. Bởi vì hai ngày, bọn hắn một mực không nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa bóng người, cái này để trong lòng bọn họ rất là nghi hoặc. Ca thư túy rất muốn Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa táng thân thú bụng, nhưng có trước đó cái kia một trận ngoại ý muốn lúc sau, tại không có tận mắt nhìn đến hai người kia trước thi thể, hắn vẫn là sẽ không an tâm. Kết quả là, tại trong hai ngày này, ca thư túy mỗi ngày đều phái người ra ngoài bốn phía tìm kiếm, nhìn có thể hay không tìm tới Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa tung tích. Bất quá trải qua trở về thuộc hạ bẩm báo, bọn hắn tìm khắp cả trong vùng khu vực rộng 5 dặm, đồng đều không có phát hiện Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa tung tích. Bởi vì lần trước gặp được hung thú nguyên nhân, những này người không còn dám hướng Thương Long rừng chỗ càng sâu tìm kiếm. Cho nên, cho tới bây giờ, cũng liền chỉ là cái kết quả này. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Ngạo Thương Sinh dẫn đầu nhảy xuống hố to. Tiếp theo, những cái kia thiên nhân cảnh cường giả đều nhao nhao nhảy vào hố to bên trong. Có lần trước liên thủ kinh nghiệm, lần này không cần Ngạo Thương Sinh nói, vừa tiến vào hố to, hơn 10 vị cường giả liền dựa theo lúc đầu bài bố vị trí, nhao nhao đứng vững. Chuẩn bị xuất thủ bắt đầu ở vào cự hố vị trí trung ương Ngạo Thương Sinh, hét lớn một tiếng lúc sau, đám người nhao nhao thôi vận nguyên khí, hướng phía cái kia bên trong hội tụ mà đi. Hiu hiu hiu, nhất đạo đạo nguyên khí lưu chuyển, hóa thành thiên ti vạn lũ hướng sóng sóng ánh sáng, mang theo chấn động kêu nhỏ, hội tụ tại Ngạo Thương Sinh chúng quanh. Nguyên khí càng tụ càng nhiều, tầng tầng ba động phía dưới, dần dần hình thành nhất đạo nguyên khí tường cao. Tường cao xoay tròn, hóa thành nguyên khí gió lốc, không ngừng phi tốc lưu chuyển. Cảm thụ được bên ngoài cơ thể luyện giống như đại dương mênh mông nguyên khí gió lốc, một cỗ bài sơn đảo hải lực áp bách, trong nháy mắt giáng lâm tại Ngạo Thương Sinh trên thân, đem hắn lóe lên đều phồng lên mà lên. Ông, trong chốc lát, Ngạo Thương Sinh quanh thân hắc quang mãnh liệt, phảng phất một đầu cửu lũ thần ma, từ Ngạo Thương Sinh thể nội xung ra. Hắc quang khí lãng vũ lưu chuyển, cấp tốc vờn quanh hắn thân thể, đem hắn hoàn toàn bao phủ lại. Phốc, nhất đạo màu đen ánh sáng khí hội tụ, lặng yên xuất hiện tại Ngạo Thương Sinh ngón trỏ tay phải đầu ngón tay, hóa thành một đoàn nhảy vọt hỏa diễm, tựa như tinh linh khinh vũ lên. Ba ba ba, đế diệt nghiệp hỏa xuất hiện đồng thời, Ngạo Thương Sinh tay phải liền bắt đầu phi tốc minh khắc. Hắn chỉ có đang nhanh chóng bài trừ cấm chế trận pháp, mới có thể giảm bớt quanh thân cái kia kinh thiên động địa cảm giác các bách. Đây chính là hơn 10 vị tiên nhân cảnh cường giả bành trướng nguyên khí, như trễ phát tiết, đủ để đem hắn thân thể nó bạo. Bởi vì có lần thứ nhất phá trận kinh lịch, lần này phá trận rõ ràng muốn so với một lần trước nhanh hơn nhiều. Hống hống hống, ngay tại Ngạo Thương Sinh bọn người toàn lực bài trừ cấm chế thời điểm, hố to bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đợt thú giống. Nghe thanh âm kia, hung thú đã cách cường giả di tích rất gần. Lúc này, chỗ có thiên nhân cảnh cường giả đều đang toàn lực phụ trợ Ngạo Thương Sinh, không thể nhận ra ngoài vật quấy nhiễu. Một khi hung thú hiện tại xông vào hố to bên trong tất cả mọi người, vô luận thực lực mạnh yếu, có một cái tính một cái, cũng có thể táng thân thú bụng. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người ý niệm bên trong thủ, không thể từ trong bố cục bước ra. Nếu không, tất cả mọi người sẽ gặp phải cấm chế phản vệ. Cấm chế phản vệ có bao nhiêu lợi hại, Long Ngâm Thủy cùng Lãnh Phong Vũ thế nhưng là tự mình trải qua. Hai vị này thực lực mạnh nhất cường giả đều kém chút mất đi mạng già, còn lại những cái kia người tự nhiên lại càng không cần phải nói. Huống chi hiện tại là hơn 10 người cùng một chỗ phát công, nếu là gặp cấm chế phản vệ, uy lực sẽ so trước đó cường đại mấy chục lần. Có thể khẳng định, đến lúc đó phàm là tiến vào hố to bên trong người, đều không ngoại lệ, đều sẽ chết không táng sinh vùng đất. Cho nên, khi tiếng thú gào truyền đến trước tiên, những cái kia tứ đại học phụ lịch luyện thiên tài liền cấp tốc đem hố to bây lại. Đương nhiên, lấy tứ đại học phụ lịch luyện đệ tử số lượng mà nói, là không thể nào đem hố to xúm lại chật như nêm cối. Bọn hắn chỉ là một người chấn giữ một vị trí, đại khái 5 trượng trái phải khoảng cách. Phong tỏa ngăn cản hố to chung quanh về sau, còn lại đệ tử thì từ các đại học phụ lĩnh đội đệ tử dẫn đầu, nhao nhao tiến đến vây giết hung thú. Lần này đi ra, bọn hắn tên là lịch luyện, kỳ thực chính là phụ trợ học viện trưởng lão hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại học viện trưởng lão tất cả đều lâm vào cấm chế đại trận, đương nhiên liền từ bọn hắn xuất thủ, đối phó đến đây phạm cấm hung thú. Đối với bọn hắn mà nói, vây giết cao giai hung thú, kỳ thật chính là lịch luyện. Còn cấp độ càng sâu lịch luyện, chính là tiến vào cường giả di tích. Đã là cường giả di tích, bên trong đương nhiên hung hiểm vô cùng. Ai cũng sẽ không nguyện ý, tại chính mình sau khi chết, chính mình phần mộ bị người đào. Thiên Long Võ Tu viện học sinh lĩnh đội, là Quang Minh Hiên Quang Minh Hữu Sử Xích Hổ. Lăng Tiêu học viện học sinh lĩnh đội, thì là Từ Mộ Dung Tuyết đảm nhiệm. Phong tỏa hố to lúc sau, bốn sinh viên lĩnh đội liền dẫn riêng phần mình học viện đệ tử, cùng một chỗ thẳng hướng đã xuất hiện hung thú. Đến đây công kích hung thú, là hai đầu cấp 9 đỉnh phong cường thú. Kỳ thật lực đủ có thể ngang hàng phá mệnh cảnh tầng thứ 9 tu sĩ. Tại cái này chờ tình hình dưới, đối mặt lợi hại như vậy hung thú, vô luận là như thế nào thiên tài, đều là không dám xem thường. Đây chính là quan hệ hơn 10 vị cường giả tính mệnh đại sự, hơi không cẩn thận, coi như mình vạn kiếp bất phục, cũng là khó mà chịu tội. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu phát động công kích, trong đám người liền lập tức truyền đến rầm 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 tiếng nổ đùng đoàng. Chỗ có thiên tài, tại công kích thời khắc, liền nhao nhao phóng thích mệnh cung. Mấy chục cái mệnh cung nở rộ, tựa như số 10 vầng mặt trời dâng lên, đem cũng không sáng sủa rừng rậm, chiếu chói lọi vô cùng. Các đại học phụ phân công minh xác, một khi đem hung thú vây khốn, ai làm chủ công ai làm phụ trợ, đều lúc trước liền nói tốt. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu xuất thủ, cái kia hai đầu cấp 9 đỉnh phong cường thú liền trực tiếp lâm vào bị đánh cục diện. Bọn chúng thậm chí cũng không kịp há miệng cắn xé, liền bị tứ phía mà đến chiến binh giết đau nhức âm thanh gào thét bốn phía tán loạn. Đây chính là tứ đại học phụ bên trong đệ tử tinh anh, mặc dù nói không chắc đều là đỉnh tiêm đệ tử tồn tại, nhưng lại đều có bất phàm thực lực. Thời gian một nén nhang về sau, hai đầu cấp 9 đỉnh phong cường thú rốt cục bị bọn này lịch luyện tiên tài chém giết trên mặt đất. Lúc này, Ngạo Thương Sinh đã phá trừ 10 cái ba giai trận pháp, bắt đầu tay bài trừ thứ 11 cái trận pháp. Chém giết hung thú lúc sau, những cái kia lịch luyện đệ tử cấp tốc quét dọn chiến trường. Thương Long rừng bên trong, cao giai hung thú vô số. Như chế quét sạch chiến trường, mùi máu tươi cực dễ dẫn tới càng nhiều hung thú. Hống hống hống, mọi người ở đây sắp quét dọn xong chiến trường thời điểm, lại một trận thú giống phá vỡ trong rừng rậm vừa mới khôi phục yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra hôm nay hung thú làm sao nhiều như vậy? Đúng vậy a, trước hai thiên chúng ta tổng cộng mới giết chết không đến 10 con hung thú, ngày nay còn chưa tới một canh giờ, liền gặp nhiều như vậy bất nói nhảm. Đã đám xuất sinh này tới, chúng ta tiếp tục giết chính là không tệ, dù sao đều là lịch luyện, giết nhiều mấy con hung thú, còn có thể thừa cơ làm một số thú nguyên châu trong đám người một phen nghị luận về sau, liền nhao nhao kết thành bắt giết trận hình, hướng phía hung. Thú vọt tới phương hướng, cấp tốc bọc đánh đi qua. Chương 338, hung thú vây chiến lần này xuất hiện hung thú, mặc dù vẫn như cũng là cấp 9 đỉnh phong của thú, nhưng kỳ thật lực, lại so ban này hai đầu càng lợi hại hơn. Còn có chính là, lần này một lần liền xuất hiện 3 con hung thú, mà lại vừa xuất hiện liền đối với người bầy khởi xướng cuồng mãnh tiến công. Có lần đầu tiên bắt giết kinh nghiệm, tứ đại học phủ đệ tử đã tạo thành một loại ăn ý. Tuy nói bình thường những này người đều là tâm cao khí ngạo, một cái không quen nhìn một cái. Nhưng bây giờ bởi vì tình huống đặc thù, ai cũng không dám dễ dàng gây chuyện. Thông qua lần trước bắt giết hung thú, tất cả mọi người phát hiện, Thiên Long Võ Tu viện bên trong có 4 chi đội ngũ lực công kích, có thể nói không có người có thể làm địch thủ. Thông qua cái này 4 chi đội ngũ mặc phục sức, đám người nhận ra, đây chính là Thiên Long Võ Tu viện 4 sinh viên liên minh tinh anh. Có trước một lần chiến đấu kinh lịch, cho nên lần này từ vừa khai chiến, cái khác tam đại học phủ liền nhau nhau phụ trợ ở bên, đem chủ công quyền lực trực tiếp giao cho Thiên Long Võ Tu viện 4 sinh viên liên minh trong tay. Bọn hắn cũng rõ ràng, nếu là từ bọn hắn đảm nhiệm chủ công, có thể hay không thời gian ngắn đánh giết hung thú tạm không nói đến, chính bọn hắn đội ngũ tất nhiên sẽ có chỗ tổn thương. Dạng này tốn công mà không có kết quả sự tình, cái khác tam đại học phủ lĩnh đội đệ tử đương nhiên sẽ không đi làm. Trên một điểm này, bọn hắn rất là tín nhiệm Thiên Long Võ Tu viện tứ đại minh thực lực. Trong lúc nhất thời, trong rừng rậm tiếng la giết chấn thiên, nương theo lấy từng đợt điên cuồng thú giống, cường giả di tích phụ cận lập tức bị một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ. Hố to bên trong, Ngạo Thương Sinh đã tại bài trừ thứ 21 cấm chế trận pháp. Lần này bài trừ trận pháp tốc độ so với lần trước nhanh hơn nhiều. Cái này không riêng gì bởi vì có vết xe đổ kinh nghiệm, cũng bởi vì tại trong 2 ngày này, Ngạo Thương Sinh cơ hồ không làm gì, liền sẽ đắm chìm đến chiến hồn ấn học tập bên trong. Hắn không riêng từ luyện khí thánh điển bên trong học tập, có đôi khi còn hướng Long Ngâm Thủy cùng Lãnh Phong Vũ thỉnh giáo trận pháp cùng chiến hồn ấn chỉ thấy tri thức. Tuy nói hiện tại hắn Ngạo Thương Sinh thế nhưng là hai cái lao ra hỏa tiền bối, nhưng hắn lại cũng không cậy giá lên mặt, mà là hạ thấp tư thái nghiêm túc thỉnh giáo. Luyện khí thánh điển bên trong cố nhiên có thế gian hiếm có chiến hồn ấn, cũng có kỳ diệu tới đỉnh cao thuật luyện khí, còn có không gì sánh kịp chiến hồn ấn khắc họa phương pháp. Nhưng đối với chiến hồn ấn cùng trận pháp một số kiến thức căn bản, lại là có rất ít qua ghi chép. Coi như nâng lên, cũng đều là dùng dăm ba câu giải rác mấy bút dễ dàng bỏ qua. Nói rõ như vậy, thả cho học tập chiến hồn ấn vẫn chưa tới một năm Ngạo Thương Sinh tới nói, căn bản là không nhìn rõ ràng. Tốt bên cạnh hắn có hai vị chìm đắm luyện khí mấy chục năm lão cổ đồng, vừa có chỗ nào không hiểu, Ngạo Thương Sinh liền sẽ biến đổi pháp hỏi thăm hai người này. Long Ngâm Thủy Ngạo Thương Sinh sẽ không tỉ úy, bởi vì Long Ngâm Thủy thế nhưng là biết nói Ngạo Thương Sinh thân phận chân chính. Nhưng đối với Lãnh Phong Vũ, Ngạo Thương Sinh muốn còn muốn hỏi, liền phải động não. Đi qua hai thiên điên cùng học bổ túc, Ngạo Thương Sinh rốt cục đem chiến hồn ấn cùng trận pháp quan hệ sửa lại cái 89/10. Đi qua hỏi thăm, Ngạo Thương Sinh mới biết đạo, chiến hồn ấn kỳ thật cũng có thể gọi là chiến trận hoặc chiến trận đồ, là có được công thủ hiệu dụng đặc thù trận pháp. Bình thường trận pháp đều là rất lớn, có thể để cho người ta trực tiếp lâm vào, đem người vây chết hoặc giết chết ở bên trong. Mà chiến hồn ấn thì là một loại áp xúc trận pháp đồ ấn, bảo lưu lại trận pháp hiệu dụng, lại tăng thêm khóa lại thiên địa chi khí công hiệu. Có thể nói, đây là một loại đã tốt muốn tốt hơn vi hình trận pháp, so với bình thường đại trận, trận đồ càng thêm khó học tồn tại. Hiểu những kiến thức này, Ngạo Thương Sinh liền căn cứ từ mình lý giải, lại lần nữa học tập chiến hồn ấn. Lúc này, hắn phát hiện có rất nhiều chiến hồn ấn, kỳ thật khắc họa phương pháp không chỉ một loại. Có phương pháp đã mau lẹ lại tinh chuẩn, có thể rút ngắn thật nhiều khắc họa chiến hồn ấn thời gian. Khắc họa chiến hồn ấn thời gian đã rút ngắn, bài trừ chiến hồn ấn thời gian tự nhiên cũng liền có thể rút ngắn. Đúng là có tầng này lĩnh hội, Ngạo Thương Sinh lần nữa bài trừ cấm chế trận pháp lúc, thủ pháp liền trở nên mau lẹ rất nhiều. Ba đầu cấp 9 cuồng thú cố nhiên lợi hại, nhưng cũng chống đỡ không được hơn 10 vị phá mệnh cảnh thiên tài vây kín. Nửa canh giờ lúc sau, tại rất nhiều người dập màu đồng thời, ba đầu cấp 9 đỉnh phong cuồng thú cũng đều bị chém giết tại cường giả di tích phụ cận. Lúc này, Ngạo Thương Sinh đã phá trừ 42 cái bà dài trận pháp. Quanh người hắn nguyên khí vẫn như cũ bàng bạc tựa như biển lượn vòng như thác nước, vụ vụ không ngừng tràn vào hắn thân thể, để hắn cảm giác không thấy một tia cảm giác cật lực. Nếu là đặt ở lần thứ nhất, hiện tại cường giả hội tụ lực cùng cấm chế phản lực, đến đây đã đạt tới cân bằng. Lại sau này, Ngạo Thương Sinh liền sẽ cảm nhận được cấm chế trận pháp áp lực, từ đó bắt đầu cảm thấy phí sức lên. Chém giết ba đầu cấp 9 cuồng thú về sau, không còn mới hung thú chạy đến, những sự rèn luyện này thiên tài cái này mới có một chút cơ hội thở dốc. Bởi vì những hung thú kia đều bằng tứ đại minh toàn lực xuất thủ, mới lấy chém giết. Cho nên cuối cùng thu hoạch hung thú thú nguyên châu, liền do tứ đại minh thu lấy. Đối với điểm này, cái khác tam đại học phủ đệ tử cũng đều không có điều gì dị nghị. Bởi vì không có tứ đại minh toàn lực xuất thủ, bọn hắn có thể sẽ xuất hiện thương vong nhiều hơn. Từ chính độ nào đó nói, tứ đại minh nhưng thật ra là giúp bọn hắn. Mặt khác, lấy tứ đại minh thực lực, coi như cái khác tam đại học phủ đệ tử có dị nghị, cũng là không thể nào tới đối kháng. Đây chính là đường quốc thứ nhất võ tu học phủ, cùng với những cái khác tam đại học phủ ở giữa chênh lệch. Cái khác tam đại học phủ bên trong tinh anh thiên tài, phóng tới Thiên Long võ tu viện bên trong, chưa hẳn chính là tinh anh. Nhưng Thiên Long võ tu viện bên trong tinh anh, phóng tới cái khác tam đại học phủ, vậy tuyệt đối sẽ trở thành tinh anh thiên tài. Hạch tâm đệ tử hai canh giờ lúc sau, Ngạo Thương Sinh rốt cục phá trừ 81 cái ba giai trận pháp, bắt đầu tay bài trừ còn lại 4 cái hạch tâm 4 cấp trận pháp. Lúc này, đám người thừa nhận áp lực đã phi thường lớn, không thua gì một cái không có chút nào tu vi người, hai tay chống lên mấy trăm cân cự thạch. Những người khác còn như vậy, Ngạo Thương Sinh thân vì mọi người đầu mối then chốt, thừa nhận áp lực tự nhiên lớn hơn. Cũng may hắn thể phách cường đại, khẽ cắn môi, còn có thể chống đỡ cái này to lớn áp bách. Lúc này, Ngạo Thương Sinh tay phải đã múa thành nhất đạo tật phòng, phi tốc tại phá giải cái thứ nhất 4 cấp trận pháp. Vì không để mỗi lần xuất thủ thất bại trong gang tấc, hắn nhất định phải dùng nhanh nhất thủ pháp bài trừ cái này 4 cái 4 cấp đại trận. Nếu không, như đến cuối cùng, chúng người vô pháp đối kháng cấm chế bắn ngược, tất cả mọi người liền sẽ lần nữa bắn ra cấm chế. Đế diệt nghiệp hỏa y mắng thiêu đốt, màu đen quang mang phi tốc lấp lóe, trong hư không lưu lại một đạo đạo đường vân. Các loại đường vân sẽ lẫn, một cái phức tạp đồ văn liền chậm chậm xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh trước mắt. Chỉ là hiện tại, toàn bộ trận pháp Ngạo Thương Sinh còn chưa phá giải, cho nên trong hư không xuất hiện đồ văn chỉ là cái thứ nhất 4 cấp đại trận bộ phận hình dạng. Theo trong hư không xuất hiện kim sắc đồ văn, hố to bên trong cũng theo đó sáng lên nhất đạo đạo kim quang. Kim quang hội tụ, cuối cùng tạo thành một cái cự đại trận pháp. Nếu là có người cẩn thận đi xem, cái kia xuất hiện trận pháp cùng Ngạo Thương Sinh trong hư không khắc họa đồ văn, đúng là lạ thường tương tự. Cắt ba ba, dưới áp lực to lớn, Ngạo Thương Sinh xương cốt bắt đầu phát ra trận trận tiếng vang, phản phất xương cốt ma sát. Ngạo Thương Sinh sắc mặt đỏ ngầu, trên mặt ngoại trừ giọt giọt mồ hôi, cũng chỉ còn lại có nhiệt huyết sông nao đỏ ngầu. Bá, cuối cùng một bút rơi xuống, Ngạo Thương Sinh rốt cục phá trừ cái thứ nhất 4 cấp đại trận. Theo cái thứ nhất 4 cấp đại trận bài trừ, hắn chỉ cảm thấy quanh thân áp lực lập tức giảm xuống. Phản phất tiếp nhận vạn quân trọng lượng, trong nháy mắt tan mất thiên quân. Mượn cái này khe hở, Ngạo Thương Sinh thừa cơ thở hổn hển mấy cái. Áp bách hồi lâu, một trận này buông lỏng, khiến cho Ngạo Thương Sinh rất cảm thấy hạnh phúc. Ước chừng 4-5 cái hô hấp lúc sau, Ngạo Thương Sinh lần nữa lấy tay phá giải cái thứ 2 4 cấp đại trận. Hắn tay phải lần nữa cuốn vũ, trong hư không thứ nhất đạo văn lộ ra hiện. Tùy theo mà đến, là so vừa rồi càng thêm cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Lại qua 2 canh giờ, cái thứ 2 4 cấp đại trận bị Ngạo Thương Sinh bài trừ. Lúc này, đại trận to lớn áp bách lần nữa yếu bớt. Thông qua 2 lần bài trừ 4 cấp đại trận, Ngạo Thương Sinh phát hiện, không có bài trừ một cái đại trận, liền có thể đạt được một lát thở dốc cơ hội. Nhưng là, khi hắn lần nữa lấy tay phá cởi xuống một cái đại trận lúc, cái kia vừa mới biến mất cảm giác gáp bách, liền sẽ cả gốc lẫn lãi lần nữa trấn áp mà đến. Cái này giống như là tại bờ biển bơi lội, khi thủy triều thời điểm, bơi lội liền sẽ phi thường cố hết sức. Mà thủy triều xuống thời điểm, cái kia loại cảm giác gáp bách liền sẽ biến mất. Một thiên thời gian trôi qua rất nhanh, khi Ngạo Thương Sinh bắt đầu phá giải cái thứ 3 4 cấp đại trận không lâu, thiên liền lần nữa đen lại. Tại trong ngày này, những cái kia lịch luyện đám thiên tài bọn họ, tổng cộng đã trải qua 5 làn sóng hung thú công kích. Mỗi một đợt hung thú công kích, thực lực yếu nhất hung thú cũng đều có được phá mệnh cảnh tầng thứ 9 chiến lực. Lợi hại hơn, đủ để đạt tới thiên nhân cảnh sơ kỳ. Cũng may những sự rèn luyện này thiên tài thực lực đều rất lợi hại, mặc dù rất nhiều người đều bị thương, nhưng cuối cùng lại là đem đến đây phạm cấm hung thú, toàn bộ chém giết tại chiến binh bên dưới. Một thiên bên trong, 5 làn sóng hung thú, bàn bạc 15 con. Thấp nhất cấp 9 hung thú, cao nhất cấp 1 huyền thú. Lợi hại như thế đội hình, nhìn trong lúc rảnh rỗi man tọa, phía sau lưng cùng mồ hôi không thôi. Hắn không nghĩ ra, cái này mới vừa tiến vào Thương Long rừng, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy cao giai hung thú mà lại, một ngày này hung thú công kích, đơn giản có chút quá thường xuyên. Nhìn thấy những hung thú kia bị đám người vây công, Man Tọa liền không khỏi nghĩ đến, mấy tháng trước hắn cùng Ngạo Thương Sinh ở đây lịch luyện chẳng cảnh. Khi đó, hai người bọn hắn mặc dù bị người đuổi giết, nhưng lại chưa bao giờ gặp nhiều như vậy cường đại như vậy hung thú. Bằng không mà nói, không đem này người truy sát, chỉ bằng cái này từng đầu muốn mạng hung thú, bọn hắn cũng không có khả năng sống mà đi ra Thiên Huyền rừng rậm. Tim đập nhanh quy tâm vì sợ mà tâm rung động, nhưng tim đập nhanh sau khi, Man Tọa cũng rất là đắc ý. Bởi vì hắn là Dịch đại sư đồ đệ nguyên nhân, hắn cũng không có cùng những cái kia lịch luyện thiên tài cùng một chỗ vây giết hung thú. Hắn chỉ là ngồi tại hố to bên cạnh, tại mọi người bảo vệ dưới, nhìn lấy những thiên tài này cùng hung thú kích chiến. Quan sát một trận, học tập một chút những người này phương thức công kích cùng công pháp bí kỹ, sau đó ngồi xếp bằng, tự mình tu luyện. Bên ngoài tiếng la giết, tiếng thú gào, tiếng nổ mạnh, chiến binh tiếng va đập, cắt bay đá chạy âm thanh trải rộng thiên địa, mà Man Tọa lại quan bế lục tức cố thủ tâm thần, tu luyện lên thứ 2 môn công pháp tới. Cảnh tượng như vậy, đã quỷ dị vừa chơ kê.